Chương 340, đồ vô dụng chương 340, đồ vô dụng ngươi đánh rắm. Lục Thiên cùng nộ giống một tiếng, râu tóc bay lên. Ngay sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một thanh hỏa hồng trường đao. Một giây sau, trường đao hồng mang đại thịnh, nhuộm đỏ cả mảnh trời không, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ vô song chiến ý hử, chó cùng rất dữ. Lao phu phục bồi. Hoàng Thạch hừ lạnh một tiếng, trường bào không gió mà bay, mênh mông uy thế từ thể nội quần quần mà ra, xua tan hồng quang, trực kích cửu tiêu. Chỉ một thoáng, toàn bộ thác thương thành trên không thiên địa biến sắc, nguyên lực cuồn cuộn. Trong thành vô số tu sĩ thấy thế, tất cả đều đổi sắc mặt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa phủ thành chủ phương hướng đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc của sáng, nối liền đất trời. Ngay sau đó, một đạo băng lanh thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Đấu của môn, ngũ hành môn, hai người các ngươi tông là muốn tìm vấn ta thác thương thành a? Nghe nói như thế, mặc kệ là Hoàng Thạch, vẫn là nổi giận bên trong Lục Thiên Cuồng, đều là biến sắc, đội vàng thu liễm khí tức. Thác thương thành, hai người cũng không để vào mắt. Nhưng là, thác thương thành phía sau đại biểu là Đại Hoang thành, đây không phải là bọn hắn hai tông có thể trêu chọc tồn tại. Nếu như bởi vì bọn hắn hai người mà dẫn đến tông môn cùng Đại Hoang thành trở mặt, hậu quả không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Ngũ hành môn vô ý mạo phạm thác thương thành, mong rằng thành chủ đại nhân bớt giận. Hoàng Thạch đối phụ thành chủ phương hướng xa xa thi lễ, thần sắc có chút khẩn trương. Ta đấu cùng môn cũng vô ý mạo phạm thác thương thành. Một bên Lục Thiên Cuồng cũng đội vàng mở miệng nói. Âm thanh kia yên lặng mấy tức, vang lên lần nữa. Thời gian ba cái hô hấp, lan ra thác thương thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được như thế không để mặt mũi lời nói, Hoàng Thạch cùng Lục Thiên Cuồng hai người nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại sắc mặt buông lỏng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Lục Thiên Cuồng quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Thạch, gàn từng chữ, bí cảnh sự tình, ta đấu cùng môn định cùng ngươi ngũ hành môn không chết không thôi. Hừ, muốn vu oan hãm hại, ta ngũ hành môn phục bồi tới cùng. Hoàng Thạch mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh. Một giây sau, hai người quay người, phá không mà đi. Đấu cùng môn cùng ngũ hành môn tại Thác Thương thành ra tay đánh nhau, tại tu hành giới lại nhấc lên to lớn gợn sóng. Thế nhưng là làm kẻ đầu têu hai tông, lại tại tiếp xuống một đoạn thời gian hiếm thấy giữ vững trầm mặc. Đối với cái này, một bộ phận tu sĩ nghi hoặc không hiểu, cũng có một bộ phận tu sĩ cho rằng đây là trước bao táp tiến tĩnh. Vân Thủy Thành bên ngoài, trong sân gốc. Lúc này sát thi nằm tại trung ương trận pháp bị kim quang bao phủ, không nhúc đích, toàn thân cháy đen. Đáng sợ hơn chính là, cháy đen như cặt bọn trên da, dạn nứt ra từng đạo dữ tợn kinh khủng vết rách, liền ngay cả sát thi con kia đã khép kín độc nhãn, cũng không ngừng có máu đen chảy xuôi. Sư Minh, cái này sát thi người sau lưng chỉ sợ đã nhận ra nguy hiểm, sẽ không tới. Mắt Tam Giác hướng phía cốc bên ngoài phương hướng liếc mắt, trầm giọng nói: "Không sao, lại có 3 ngày, ta liền có thể triệt để luyện hóa cố này sát thi, ha ha." Tiêu Viễn nhìn xem trong trận pháp sát thi, trong tiếng cười tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần đạt được cố này cực kỳ cường hãn sát thi, không chỉ có thể đền bù trước đó tất cả tổn thất, mà lại mình tại trong Tông Long Hổ trên bảng thứ tự còn có thể nâng lên nhấc lên. Vậy làm sao có thể không cho hắn kích động? Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viễn đưa tay bấm niệm pháp quyết, dự định lần nữa tăng lớn luyện hóa cường độ. Lại có người dám động bản tọa luyện thi, ha ha. Đột nhiên một đạo không tình cảm chút nào thanh âm tại trên sơn cốc bầu trời vang lên. Không đợi Tiêu Viễn hai người kịp phản ứng, một cỗ kinh khủng khát máu chi khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc, trên sơn cốc không máu sắc tràn ngập. Ngay sau đó, tại Tiêu Viễn hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, đứng lơ lửng trên không, quanh thân không gian vặn vẹo biến ảo, giống như ma thần. Ngươi là người phương nào? Tiêu Viễn sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem cái kia đạo ma thần thân ảnh. Nguyên Vương cảnh cường giả hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là từ không có cái nào Nguyên Vương cảnh cường giả có thể cho hắn khủng bố như thế áp lực, kia giống như thực chất thị sát chi ý, để hắn sợ vỡ mật rung động. Hắn phảng phất thấy được tử vong. Động bản tọa luyện thi, ngươi nói bản tọa là ai? Phương Mặc đạm mạc liếc mắt Tiêu Viễn. T. Chỉ là một cái ánh mắt, liền để Tiêu Viễn toàn thân lông tơ đứng thẳng, như rơi vào hầm băng. Ngươi. Tiêu Viễn sắc mặt kỳ biến, nhìn xem Phương Mặc nói không ra lời. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cỗ này sát thi chủ nhân lại là khủng bố như thế tồn tại. Một bên mắt Tam Giác nam tử càng là hai cố run run, sủi lơ trên mặt đất. Phương Mặc không để ý đến bạn phần hoảng sợ hai người, mà là quay đầu nhìn về phía trong sơn cốc cái kia đạo xích hồng trận pháp. Hô, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, luyện hồn thi trận bên trong biển lửa trong nháy mắt dập tắt liên đối lấy kia 4 cái trận kỳ đều hóa thành cho bụi. Không có trận pháp che lấp, sát thi thân hình cũng triệt để hiện lộ ra. Nhìn xem sát thi lúc này thê thảm bộ dáng, Phương Mặc vẫn như cũ mặt không biểu tình. Chỉ gặp hắn năm ngón tay khẽ nhếch, sát thi đỉnh đầu viên kia bát quái kính liền bị thu hút trong tay. Giang giác. Một giây sau, lớn chừng bàn tay bắt quái kính như là mặt kính vỡ vụn ra. Phúc. Cách đó không xa Tiêu Viễn sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không lo được lau vết máu ở khoe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Âm dương bắt quái kính thế nhưng là huyền giai thượng phẩm nguyên khí, vậy mà như là đồ chơi, bị tùy tiện hủy đi. Tiêu Viễn cảm giác mình giống như thật trêu chọc phải một cái kinh khủng tồn tại. Một bên khác, Phương Mặc đem trong tay bắt quái kính mảnh vỡ như là rác rưởi vùng rơi, sau đó bấm tay gảy nhẹ, vài giọt tinh hồng tinh huyết bay về phía không nhúc nhích sát thi. Tinh huyết tiếp xúc đến sát thi làn da, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất tại sắt trong thi thể. Mấy tức về sau, một cỗ kinh khủng huyết khí từ sắt trong thi thể bộc phát, như là huyết sắc thủy triều, hướng phía 4 phương 8 hướng quyết tán. Cách đó không xa Tiêu Viễn cùng mắt Tam Giác hai người lại là khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua mênh mông như vậy huyết khí. Chỉ gặp sát thi thân thể bắt đầu có chút rung động, cháy đen dạn nứt làn da cũng mắt trần có thể thấy từng khối chóc ra. Không bao lâu, Sát thi toàn thân làn da lần nữa khôi phục thành xanh đen chi sắc, nó độc nhãn cũng không còn chảy xuôi máu đen, chậm rãi mở ra. Giống. Sát thi ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, nhãn cầu màu xám bên trong tràn đầy kính sợ cùng hưng phấn, hét lớn một tiếng. Nhưng một giây sau, sát thi như gặp phải trọng kích, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Đồ vô dụng. Phương Mặc mặt không thay đổi mở miệng nói. Giống ô. Sát thi sợ hãi đứng người lên, giống như một cái làm sai sự tình hài đồng, đứng tại chỗ, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Thấy tình cảnh này, Phương Mặc không tiếp tục để ý sát thi, ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Viễn hai người. Phải biết phổ thông nguyên sư cảnh cửu trọng tu sĩ căn bản là không phá được sát thi nhục thể phòng ngự, hai người này lại có thể chế trụ sát thi, cũng đem luyện hóa. Có chút ý tứ. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là phái Mao Sơn đệ tử, ngươi không thể đụng đến bọn ta. Phát giác được Phương Mặc ánh mắt, Tiêu Viễn lấy dũng khí hét lớn một tiếng. Chương 341, mở ra huyết chỉ chương 341, mở ra huyết chỉ phái Mao Sơn. Phương Mặc hai mắt nhắm lại, nói nhỏ một tiếng. Hắn hiện tại đã không phải là cái kia vừa ra lồng giam chi địa tiểu bạch, đối với Thiên Bắc vực Tây bộ thế lực khắp nơi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Phái Mao Sơn cùng Huyền Tâm Chính Tông, Thiên Hải các cùng xưng là Tam Đại Thượng Tông, Kỳ Tông chủ đều là nguyên quân cảnh cường giả. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải hai tên phái Mao Sơn đệ tử, đây quả thật là để Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy tiền bối, ta là phái Mao Sơn nội môn đệ tử Xuân Khải, Tiêu sư minh là ta tông thiên kiêu đệ tử, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình đụng phải cỗ này sát thi, cũng không biết nó là tiền bối luyện thi. Mắt Tam Giác đội vàng đứng lên thân, thận trọng nhìn về phía Phương Mặc. Nếu như tiền bối có thể buông tha chúng ta, phái Mao Sơn nhất định vô cùng cảm kích. Mắt Tam Giác đem phái Mao Sơn ba chữ cắn rất nặng, hiển nhiên muốn dùng phía sau tông môn chấn nhiếp Phương Mặc. Phốc thử, một đầu cánh tay cao cao cong lên, huyết thủy như mưa. A, Mắt Tam Giác mặt mũi tràn đầy thống khổ quỳ rạp xuống đất, che lấy bả vai vết thương, lớn tiếng kêu rên. Không có người có thể uy hiếp bản tọa. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Một bên Tiêu Viễn thấy thế, sắc mặt đại biến, thanh sắc câu lệ đối với Phương Mặc nói, ta tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lời mới vừa nói ra miệng, Tiêu Viễn liền hối hận, bởi vì hắn thân thể tại không bị khống chế chậm rãi bay lên không, giống như để tuyến như con rối, thể nội huyết dịch cũng bắt đầu kịch liệt bạo động, phản phất một giây sau liền muốn xông phá làn da, tuôn trào ra. Chỉ một thoáng, tử vong to lớn sợ hãi bao phủ tại Tiêu Viễn trong lòng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình phải chết. Không, mình không thể chết. Mình thế nhưng là phái Mao Sơn Long Hổ trên bảng tiên tiêu, vạn chúng chú mục lóa mắt tồn tại, tại sao có thể cứ như vậy vô thành vô tức tử vong? Tiền bối, ta sai rồi. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Tiền bối, ta đáng chết. Ta hỗn đản, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, cầu ngươi thả qua ta đi. Ngươi không thể giết ta, chúng ta những này thiên kiêu đệ tử tại trong tông môn đều có lưu mệnh đèn, giết ta, phái Mao Sơn nhất định sẽ truy sát ngươi. Mãnh liệt cầu sinh dục khiến cho Tiêu Viễn đem hết thể ném sau, sắc mặt trắng bệnh, nói năng lộn xộn. Phương Mặc nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hiện tại hắn cần âm thầm tăng thực lực lên, không thể quá sớm trêu đến Tam Đại Thượng Tông chú ý, nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh sẫm thân ảnh xuất hiện trong cốc. Chủ thượng, Nô Mạc cung kính hành lễ, đem hắn hai mang về. Phương Mặc phất tay đem Tiêu Viễn ném tới Nô Mạc trước người. "Rõ." Nô Mạc thấp giọng đáp, "Tạ tiền bối ân không giết." Tiêu Viễn quỳ trên mặt đất, hướng phía Phương Mặc điên cuồng dập đầu, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Một bên Nô Mạc mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Viễn, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức thương hại. Một tên đang thương, bọn hắn không biết có đôi khi tử vong mới là một loại lựa chọn chính xác. Một phong thành, Đoan Mục phủ. So với mấy tháng trước, Đoan Mục phủ có biến hóa rõ ràng. Tuần tra thị vệ vậy mà đều biến thành nguyên sư cảnh nhất trọng tu vi, đương nhiên, đó cũng không phải Ngô Mạc chiêu mộ tới, mà là bị hắn dùng đan dược đống. Loại đan dược này là hắn gần nhất chơi đùa ra, hiệu quả rất tốt, đại giới nha, chính là những người này tuổi thọ chỉ còn 3 năm. Về phần trong phủ thị nữ, cũng đều đổi thành từng cái dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử, oanh oanh nghiến nghiến, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trọng yếu nhất chính là, những người này tất cả đều bị Ngô Mạc tiến hành đan dược khống chế, trung thành vô cùng, giống như tử sĩ. Trong đại sảnh, Phương Mặc tùy ý dựa vào cao tọa phía trên. Quán Nhi một bộ váy đỏ, Nhu Thuận đứng ở phía sau, nhẹ nhàng vì đó xoa nắn lấy bả vai. Phía dưới, Nô Mạc cùng một vị khuôn mặt thiếu niên anh tuấn đứng sóng vai, thiếu niên nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt bên trong mang theo một tia cổ nhiệt, chính là Đoan Mục Dạ. Phương Mặc mắt nhìn Đoan Mục Dạ, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, cái này Đoan Mục Dạ vậy mà đột phá đến nguyên giả cảnh lục trọng. "Ân, không tệ. Nô Mạc, huyết chỉ tu kiến như thế nào?" Phương Mặc thản nhiên nói. "Chủ thượng, Mộc Phong Thành cùng Vân Thủy Thành hai tòa huyết chỉ đều đã tu kiến hoàn thành, tùy thời đều có thể bắt đầu dùng." Nô Mạc cung kính nói. "Ân." Phương Mặc gật gật đầu, đối với Nô Mạc năng lực, hắn vẫn là rất công nhận. Duy nhất để Phương Mặc có chút tiếc nuối là Nô Mạc tu vi. "Đây là Thái Âu Tuyển, cầm đi đi." Vừa dứt lời, hai cái bình sứ phân biệt rơi vào Nô Mạc cùng Đoan Mục Dạ trước mặt. "Tạ chủ thượng." Trên mặt của hai người lộ ra vẻ kích động, trịnh trọng thu hồi bình sứ. Đối với Thái Âu Tuyển công hiệu người tiên, hai người rất rõ ràng. Nhất là Đoan Mục Dạ, nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Trong khoảng thời gian này, Thác Thương Sơn chi biến tại tu hành giới lưu truyền sôi sục, toàn bộ bí cảnh không một người còn sống. Nhưng những người kia không biết, tạo thành đây hết thảy chính là nam nhân trước mắt này. Cũng chỉ có mình chủ thượng mới có khủng bố như thế thủ đoạn, đùa bỡn toàn bộ tu hành giới. "Tài nguyên cung cấp cho ngươi nhóm, đừng cho bản tọa thất vọng." Phương Mặc bình tĩnh nói. "Thuộc hạ định toàn lực ứng phó." "Thuộc hạ định không phụ chủ thượng hy vọng." Đêm kia, Trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước. Toàn bộ một phong thành vắng lặng im ắng, phản phất lâm vào ngủ say. Nhưng vào lúc này, trong thành quảng trường trống trải bên trên, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân rõ ràng. Kia là một bóng người màu đen. Chỉ gặp bóng đen đi đến trong sân rộng, sau đó từ trong ngực chậm rãi móc ra một kiện ống sáo bộ dáng đồ vật, đặt ở bên miệng. Một giây sau, du dương thâm thúy tiếng nhạc vang lên, tại đêm khuya yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng cùng quỷ dị, giống như ma âm. Càng quỷ dị chính là, theo tiếng nhạc vang lên, không gian xung quanh cũng theo đó nổi lên gợn sóng, từng tầng, giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Không bao lâu, chung quanh quảng trường vang lên tạp nhạp tiếng bước chân, tùy theo mà đến là vô số đạo nhân ảnh. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, những người này hai mắt vô thần, mặt không biểu tình, giống như cái sắc không hồn hướng phía quảng trường trống trải chậm rãi tụ tập. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn hẳn là hướng phía ma âm đầu nguồn tụ tập. Rất nhanh, quảng trường trống trải bên trên liền đứng đầy lít nha lít nhít bóng người, những người này không núp đích, vô thanh vô tức. Đột nhiên, ma âm trở nên rồn rập lên. Theo ma âm biến ảo, những bóng người kia động, chỉ gặp bọn họ nhao nhao đưa tay cổ tay vạch phá mặc cho máu tươi nhỏ gầy vào trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường mặt đất cũng theo đó sáng lên vô số đạo ảm đạm hồng quang, những cái kia hồng quang hợp thành một cái cự đại trận pháp đồ án. Theo đồ án sáng lên, những cái kia chiếu xuống trên quảng trường máu tươi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Một màn này, để cho người ta dùng mình. Mà lúc này, tại dưới quảng trường, một tòa trống trải không gian dưới đất bên trong, Phương Mặc đứng chắp tay, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt to lớn huyết chỉ. Không, tạm thời còn không thể gọi huyết chỉ, bởi vì trong ao không máu. Mấy tức về sau, trên huyết chỉ không đột nhiên hiện ra một đạo huyết sắc trận pháp. Tùy theo mà đến chính là vô số máu đỏ tươi, khuynh tiết mà xuống. Chương 342, ấp toàn bộ không gian dưới đất trong nháy mắt bị nồng đậm mùi máu tanh lấp đầy. Thật là khiến lòng người say hương vị a. Phương Mặc có chút hưởng thụ thở sâu, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên trước mặt quần quần không dứt huyết dịch. Sau người cách đó không xa, Nô Mạc thần sắc như thường, đứng lặng yên. Theo thời gian trôi qua, trong huyết chỉ máu tươi cũng càng tụ càng nhiều. Sau hai canh giờ, huyết sắc trong trận pháp đã không còn máu tươi chảy ra, hết thảy bình tĩnh lại. Phương Mặc nhìn xem trong huyết chỉ không ngừng lăn lộn sóng máu, chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay khẽ nết. Ông. Không khí bù bù, một đạo huyết sắc vòng xoáy tại lòng bàn tay trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hấp lực từ vòng xoáy bên trong tuôn ra, không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Trong huyết chỉ máu tươi như là hồng thủy mở cống, hóa thành một đầu huyết long, hướng phía vòng xoáy ong tuôn ra mà đi. Trong huyết chỉ huyết thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kịch liệt giảm bớt, Phương Mặc thì là có chút ngửa đầu, lộ ra một bộ vô cùng vẻ thỏa mãn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Nô Mạc theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc càng thêm kính sợ. Một lát sau, Phương Mặc dừng lại, nhìn phía dưới đã rông tuyết huyết chỉ, Phương Mặc nhíu mày. Không đủ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không vui. Nghe thấy lời ấy, cách đó không xa Nô Mạc biến sắc, vội vàng mở miệng nói, "Chủ thượng, huyết chỉ mở ra, một lần nhiều nhất chỉ có thể lấy toàn thân bọn họ 1/5 huyết dịch, nhiều, ngày kế tiếp bọn hắn tỉnh táo lại, chỉ sợ sẽ có phát giác, đối chủ thượng kế hoạch bất lợi. Mà lại mỗi lần chỉ lấy 1/5 huyết dịch, thân thể khôi phục cũng nhanh, sau 7 ngày liền có thể lần nữa như thế. Vậy liền đem bọn hắn tất cả đều biến thành khối lỗi, cái xác không hồn, để bọn hắn triệt để nghe lời." Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem phía trên dần dần biến mất huyết sắc trận pháp, thanh âm băng lãnh. "Là." Nô Mạc trong lòng khẽ run. "Bản tọa chỉ cấp ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, huyết chỉ lại khải, trong thành tất cả mọi người, mỗi người hiến tế toàn thân một nửa huyết dịch, mà lại." Phương Mặc dừng một chút, quay người nhìn về phía Nô Mạc. 3 ngày hiến tế một lần. T. Dù là Nô Mạc lại tâm ngoan thủ lạn, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hiến tế toàn thân một nửa huyết dịch, cho dù ai đều sẽ không chịu nổi, tâm thần bị hao tổn, vẻ mặt suy sụp. Huống chi còn muốn 3 ngày hiến tế một lần, chỉ sợ không cao hơn 3 lần, trong thành kia hơn 10 vạn người đều phải chết đi một nửa. "Chủ thượng, cái này lại sẽ không quá hà khắc rồi, 3 ngày thời gian căn bản không khôi phục lại được, cái này bất lợi cho ngài kế lâu dài." Nô Mạc thận trọng nhìn xem Phương Mặc. "Cho bọn hắn phục dụng khôi phục khí huyết đan dược, không chết được." Phương Mặc bình tĩnh nói. Nhưng Nô Mạc trên mặt lộ ra một tia chần chừ, muốn nói lại thôi. Phải biết đây chính là hơn 10 vạn người à, hắn coi như mà chết, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn luyện chế ra nhiều như vậy khôi phục khí huyết đan dược. Phản phất nhìn ra Nô Mạc xoắn xuýt, Phương Mặc thản nhiên nói, "Trong thành cao giai luyện đan sư không có, nhưng là đê giai luyện đan sư nhưng cũng không ít." Nghe nói như thế, Nô Mạc hai mắt tỏa sáng. "Đúng à, đem những cái kia đê giai luyện đan sư toàn bộ chụp tới, nhốt lại, để bọn hắn luyện chế đan dược, cái này chẳng phải đơn giản nhiều. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị." Nói xong, Nô Mạc liền muốn quay người rời đi. "Chờ một chút, chủ thượng còn có gì phân phó?" "Phái người đem phụ cận vài tòa thành trì tin tức tra một chút." Nghe vậy, Nô Mạc trong lòng hơi động, hắn biết Phương Mặc đây là chuẩn bị đối xung quanh thành trì động thủ. "Chủ thượng, chung quanh vài tòa thành trì tin tức đều ở nơi này." Vừa mới nói xong, Nô Mạc trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. "Hả?" Nhìn xem viên kia ngọc giản, Phương Mặc ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nô Mạc vậy mà sớm đem những tin tức này tra rõ ràng, không hổ là người mình coi trọng. Hồng quang lóe lên, ngọc giản xuất hiện tại Phương Mặc trong tay. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Phương Mặc hướng phía Nô Mạc ra hiệu một chút, sau đó nhìn về phía ngọc giản trong tay. "Tây Lương thành, nhân khẩu 15 vạn, cầm đầu gia tộc Lương gia, gia chủ Lương Khang, nguyên sư cảnh tam trọng tu vi. Núi Võ thành, nhân khẩu 18 vạn, thành chủ Võ Châu Phong, nguyên sư cảnh tứ trọng." Một lát sau, Phương Mặc thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh. "Hết thể 5 tòa thành trì, thực lực đều so Mộc Phong Thành cùng Vân Thủy Thành mạnh hơn chút, bất quá đối với Phương Mặc tới nói, không có gì khác nhau, phất tay liền có thể cầm xuống. Phương Mặc cầm trong tay ngọc giản ném vào huyết trì, trầm mặc không nói. Hiện tại có thể để hắn để ý, chỉ sợ cũng chỉ có kia thập đại thành trì. Vừa nghĩ tới kia gần ngàn vạn nhân khẩu thập đại thành trì, Phương Mặc trong lòng liền có loại không nhẫn mại được xúc động. Theo Thạch Phong nói, đấu cùng môn cảnh nội thật to nhỏ tiểu lục hơn ngàn tòa thành trì, phân biệt chia cho thập đại thành trì quản hạt. Mà Phương Mặc hiện tại chính vị tại thập đại thành trì một trong Cuồng Phong thành phạm vi quản hạt. Nhanh, thời gian sẽ không quá dài. Ngày kế tiếp, một phong thành bên trong rất nhiều người mặc dù đều cảm nhận được một tia mỏi mệt, tinh thần không được tốt, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng, tưởng rằng mình tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Đoan Mục phủ, mở tối gian phòng bên trong, huyết khí quấn quẩn. Một viên máu đỏ tươi trứng lặng lặng đứng lặng trong phòng, lấp lóe không yên. Phương Mặc nhìn xem trước mặt huyết trứng, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Trong khoảng thời gian này hắn không có quên cho huyết trứng cho ăn tinh huyết, mà trải qua hắn mỗi ngày cho ăn, hiện tại huyết trứng mặt ngoài những cái kia màu đen điểm lấm tấm đã biến mất không còn tăm tích. Điều này đại biểu lấy huyết hồn nhà sắp ấp. Để bản tọa nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có hay không tư cách trở thành bản tọa yêu thú. Vừa mới nói xong, vài giọt tinh huyết rơi vào huyết trứng mặt ngoài. Huyết quang lấp lóe, tinh huyết bị huyết trứng đều hấp thu, Phương Mặc có thể cảm giác được huyết trứng bên trong nhảy cơn cảm xúc. Ông, huyết trứng bắt đầu rung động, cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ huyết khí từ huyết trứng bên trong bắn ra. TT, tiểu huyết đã nhận ra cái gì, chủ động tỉnh lại, leo lên Phương Mặc bả vai, không nháy một cái nhìn chằm chằm huyết trứng, huyết ngọc mắt rắn bên trong vậy mà lộ ra một tia tham lam. Nó cảm giác trước mắt cái này trứng nhất định đại bổ. Nó muốn nuốt cái này trứng. Nhìn một chút, tiểu huyết thân rắn không tự chủ được hướng phía huyết trứng bay đi. Không nên náo. Giữa không trung, tiểu huyết thân rắn bị Phương Mặc nhẹ nhàng bắt lấy, thả lại bả vai. T. Tiểu huyết có chút xa suốt ghé vào Phương Mặc bả vai. Chờ nó ra, nếu như không có gì chỗ đặc biệt, ngươi lại nuốt nó. Nghe nói như thế, tiểu huyết mắt rắn sáng lên, trong nháy mắt chi lăng. Phương Mặc thấy thế, lắc đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía huyết trứng. Lúc này huyết trứng mặt ngoài đã xuất hiện vô số mạng nhện vết rách. Cùng cụt. Một con huyết sắc mỏ chim từ huyết trứng bên trong đầu ra. Cộc 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 đát. Huyết sắc mỏ chim giống như huyễn ảnh, đem chung quanh vỏ trứng mổ ra, nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, một con tạo hình quái dị quạ đen xuất hiện ở Phương Mặc trước mặt. Lớn chừng bàn tay, toàn thân huyết sắc lông vũ, máu hoa lưu chuyển, con mắt đen như mực, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn, thu hút tâm thần người ta. Rắc. Chương 343, về sau đây chính là nhà của ngươi. Chương 343, về sau đây chính là nhà của ngươi. Huyết hồn nhà vô máu vũ, há mồm phát ra một tiếng kém khàn giọng hấp vang, giống như kim loại trên mặt đất ma sát, làm cho người chật trội. Thanh âm này để Phương Mặc lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chán ghét, thoáng qua liền mất. A. Phương Mặc nhìn xem trên đất huyết hồn nha, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật nhỏ này tiếng kêu lại có thể ảnh hưởng đến mình, mặc dù chỉ là một cái mắt, nhưng là vừa ra đời liền có thể ảnh hưởng đến nguyên vương cảnh tứ trọng chính mình. Vật nhỏ này tựa như quả thật có chút không đơn giản. Đúng lúc này, huyết hồn nha cũng ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía Phương Mặc, đen nhánh quả trong mắt tràn đầy thân mật. Rắc. Rắc. Huyết hồn nha run rẩy lấy máu vũ, hướng phía Phương Mặc đầu bay đi. Ngay tại nó vừa muốn rơi vào Phương Mặc trên vai thời điểm, một đôi tham lam huyết ngọc mắt rắn xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong. T. Tiểu huyết mở ra miệng rắn, một cỗ gió tanh nhào về phía huyết hồn nha. Rắc. Huyết hồn nha kinh hô một tiếng, hướng về sau bay ngược. Tiểu huyết thấy thế, máu cánh triển khai, đuổi sát phía sau. Trong lúc nhất thời, người truy ta đuổi, bên trong cả gian phòng huyết ảnh lấp lóe, qua âm thanh một mảnh. Phương Mặc bình tĩnh nhìn một màn này, không nói gì. Mấy tức về sau, ngay tại tiểu huyết mở ra miệng rắn muốn cắn được huyết hồn nha thời điểm. Rắc. Huyết hồn nha phát ra một đạo sắc nhọn gáy gọi. Một giây sau, không gian bật mèo, tiểu huyết trước mặt vậy mà xuất hiện mấy chục cái giống nhau như lúc huyết hồn nha. T. Tiểu huyết ngơ ngác một chút. Ngay tại nó thất thần một mấy mắt, kia mấy chục cái huyết hồn nha giải tán lập tức. Tiểu huyết nhìn xem một phòng huyết hồn nha, mắt rắn bên trong lộ ra một vòng nghi hoặc. Có ý tứ. Phương Mặc nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong một con huyết hồn nha, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú. Những cái kia biến ảo ra huyết hồn nha cùng bản thể không khác nhau chút nào, nhẹ nhàng linh động, ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc, để cho người ta khó phân thật giả. Rắc. Nhìn thấy tiểu huyết lấy chính mình không có cách, mấy chục cái huyết hồn nha đồng thời phe phẩy máu vũ, phát ra khiêu khích tiếng kêu. T. Tiểu huyết mắt rắn trung lưu lộ ra một vòng tức giận, sau đó đột nhiên miệng rắn đại trường, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên hiện lên, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Những cái kia huyết hồn nha phe phẩy máu vũ muốn thoát đi, lại không làm nên chuyện gì, nhao nhao hóa thành hồng quang bị tiểu huyết hút vào trong bụng. Rốt cục, chỉ còn lại một con thất kinh huyết hồn nha, nó dùng sức vươn cánh, thân thể lại tại hướng phía miệng rắn không ngừng tiếp cận. "Tốt, đừng dọa nó." Phương Mặc thản nhiên nói. Nghe được Phương Mặc mở miệng, tiểu huyết vẫn chưa thỏa mãn mắt nhìn huyết hồn nha, sau đó bay trở về đến Phương Mặc đầu vai. Rắc. Cảm nhận được kia cỗ kinh khủng hấp lực biến mất, huyết hồn nha nâng lên một con máu vũ vô ngực, nghiêm nhiên một bộ kinh hãi quá độ dáng vẻ. Tới. Phương Mặc hướng phía huyết hồn nha chậm rãi mở ra bàn tay. Rắc. Huyết hồn nha vô ý thức nhìn về phía Phương Mặc đầu vai tiểu huyết, quả trong mắt mang theo một tia e ngại. T. Tiểu huyết khinh thường liếc mắt huyết hồn nha, sau đó đem thân rắn chậm rãi ép xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy một màn này, huyết hồn nha yên lòng, vui sướng bay đến Phương Mặc lòng bàn tay. Người vật nhỏ này dáng vẻ, ngược lại là phù hợp bản tọa thẩm mỹ. Phương Mặc vuốt ve huyết hồn nha trên thân chân mềm máu vũ, phối hợp nói. Huyết hồn nha tựa như nghe hiểu hắn, lấy lòng tại Phương Mặc trong tay cọ sát, bộ dáng vô cùng thân mật. Thôi được, liền lưu lại ngươi đi. Giống. Âm u trong địa lao, sát thi bị cố định tại trên giá gỗ, toàn thân trải rộng vết roi, da thịt cháy đen, vô cùng thê thảm. Mà ở trước mặt của hắn, một cái cụt một tay nam tử chính cơ trong tay lôi một kiếm. Mỗi vung vẩy một lần, liền có một tia chớp quất vào sát thi trên thân, phát ra lốp bốp tiếng vang, toàn bộ địa lao đều tràn ngập một cỗ huyết nhục mùi khét. Cách đó không xa, một đạo huyết sắc bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn trước bàn đá, hai tay chống cằm, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo một chút nhằn chán, hoàn toàn không có đem bên hai tiếng kêu thảm thiết để ở trong lòng. Cũng không biết chủ nhân đang làm gì. Thử, đều do cái này người đần. Quán Nhi tức giận trừng mắt liếc cách đó không xa ngay tại gặp quất sát thi, hàm răng hơi cắn. Nàng là bị Phương Mặc phái tới giám sát. Tại biết là kẻ sát thi về sau, Phương Mặc liền định ngày ngày lấy thiên lôi ma luyện sát thi, coi như không thể để cho nó đối với thiên lôi hoàn toàn miễn dịch, cũng muốn đạt tới tăng cường kháng tính mục đích. Bởi vậy, tên kia mắt tam giác liền trở thành công cụ người, về phần Tiêu Viễn thì bị ném cho Ngô Mạc dùng để thí nghiệm thuốc. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại địa lao. Khi thấy rõ người tới về sau, Quán Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh hỉ. "Chủ nhân." Quán Nhi nhảy cẫng hướng phía Phương Mặc bộ nhỏ qua. Nhưng ngay sau đó, nàng thân hình dừng lại, có chút kinh nghi nhìn xem Phương Mặc trên bờ vai một con huyết sắc chim nhỏ. "Chủ nhân, đây là huyết hồn nha." Nghe vậy, Quán Nhi hai con ngươi trừng lớn, nàng không nghĩ tới lần trước mua viên kia huyết trứng nhanh như vậy liền ấp. Nguyên lai huyết hồn nha xinh đẹp như vậy, cùng tiểu huyết đồng dạng đẹp mắt. Nói, Quán Nhi rỗi ra ngọc thủ muốn vuốt ve huyết hồn nha lông vũ. Nàng giống như Phương Mặc, đối với tinh hồng đồ vật cơ hồ không có sức chống cự, bởi vì kia là tiếp cận nhất vĩnh hằng đẹp. Huyết hồn nha cũng cảm nhận được Quán Nhi yêu thích, nhưng là nó rất là ngạo kiều tránh thoát Quán Nhi ngọc thủ. Tại nó trong nhận thức biết, cao quý mình chỉ có thể bị Phương Mặc cái chủ nhân này vuốt ve. 3. Huyết hồn nha cao ngạo tư thái không có duy trì 2 giây, liền bị một cái đuôi rắn quất bay. Tiểu huyết nhìn xem có chút mộng bức huyết hồn nha, mắt rắn lạnh lùng. Cũng dám cự tuyệt chủ nhân sủng ái nhất nữ nhân, thật là một cái không biết sống chết sủa chim. Sát thi thế nào? Phương Mặc nhìn về phía cách đó không xa sát thi, mở miệng hỏi. Chủ nhân, sát thi những ngày này đối với thiên lôi có một chút kháng tính, tốc độ khôi phục cũng sắp rất nhiều. Quán Nhi như nói thật nói. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm, ngay sau đó hướng sát thi đi đến. Nhìn thấy Phương Mặc hướng bên này đi tới, mắt tam giác trong tay động tác dừng lại, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Phương Mặc không có chút nào để ý tới mắt tam giác, ánh mắt nhìn về phía trên giá gỗ sát thi. Chỉ gặp sát thi toàn thân trên dưới tất cả đều là cháy đen vết roi, thì tối bên ngoài lật, thê thảm vô cùng. Nhưng là, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia từng đạo bị sét đánh qua miệng vết thương, bên ngoài lật thì tối ngay tại chậm rãi núp đích, chữa trị. Ân, xem ra vẫn là có hiệu quả. Phương Mặc hài lòng nhẹ gật đầu. Giống. Nhìn xem Phương Mặc hài lòng dáng vẻ, sát thi giống như điên cuồng, gào thét một tiếng. Thật giống như một cái đạt được phụ mẫu công nhận hài đồng. Tiếp xuống, ngươi tạm thời không cần ở chỗ này, bản tọa có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nói, Phương Mặc vung ra một đạo hồng mang, đem sát thi từ trên giá gỗ để xuống. Sát thi thành thành thật thật cùng sau lưng Phương Mặc, hướng phía địa lao đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mãnh liệt dục vọng cầu sinh khiến cho mắt tam giác lấy hết dũ khí mở miệng hỏi, đại nhân, ta có phải hay không có thể rời đi rồi? Về sau đây chính là nhà của ngươi. Chương 344, Tây Lương Thành. Chương 344, Tây Lương Thành. Bóng đêm trong người, yên lặng như tờ. Gian phòng bên trong, một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dâm mị khí tức. Mỏng như lụa mỏng huyết sắc váy áo tản mát trên mặt đất, một đầu trắng non mảnh khảnh đùi ngọc tùy ý khoác lên mép giường, tiểu xảo trên chân ngọc, trắng non ngón chân như là ngó sen non nha nhi, tinh xảo không tì vết. Trên giường, Quán Nhi đệm chăn nửa che, đã chìm vào giấc ngủ. Mà tại bên cửa sổ, một bóng người đứng yên bất động. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ trong sáng trăng sáng, không nói một lời. Từ nơi sâu xa, hắn ẩn ẩn có một tia không hiểu tim đập nhanh. Phương Mặc không biết vì cái gì mình đột nhiên sẽ có loại cảm giác này, đây là dĩ vãng chưa bao giờ có. Chẳng lẽ Thác Thương Sơn sự tình bại lộ? Không, có Thạch Phong đang ngó chừng hai tông, nếu như xuất hiện biến cố gì, hắn nhất định sẽ sớm cho mình truyền âm. Vẫn là nói phái Mao Sơn kia hai tên giá hỏa lừa gạt mình, dùng cái gì ẩn tàng thủ đoạn liên hệ tông môn, khiến cho mình bị phái Mao Sơn để mắt tới rồi. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc biến mất tại nguyên chỗ. Trong địa lao, mắt tam giác nam tử co quắp tại trên mặt đất, hai mắt vô thần, không nói một lời. Vô tận hối hận không giờ khắc nào không tại xâm nhập hắn. Hắn hối hận không nên trêu chọc cố kia sát thi, hối hận đi vào cái này vắng vẻ thành nhỏ, thậm chí hối hận không nên cùng Tiêu Viễn đi ra đến rèn luyện. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều vô dụng, đường đường phái Mao Sơn đệ tử tinh anh, cứ như vậy bị xem như gia súc đồng dạng cầm tù, tối tăm không mặt trời. Đột nhiên, một đạo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Không đợi mắt tam giác kịp phản ứng, liền mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Phương Mặc mặt không thay đổi đi ra địa lao. Nguyên nhân không phải xuất hiện ở phái Mao Sơn, kia rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Phương Mặc chân mày nhíu sâu hơn. Đột nhiên, hắn hai mắt nhắm lại. Hắn vốn định qua ít ngày tiến về kia đầy trời dãy núi, tìm kiếm dị thi manh mối. Chẳng lẽ là đầy trời trong dãy núi có cái gì không biết kinh khủng? Phương Mặc có chút không xác định, nhưng là có một chút hắn biết rõ. Loại này tim đập nhanh cảm giác, hắn rất đáng ghét. Tây Lương Thành, trừ Vân Thủy Thành bên ngoài, khoảng cách Mộc Phong Thành gần nhất một tòa thành trì. Cùng Mộc Phong Thành so sánh, tại nhân khẩu, thực lực phương diện, Tây Lương Thành đều hơn một chút, trưởng khống Tây Lương Thành Lương gia chủ Lương Khang càng là nguyên sư cảnh tam trọng tu vi. Lúc này Tây Lương ngoài thành, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu là một môi hồng răng trắng anh tuấn thiếu niên. Tây Lương Thành. Đoan Mục Dạ khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cửa thành to lớn, thần sắc không hiểu. Nói đến, hắn cùng cái này Tây Lương Thành còn có chút một gốc. Từng nghe mẫu thân Quan Nguyệt Quỳ nói qua, phụ thân Đoan Mộc Thương cùng cái này Tây Lương trong thành Lương gia gia chủ Lương Khang quan hệ cá nhân rất tốt. Thậm chí tại mình lúc nhỏ song phương liền định song thông gia từ bé, chỉ là về sau theo thời gian trôi qua, không biết nguyên nhân gì, việc này không giải quyết được gì. Hắn đối cái gọi là thông gia từ bé cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là phụ thân Đoan Mộc Thương cùng cái này Lương gia gia chủ có giao tình, ngược lại là một tin tức tốt. Nghĩ đến cái này, Đoan Mộc Dạ khẽ miệng không tự chủ câu lên một tia đường cong. Hắn vốn là tướng mạo bất phàm, cái này xóa mỉm cười càng trống rỗng tăng thêm mấy phần mị lực, dẫn tới không ít đi ngang qua thiếu nữ nhao nhao ghé mắt. Tiến vào trong thành, Đoan Mộc Dạ nhìn xem rộn rộn ràng ràng náo nhiệt đám người, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang. Cái này Tây Lương thành sắc thực so một phong thành náo nhiệt rất nhiều. Đại nhân, chúng ta muốn hay không trước tìm chỗ đặt chân, lại tính toán sau. Sau lưng một áo đen tùy tùng tại Đoan Mộc Dạ bên cạnh thấp giọng nói, "Không cần, trực tiếp đi lương phủ, bái phòng một chút ta cái này làm dấu che mặt lương bá phụ." Đoan Mộc Dạ ý vị thâm trường nói, "Tránh ra, tránh ra." Đúng lúc này, sau lưng cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xa hoa xe ngựa màu đen trên đường phố gào thét mà qua, đằng sau đi theo trên trăm tên người mặc màu đen giáp trụ thị vệ. Làm người ta kinh ngạc chính là, cái này trên trăm tên thị vệ vậy mà đều là nguyên giả cảnh cửu trọng tu vi khí tức. Đoan Mộc Dạ hai con ngươi nhắm lại, mặc dù tại phương mặc đám người mưa dầm thấm đất, hắn đối nguyên sư cảnh tu sĩ cũng không có lòng kính sợ. Nhưng là liền Tây Lương thành mà nói, xuất hành có thể có loại này trận thế, người trong xe ngựa nhất định không đơn giản. Trên đường phố đám người phảng phất đối với cái này tập mãi thành thói quen, đưa mắt nhìn đám người kia đi xa về sau, lại lần nữa khôi phục nhộn nhịp. Xin hỏi một chút, vừa rồi quá khứ chính là người nào? Đoan Mộc Dạ giả bộ như lơ đãng đối bên cạnh trung niên nhân mở miệng hỏi. Người là nơi khác tới? Ân. À, chắc không được, ta cho ngươi biết, vừa rồi đám người kia là Đầm Nước Thành người, trong xe ngựa ngồi chính là Đầm Nước Thành thành chủ chi tử, Giang Thần. Đầm Nước Thành? Đoan Mộc Dạ ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Phương Mặc cho hắn nhiệm vụ trên danh sách, liền có Đầm Nước Thành, mà lại Đầm Nước Thành vẫn là trong phạm vi mười mấy vạn dặm, thực lực mạnh nhất thành trì, thành chủ Giang Phong càng là nguyên sư cảnh lục trọng tu vi. Ta nói với ngươi à, cái này Giang Thần thế nhưng là khó gặp tu hành thiên tài, năm gần 16 tuổi, cũng đã là nguyên giả cảnh lục trọng tu sĩ. Nghe nói Giang Thần đối Lương gia đại tiểu thư vừa thấy đã yêu, trong khoảng thời gian này thường xuyên bái phòng Lương phủ, chỉ sợ sắp cưới Lương gia đại tiểu thư. Trung niên nhân kia phảng phất mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói, có ý tứ. Đoan Mục Dạ ánh mắt bên trong lộ ra một tia ác thú vị. Theo hắn biết, Lương Khang chỉ có một đứa con gái, nói cách khác Giang Thần muốn cưới Lương phủ đại tiểu thư, là cùng mình định qua thông gia từ bé. Vậy mình đột nhiên xuất hiện, Lương phủ sẽ làm phản ứng gì đâu? Lương phủ? Giang Hiền Chất, ngươi ngồi xuống trước uống chén trà, bay giao rất nhanh liền tới. Trong đại sảnh, mặc hoa phục, dáng người khôi ngô Lương Khang đối một mảy kiếm mắt sáng anh tuấn thiếu niên hòa ái dễ gần nói, "Ân." Thiếu niên gật gật đầu, trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, trong thần sắc mang theo một tia tiêu căng. Lương Khang mặt mỉm cười nhìn xem thiếu niên, trong mắt tràn đầy vẻ hân thượng. Cái này Giang Thần tuổi còn nhỏ cũng đã là nguyên giả cảnh lục trọng tu vi, xưng là nhân trung long phượng đều không chút nào quá đáng. Càng quan trọng hơn là, Giang Thần là Đầm Nước Thành thành chủ chi tử, một khi nữ nhi của mình gả đi, đối với mình, đối với Lương phủ, thậm chí toàn bộ Tây Lương thành chỗ tốt đều không cần nói cũng biết. Hiện chất, không biết Giang thành chủ trong khoảng thời gian này được chứ? Lương Khang nhìn xem Giang Thần, ngữ khí ôn hòa mở miệng hỏi. Gia phụ đang lúc bế quan đột phá. Giang Thần thản nhiên nói, không hổ là Giang thành chủ, tu vi lại có tinh tiến a. Lương Khang tán thưởng một tiếng. Giang Thần thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Lương Khang thấy thế, cũng không thèm để ý, nâng chung trà lên uống một mình. Cha. Một đạo huyền chuyển thanh âm thanh thúy vang lên, giống như hoàng anh xuất gốc, huyền chuyển dễ nghe. Ngay sau đó, một cái vóc người cao gầy thiếu nữ áo trắng chậm rãi mà tới. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, trắng non tiểu nộn khuôn mặt bên trên lộ ra một tia thiếu nữ đặc lưu non nớt. Mái tóc màu đen như là thác nước tản mát, phía trên còn mang theo một chút chưa khô vết nước, hiển nhiên vừa tắm rửa hoàn tất, giống như hoa sen mới nở. Bay dao. Giang Thần thay đổi trước đó bình tĩnh như nước, kích động đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Giang công tử. Lương Phi Giao đối Giang Thần có chút thi lễ, gương mặt từng đỏ, lộ ra một tia thiếu nữ thẹn thùng. Lương Khang thấy cảnh này, trong mắt ý cười càng đậm. Chương 345, chỉ đùa một chút mà thôi, chương 345, chỉ đùa một chút mà thôi, đúng rồi, Phi Giao, trong thành Ngọc Hương các hôm nay mở ngắm hoa đại hội, ngươi bồi tiếp Giang công tử đi dạo chơi đi. Lương Khang mỉm cười đối với thiếu nữ dặn dò một câu. Vì có thể trèo lên Đầm Nước Thành đầu này đuổi, hắn là rất tình nguyện vì hai người chế tạo cơ hội. Ừm. Lương Phi Giao nhẹ giọng đáp, sau đó liếc mắt một bên Giang Thần, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Trong khoảng thời gian này Giang Thần thường xuyên đến tìm mình, nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là không đốc, làm sao có thể không rõ Giang Thần tâm tư. Bất quá nàng không có cự tuyệt, một là bởi vì phụ thân Lương Khang, hai là bởi vì Giang Thần vốn là anh tuấn bất phàm, thực lực, bối cảnh các phương diện đều là nàng thấy qua người đồng lứa bên trong ưu tú nhất. Như thế ưu tú nam tử, thiếu nữ nào có thể không tâm động đâu. Thiếu nữ Hoài Xuân, không ngoài như vậy. Lương Khang thấy thế, biết điều đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Giang Thần mở miệng gọi lại Lương Khang. Hả? Hiện chất còn có chuyện gì? Lương Khang quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Lương Phi Giao cũng có chút nghi hoặc nhìn Giang Thần. Giang Thần cho Lương Phi Giao một cái thâm tình ánh mắt về sau, đối Lương Khang nói ra, "Lương phủ chủ ta muốn cưới Phi Giao." Nói, Giang Thần chậm rãi dắt Lương Phi Giao ngọc thủ vào tay của Lương, mềm mại không xương, càng làm cho Giang Thần trong lòng rung động. Lúc này Lương Phi Giao khuôn mặt trắng nõn bên trên đã một mảnh đường đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng mặc cho Giang Thần dắt mình tay nhỏ. Mà Lương Khang thì là mừng rỡ trong lòng, ánh mắt bên trong bắn ra một vòng tinh quang. Hắn chính đang chờ câu này. Chợt, Lương Khang vẻ mặt tươi cười nói ra, "Ha ha, có thể được đến hiền chất ưu ái, là phi giao phúc phận, lao phu." Chấm dãi. Lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo âm thanh trong trẻo đánh gãy. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh chậm rãi bước vào đại sảnh. Cầm đầu là một khí vũ bất phàm anh tuấn thiếu niên, đi theo phía sau một cái đầu mang mũ trùm hắc bào nam tử. "Ngươi là người phương nào?" Lương Khang nhìn xem đột nhiên xuất hiện thiếu niên, nhíu mày. Một bên khác, Giang Thần nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng này, nhỏ không thể thấy hết mắt, từ nơi sâu xa, hắn đối thiếu niên mặc áo trắng này có loại không hiểu phản cảm. Một bên Lương Phi Giao thì là mắt không chấp nhìn xem thiếu niên, trong đôi mắt đẹp lộ ra từng tia hiếu kỳ. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo khí chất so với Giang Thần còn muốn hơn một chút nam tử. Tiểu chất Đoan Mục Dạ, bái kiến ba phụ. Không để ý đến ánh mắt của mấy người, Đoan Mục Dạ khiêm tốn hướng Lương Khang thi lễ một cái. "Hả?" Lương Khang có chút nghi hoặc nhìn Đoan Mục Dạ. Đoan Mục Dạ thấy thế, mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, "Gia phụ, Đoan Mục Thương." "Đoan Mục Thương?" Lương Khang tự nói một tiếng, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. "Ngươi là Đoan Mục Thương nhi tử?" "Đúng vậy." Đoan Mục Dạ thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Nghe nói như thế, Lương Khang thần sắc hòa hoãn xuống tới, quan sát tỉ mỉ một chút Đoan Mục Dạ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hồi ức. "Ta cùng phụ thân ngươi hơn 10 năm không thấy, hắn gần đây được chứ?" "Bá phụ, phụ thân ta rất tốt, hắn còn nói rất nhớ ngươi." Đoan Mục Dạ lộ ra một bộ người bật vô hại tiêu dung. Lương Khang khẽ bước cằm, mở miệng hỏi, "Vậy ngươi hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì?" "Tiểu chất hôm nay thứ nhất là vì bái phòng bá phụ, thứ hai a." Đoan Mục Dạ dừng một chút, quay đầu đưa ánh mắt về phía một bên Lương Phi Giao, đối rất nhỏ mỉm cười một cái. Ánh mắt bên trong kia không che giấu chút nào vẻ hân thưởng để sắc mặt người sau đường đỏ. Thứ hai là vì cầu hôn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh không khí vì đó cứng lại. Giang Thần một tay lấy có chút mở mịt Lương Phi Giao kéo ra phía sau, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Đoan Mục Dạ, hừ lạnh nói, "Ngươi là thứ gì, dám có ý đồ với Phi Giao?" Nói, nguyên giả cảnh lục trọng tu vi khí tức từ thể nội đột nhiên bộc phát. Vị này hẳn là đầm nước thành Giang Thần đại công tử đi. Đoan Mục Dạ không nhìn kia cấu nguyên giả cảnh lục trọng khí thế, ánh mắt trêu tức nhìn xem Giang Thần. "Ha ha, đừng xúc động, Giang công tử, Phi Giao thế nhưng là cùng ta có qua hôn ước." "Cái gì?" Giang Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đoan Mục Dạ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cao tọa bên trên Lương Khang. Phía sau hắn Lương Phi Giao cũng là một mặt chấn kinh cùng mở miệng, nàng chưa từng nghe phụ thân nói qua mình có hôn ước mang theo. Cao tọa bên trên Lương Khang lúc này cũng là biến sắc, hắn nhớ tới hơn 10 năm trước Đoan Mục Thương ấu tử lúc sinh ra đời, mình quả thật nói với Đoan Mục Thương qua hai nhà định gia thông gia từ bé. Thế nhưng là lúc ấy chỉ là say rượu chi ngôn, thuận miệng nói, không thể coi là thật, bao quát ngay lúc đó Đoan Mục Thương cũng chưa để ở trong lòng. Hiện tại Đoan Mục Thương nhi tử lại thật đến cầu thân. Nhìn thấy Giang Thần quăng tới chất vấn ánh mắt, Lương Khang trong lòng hơi trầm xuống. Lương gia lập tức liền có thể trèo lên đầm nước thành, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hỏng chuyện tốt của mình. "Hừ, tuổi còn nhỏ, nói bậy nói bạn. Ngươi chưa từng cùng Phi Giao từng có hôn ước." Lương Khang hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Đoan Mục Dạ, không còn trước đó hiền lành bộ dáng. Nghe thấy lời ấy, Giang Thần sắc mặt hòa hoãn lại, quay đầu đối Đoan Mục Dạ cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi dám đùa người ta?" Đoan Mục Dạ không có chút nào để ý tới Giang Thần, đối Lương Khang khẽ cười một tiếng. "Ha ha, bá phụ, ngươi đây là không nhận rồi. Hủy nữ nhi của ta trong sạch, nếu như không phải xem ở cha ngươi Đoan Mục Thương phân thượng, lão phu định đưa ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay." Vừa dứt lời, Lương Khang trên thân tản mát ra một cỗ nguyên sư cảnh uy áp mạnh mẽ. Đột nhiên, Lương Khang trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có, phảng phất bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại để mắt tới. Bất quá cái kia đáng sợ cảm giác thoáng qua liền mất, giống như là ảo giác của mình. Lương Khang không ngừng nhìn bốn phía, trong lòng kinh nghi không chừng. Chậc chậc, không nghĩ tới ta vậy liền nghi lão cha thời khắc mấu chốt lại còn có thể cứu ta một mạng. Đoan Mục Dạ tiếng chế nhạo đột nhiên vang lên. Kinh bạc ngữ khí để Lương Khang trong nháy mắt tức giận lên. Ngay cả Đoan Mục Thương cũng không dám ở trước mặt lão phu nói như thế, lão phu hôm nay liền thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, Lương Khang đưa tay, lần nữa bộc phát ra nguyên sư cảnh uy áp. T. Một giây sau, Lương Khang sắc mặt đại biến. Đáng chết, loại kia cảm giác khủng bố lại tới. Lương Khang không phải người ngu, lập tức nhìn về phía Đoan Mục Dạ, thần sắc kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là bởi vì kẻ này? Không, không đúng. Lương Khang đem ánh mắt đứng tại Đoan Mục Dạ sau lưng cái kia đạo áo bào đen thân ảnh bên trên, ngưng tiếng nói, các hạ là ai? Người áo đen không nhúc nhích tí nào, không nói một lời. Lương Khang sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ha ha, bá phụ, đừng khẩn trương như vậy, chất nhi chỉ là tới bái phòng một chút bá phụ mà thôi, không có ý tứ gì khác. Đoan Mục Dạ khẽ cười một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Tốt, đã bái phòng xong, đứa cháu kia cũng nên cáo lui. Hừ, dám trêu chọc bản công tử, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Giang Thần đột nhiên lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, đại sảnh bên ngoài vang lên tạp nhạp tiếng bước chân. Một giây sau, mười mấy tên nguyên giả cảnh cửu trọng thị vệ xông vào đại sảnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thị vệ, Đoan Mục Dạ thần sắc tự nhiên, bắt lấy bọn hắn. Giang Thần chỉ vào Đoan Mục Dạ, hét lớn một tiếng, "Để bọn hắn đi." Lương Khang trầm giọng nói. Giang Thần nhướng mày, có chút không hiểu nhìn về phía Lương Khang. Cái sau bất vi sở động. "Giang công tử, đừng xúc động như vậy, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại." Đoan Mục Dạ đi ngang qua Giang Thần bên cạnh, bị bưởi thấp giọng nói. Cuối cùng, tại Giang Thần hận hận trong ánh mắt, Đoan Mục Dạ thản nhiên rời đi đại sảnh. Chương 346, hắn có lòng chương 346, hắn có lòng vào đêm. Gian phòng bên trong, ánh đến chập chờn, một bóng người đi qua đi lại. bọn này ngu xuẩn, làm sao đến bây giờ còn chưa có trở lại? Giang Thần sắc mặt tâm trầm, thầm mắng một tiếng. Ba ngày Đoan Mục Dạ rời đi về sau, Giang Thần liền phái người đi theo, dự định bụng trộm giết tên ghê tởm này, ai có thể nghĩ đến bây giờ, những người kia còn chưa có trở lại. Bất quá Giang Thần cũng không phải là lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn chỉ là nghĩ nhanh lên nhìn thấy cái kia Đoan Mục Dạ đầu người, dù sao gần trăm tên nguyên giả cảnh cựu trọng tu sĩ, đầy đủ cái kia tên ghê tởm chết 100 lần. Vừa nghĩ tới Đoan Mục Dạ, Giang Thần trên mặt liền lộ ra vẻ âm tàn, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám như thế trêu vào mình, còn dám đối với mình nữ nhân có ý đồ, đây quả thực là tìm đường chết. Thử, một phong thành Đoan Mục Dạ phải không? Bản công tử muốn để ngươi biết chọc tới kết quả của ta. Giang Thần trong lòng sát ý nổi lên. Két két. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra. Các người đam phê vật này, làm sao đến bây giờ mới? Giang Thần thanh âm im bặt mà dừng, hắn hai mắt manh trận nhìn xem người tới, đầy mắt không thể tin. Ngươi? Đêm lạnh như nước, toàn bộ lương phủ trên không bao phủ một tầng nồng đậm thi khí. Hắc ám gian phòng bên trong, đang ngủ say Lương Khang phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, đàn một tiếng từ trên giường ngồi dậy. Mượn nhờ mông lung ánh trăng, hắn thấy được trên ghế ngồi mơ hồ bóng người. Một màn này, để Lương Khang toàn thân lông tơ đứng thẳng, trong nháy mắt bối rối hoàn toàn không có. Là ai? Lương Khang hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một vẻ khẩn trương. Có thể vô thanh vô tức tiến vào gian phòng của mình, nói rõ đối phương tu vi nhất định không kém chính mình. Ha ha, bá phụ, ngươi đã tỉnh. Theo thanh âm sâu kín băng lên, ánh đến tùy theo giấy lên, cả phòng một mảnh trong suốt. Là ngươi? Lương Khang hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn xem ngồi trên ghế đạo thân ảnh kia. Đoan Mục Dạ, lại là ban ngày từ phủ thượng rời đi Đoan Mục Dạ. Bá phụ, chất nhi không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Đoan Mục Dạ cười tủm tỉm nhìn xem Lương Khang. Lương Khang sắc mặt âm tình bất định, có chút kiêng kỵ liếc mắt đứng sau lưng Đoan Mục Dạ tên kia người áo đen, trầm giọng nói, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Chất nhi muốn không nhiều, toàn bộ Tây Lương thành mà thôi. Đoan Mục Dạ nhẹ nói. Cái gì? Lương Khang trực tiếp ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cho là mình nghe lầm. Đoan Mục Dạ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Lương Khang. Một lát sau, Lương Khang lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quát, "Hồn vào, thật sự cho rằng lão phu không dám động tới ngươi a?" Vừa mới nói xong, nguyên sư cảnh tam trọng cường hãn khí tức từ thể nội ẩm vang một phát, nồng đậm sát ý tràn ngập cả phòng, không khí bù bù. Trong phòng ánh đến điên cuồng chập chờn, tia sáng lúc tối. Lúc này Đoan Mục Dạ sau lưng tên kia người áo đen mũ trùm cũng bị sốc lên, lộ ra chân dung. "Ngươi?" Vẹn vẹn một chút, liền để Lương Khang con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái kia còn có thể xưng là khuôn mặt a? Một chương bầm đen biến thành màu đen da mặt bên trên, che kín giữ tợn vết thương, thậm chí nửa gương mặt đã hoàn toàn là khô lâu bộ dáng, phía trên dính liên tiếp một chút thì nát. Càng kinh khủng chính là, trên gương mặt kia vậy mà chỉ có một viên to lớn nhãn cầu màu xám. Nó đang ngó chừng mình. Một giây sau, Lương Khang hoảng sợ phát hiện mình không động được, toàn thân bị một cô đáng sợ thi khí cầm cố lại. Luyện thi. Lương Khang sắc mặt trắng bệnh, liền âm thanh cũng thay đổi. Hắn không nghĩ tới để hắn kiêng kỵ người áo đen lại là một bộ luyện thi, hơn nữa còn là nguyên sư cảnh cửu trọng luyện thi. Nguyên sư cảnh cửu trọng a? Liền ngay cả hắn vẫn muốn định bợ đầm nước thành chủ, cũng bèn bèn nguyên sư cảnh lục trọng mà thôi. Bá phụ, chất nhi muốn bao nhiêu? Đoan Mục Dạ nhìn xem Lương Khang, trên mặt lộ ra người vật vô hại biểu lộ. Không, không nhiều. Lương Khang ngữ khí khẽ run, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ân, chất nhi cũng cảm thấy không nhiều. Đoan Mục Dạ làm như có thật gật đầu. Đã dạng này, vậy liền để chất nhi tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói, Đoan Mục Dạ chậm rãi đứng dậy, hướng phía Lương Khang đi tới. Hiền chất, ngươi không thể giết ta, ta là phụ thân ngươi hảo hữu chí giao. Phụ thân ta đã trước ngài một bước, bị ta đưa tiễn. Nghe vậy, Lương Khang trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hiền chất chờ một chút, ta nhớ ra rồi, ngươi xác thực cùng phi giao có hôn ước, ngày mai ta liền đem nàng gả cho ngươi. Nghe nói như thế, Đoan Mục Vân giẫm chân xuống, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi Lương Khang, hắn cười. Hắn còn nhớ kỹ ban ngày Lương Khang giận dữ mắng mỏ hình dạng của mình. Quả nhiên, cường đại mới là hết thệ căn bản. Bá phụ, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đoan Mục Dạ tại Lương Khang bên tai thấp giọng nói. Nghe vậy, Lương Khang sắc mặt vui mừng. Về phần phi giao muội muội a, ta không sẽ lấy nàng, tương phản, ta sẽ đưa nàng một trận đại tạo hóa. Mấy ngày về sau, một phong thành to lớn không gian dưới đất bên trong, xương máu lượn lờ, âm trầm đáng sợ. Tại trong huyết vụ, một đóa to lớn huyết liên nhẹ nhàng trôi nổi tại không, vô số huyết khí từ trong đó chút xuống, giống như một đạo màn máu. Mà tại huyết liên chính phía dưới, một đạo đỏ sẫm thân ảnh ngồi xếp bằng trên đất, tắm rửa tại huyết khí bên trong. Đột nhiên, phía trên huyết liên cực tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo huyết quang không có vào phương mặc đan điền. Huyết liên biến mất sát na, không gian dưới đất lối vào chỗ vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, Nô Mạc thân ảnh xuất hiện dưới đất không gian. Chủ thượng, Nô Mạc nhìn phía xa cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, trong mắt tràn đầy kính sợ. Chuyện gì? Phương Mặc chậm rãi mở ra hai con ngươi, huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chủ thượng, Vân Thủy Thành huyết nguyên đan đến. Nói, Nô Mạc cung kính nâng bên trên một viên nhẫn chữ vật. Huyết quang lóe lên, viên kia nhẫn chữ vật biến mất tại Nô Mạc trong tay. Huyết chỉ sự tình, chuẩn bị như thế nào? Hồi chủ thượng, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đều có thể mở ra huyết chỉ. Ân. Phương Mặc khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khát máu chi sắc. Đoan Mục Dạ tiến triển như thế nào? Hồi chủ thượng, Đoan Mục Dạ đã khống chế Tây Lương thành, ngay tại chuẩn bị kiến tạo huyết trì. Để hắn tăng tốc khống chế thành trì, về phần kiến tạo huyết trì, ngươi phái người tới.
Vâng. Còn có, phái người nhìn chằm chằm đấu cùng môn cùng ngũ hành môn, cái kia thạch phòng, bản tọa không yên lòng.
Vâng.
Tốt, đi xuống đi. Phương Mặc thản nhiên nói. Chủ thượng, còn có một chuyện.
Nói.
Đoan Mục Dạ để cho người ta trả lại một thiếu nữ, hiến cho chủ thượng, nghe nói còn là Đoan Mục Dạ vị hôn thê.
Nói xong, Lô Mạc sắc mặt biến đến có chút cổ quái.
Đầu tiên là dâng lên mình mẹ đẻ, hiện tại lại dâng lên vị hôn thê của mình, mà lại đây đều là Đoan Mục Dạ tự phát hành vi. Liền ngay cả Lô Mạc đều không thể không cảm thán, cái này Đoan Mục Dạ thật sự là có thể làm việc người khác không thể. Phương Mặc trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khẽ bước cằm.
Ân, hắn có lòng.
Chương 347, hai tông rằng có chương 347, hai tông rằng có ở vào đấu cùng môn cùng ngũ hành môn chỗ giao giới, khoảng cách Tháp Thương Sơn phương hướng tây bắc chừng 10 vạn dặm xa, có một hẻm núi, tên là Lưỡng Giới Hạp. Tầng sân núi vách đá, ít ai lui tới. Mà lúc này tại hẻm núi phía dưới, lại có hai phe nhân mã ngay tại xa xa rằng co, dương cung bạc kiếm. Phía trước nhất, một khuôn mặt gầy gò nam tử áo trắng đứng chắp tay, áo bào không gió mà bay, mặt không biểu tình. Mà đối diện với hắn, thì đứng đấy một dáng người khôi ngô áo bào màu vàng lão giả, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân còn cuốn nặng nghề khí tức. Hoa trưởng lão, đàm phán mà thôi, các ngươi ngũ hành môn hương sư động chúng như vậy, là dụng ý gì? Nam tử áo trắng liếc mắt áo bào màu vàng sau lưng lão giả vô số đệ tử, lên tiếng chất vấn. Áo bào màu vàng lão giả mặt không thay đổi nhìn một chút nam tử áo trắng sau lưng mấy nguyên vương cảnh trưởng lão, cùng kia giống như xích diễm dòng lũ tông môn đội ngũ, lạnh lùng nói, Thạch Nhạc Chí, mấy chục năm không thấy, ngươi vẫn như cũ vô sỉ như vậy.
Nghe vậy, Thạch Nhạc Chí nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại mỉm cười.
Hoa trưởng lão quá khen rồi.
Hừ.
Áo bào màu vàng lão giả hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
Tốt, đã chào hỏi đánh xong, như vậy tiếp xuống chúng ta tâm sự chính sự đi.
Tại Thác Thương Sơn bí cảnh lừa giết ta tông mấy ngàn tên đệ tử tinh anh, trong đó còn có hai tên tiên kiêu đệ tử, bút chứng này, các ngươi ngũ hành môn dự định tính thế nào?
Thạch Nhạc Chí thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo.
Thạch Nhạc Chí, ngươi đường đường phó tông chủ, đừng muốn ngậm máu phun người.
Thác Thương Sơn bí cảnh ta tông đồng dạng tổn thất nặng nề.
Áo bào màu vàng lão giả giận không kềm được nhìn xem Thạch Nhạc Chí. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận áo bào màu vàng lão giả, Thạch Nhạc Chí trong lòng cười lạnh.
Thác Thương Sơn bí cảnh chi biến bất kể có phải hay không là ngũ hành môn nhu đồ, đều đã không trọng yếu.
Trọng yếu là đấu cùng môn cùng ngũ hành môn đối địch đã lâu, là phái Mao Sơn cùng Huyền Tâm Chính Tông hai đại thượng tông một mực từ đó áp chế. Cho nên cơ hội lần này, đấu cùng môn là tuyệt không có khả năng buông tha. Coi như không mở được chiến, cũng muốn hung hăng gõ một bút, suy yếu đối phương.
Vừa nghĩ đến đây, Thạch Nhạc Chí năm ngón tay khẽ nhếch, một thanh đen nhánh sao trời cự truy xuất hiện tại trong tay.
Cái này rơi tinh truy, các ngươi ngũ hành môn giải thích thế nào?
Thạch Nhạc Chí lạnh giọng chất vấn.
Áo bào màu vàng lão giả nhìn xem Thạch Nhạc Chí trong tay rơi tinh truy, con người hơi co lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cái sóc nhưng không có cho hắn cơ hội.
Lục trưởng lão.
Thạch Nhạc Chí trầm giọng kêu.
Phó tông chủ.
Một người mặc lửa vân trường bào nam tử trung niên từ Thạch Nhạc Chí sau lưng đi ra, người này chính là ngày đó tại Thác Thương thành Lục Thiên Cuồng.
Lớn tiếng nói cho ta, ngươi lại như thế nào phát hiện rơi tinh truy?
Hồi phó tông chủ, cái này rơi tinh truy là tại ngũ hành môn hoàng thạch trưởng lao trong tay được đến.
Lục Thiên Cuồng thu kịch thanh âm vang vọng toàn bộ hẻm núi.
Trong lúc nhất thời, đấu cùng môn vô số đệ tử đều mặt mũi tràn đầy phẫn hận trừng mắt ngũ hành môn phương hướng.
Hoa trưởng lão, ngươi có lời gì nói?
Thạch Nhạc Chí gắt gao nhìn chằm chằm áo bào màu vàng lão giả, ánh mắt sắc bén.
Thạch Nhạc Chí, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây là có người âm thầm châm ngòi a?
Áo bào màu vàng lão giả sắc mặt tái xanh.
Thạch Nhạc Chí phảng phất giống như không nghe thấy, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, còn muốn rào biện, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, coi như nháo đến thượng tông, ta đấu cùng môn cũng nhất định phải để ngươi ngũ hành môn trả giá đắt.
Nói xong, một cỗ kinh khủng chiến ý từ Thạch Nhạc Chí thể nội quét sạch mà ra, trực trung vân tiêu, hẻm núi trên không trong nháy mắt phong vân biến sắc, chiến ý ngập trời.
Nhìn thấy một màn này, ngũ hành môn chúng đệ tử đều sắc mặt tái nhợt, giữa thiên địa tràn ngập chiến ý để bọn hắn có chút không chịu nổi, lung lay sắp đổ.
Muốn gán tội cho người khác, thật coi lão phu không biết các ngươi đấu cùng môn có chủ ý gì.
Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến.
Áo bào màu vàng lão giả quát chói hai một tiếng, nguyên vương cảnh bắt trọng khí tức cầm bang một phát, một cỗ bàng bạc nặng nề chi ý phóng lên tận trời, cùng kia cỗ chiến ý xa xa tương đối.
Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại hẻm núi trên không, mặt không biểu tình, đứng lơ lửng trên không.
Chỉ gặp đạo nhân ảnh kia quanh thân không gian vặn mèo, một cô vô hình khí tức tràn ngập thiên địa.
Một giây sau, giữa thiên địa chiến ý cùng nặng nề chi ý tiêu tán không còn, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh.
Một màn này, để Thạch Nhạc Chí cùng áo bào màu vàng lão giả con người đột nhiên rụt lại, trong lòng giật mình.
Nhưng khi nhìn thấy nhân yêu kia ở giữa treo ngọc bài lúc, hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi, cung kính nói, bái kiến thượng sứ.
Bái kiến thượng sứ.
Mấy ngày về sau, Nham Thành, phủ thành chủ.
U ám gian phòng bên trong, một bóng người đứng lặng yên, tại trước người, nổi lơ lửng một viên truyền âm thạch, màu lam nhạt quang mang chiếu rọi tại mặt của người kia bên trên. Chính là Nham Thành thành chủ, Thạch Phong.
Ngươi nói là chuyện lần này, không chỉ có hai tông không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại một năm sau hai tông muốn cử hành tông môn thi đấu.
Truyền âm thạch bên trên quang mang lúc sáng lúc tối, truyền ra một đạo âm lãnh thanh âm.
Ân, nghe nói là Huyền Tâm Chính Tông nhúng tay, đưa ra hai tông thi đấu, xếp hạng trước ba thiên tiêu không chỉ có thể đạt được hải lượng tu hành tài nguyên, mà lại có thể tiến vào Huyền Tâm Chính Tông tông môn bí cảnh tu hành 3 năm.
Thạch Phong thanh âm hơi có chút ba động, phải biết làm tam đại thượng tông một trong Huyền Tâm Chính Tông, kỳ tông cửa bí cảnh vòng tình rừng rậm, thế nhưng là một cái duy nhất có thể tu tâm bí cảnh.
Cảnh giới tu hành càng cao, liền càng dễ dàng sinh ra tâm ma, đạo cơ bất ổn.
Hơi không cẩn thận, liền sẽ nhập ma, thậm chí thân tử đạo tiêu.
trọng yếu nhất chính là tâm ma khó tiêu. Nhưng là bí cảnh vòng tình rừng rậm lại có thể tiêu trừ tâm ma, củng cố đạo tâm, như thế nghịch thiên tác dụng, coi như Thạch Phong đều không thể không tâm động. Hai tông thi đấu. Truyền âm thạch bên trong thanh âm có chút trầm thấp, tựa như đang suy tư. Ngươi để cho ta làm, ta đều đã làm, có hay không có thể thả nữ nhi của ta? Thạch Phong trầm giọng nói. Ha ha, ngươi đến tột cùng còn muốn như thế nào mới có thể buông tha nữ nhi của ta? Ý chỉ đồ tu hành như thế nào? Âm thanh kia phảng phất không có nghe được Thạch Phong chất vấn, phối hợp hỏi. Nghe nói như thế, Thạch Phong cưỡng chế khó chịu trong lòng, trầm giọng nói, tên kia tu hành tốc độ rất nhanh, đã nguyên sư cảnh bắt trọng. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng là nâng lên ý chỉ đồ, Thạch Phong trong giọng nói vẫn là mang theo một tia thưởng thức. Dĩ vãng chưa hề có người có thể tại trời tôi thạch trước kiên trì một tháng, coi như mình, lúc ấy cũng vẹn vẹn giữ vững được 20 tháng ngày. Mà cái kia gọi ý chỉ đồ ra hỏa, không chỉ có giữ vững được mấy tháng, còn từ nguyên sư cảnh ngũ trọng đột phá đến nguyên sư cảnh bát trọng, bực này kinh khủng nghị lực cùng trời tư, hiếm thấy trên đời. Nếu như không phải người kia thuộc hạ, Thạch Phong đều muốn đem nó đặt vào dưới trướng, kiệt lực bồi dưỡng. Nguyên sư cảnh bát trọng, ân, tham gia hai tông thi đấu hẳn là đủ rồi. Ngươi đây là ý gì? Thạch Phong nhướng mày. Bản tọa muốn cho hắn tham gia một năm sau hai tông thi đấu, cái này đối ngươi tới nói, hẳn không phải là việc khó gì. Ngươi không nên quá phận. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thạch Phong sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị nói. Ha ha, không nên kích động như vậy, Thạch thành chủ. Ngươi cũng không muốn con gái của ngươi vĩnh viễn trốn ở phủ thành chủ, giống như chim trong lồng đồng dạng sinh hoạt ta. Nghe nói như thế, Thạch Phong sắc mặt âm tình bất định. Bởi vì Thác Thương Sơn chỉ biến, Thạch Hân Hà tại ngoại giới đã chết, cho nên chỉ có thể cả ngày trốn ở phủ thành chủ, giống như chim trong lồng. Thạch Phong mặc dù đau lòng, nhưng là cũng không có cách, một khi bị ngoại giới biết Thạch Hân Hà còn sống, như vậy đối với toàn bộ phủ thành chủ đều là tai họa ngập đầu. Ngươi yên tâm, chỉ cần làm theo lời ta bảo, tại tương lai không lâu, bản tọa có thể để ngươi nữ nhi quang minh chính đại đi ra phủ thành chủ. Thanh âm sâu kín tại Thạch Phong vang lên bên tai. Chương 348, Đạo Hữu, xin dừng bước. Chương 348, Đạo Hữu, xin dừng bước. Đấu cùng môn cùng ngũ hành môn hai tông thi đấu tin tức như là như vòi rồng, quét sạch toàn bộ tu hành giới. Hai tông thi đấu, mà lại phía sau vẫn là Tam Đại Thượng Tông chủ trì, như thế thịnh sự, tại tu hành giới có thể nói là mấy trăm năm có gặp. Nghe nói thi đấu ba hạng đầu, còn có thể tiến vào Huyền Tâm Chính Tông tông môn bí cảnh vòng tình rừng rậm tu hành 3 năm, đây chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ thánh địa tu hành. Trong lúc nhất thời, hai tông thi đấu trở thành toàn bộ tu hành giới chủ đề tiêu điểm. Không ai lại đi chú ý trước đó Thác Thương Sơn chỉ biến. Nửa tháng sau, đấu cùng môn càng là hướng thập đại thành trì phát ra một đạo dụ lệnh, yêu cầu thập đại thành trì tại quyền sở hữu bên trong các sàng chọn ra một mạnh nhất thiên tiêu, đi theo đấu cùng môn tham gia hai tông thi đấu. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đấu cùng môn cảnh nội sôi trào. Vô số tu sĩ trẻ tuổi mừng rỡ như điên, nhất là những cái kia từng cái gia tộc thế gia trung niên nhẹ một đời thiên tài, người nổi bật, càng là ma quyền sát trưởng, kích động. Chỉ cần một mạnh nhất thiên kiêu tên tuổi, cũng đủ để cho cái này tuổi trẻ tu sĩ điên cuồng, huống chi một khi được tuyển chọn. Đối với bản nhân cập thân sau gia tộc, chỗ tốt đều là không cách nào lường được. Rất nhanh, thập đại thành trì liền riêng phần mình bắt đầu vì sàng chọn thiên kiêu làm chuẩn bị. Làm thập đại thành trì một trong năm thành, thành chủ Thạch Phong trước tiên tuyên bố, 3 tháng về sau, mở ra thiên kiêu tuyển chọn. Đầm Nước thành, đấu cùng môn cảnh nội một tòa cỡ trung thành trì, đồng thời cũng là thập đại thành trì một trong cùng phong thành thuộc hạ thành trì. Mặc dù tại toàn bộ đấu cùng môn cảnh nội, cỡ trung thành trì nhiều vô số kể, không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại xung quanh vài chục tòa thành trì bên trong, Đầm Nước thành là làm chi không thẹn bá chủ. Cùng ngày xưa khác biệt chính là hôm nay Đầm Nước thành trong phủ thành chủ bao phủ một cô vô hình kiểm chế khí tức. Trong đại sảnh, một vị hình dạng anh tuấn thiếu niên áo trắng lười biếng tựa ở cao tọa phía trên, hai con ngươi khép hở, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi lan can. Mà vốn nên ngồi tại cao tọa phía trên Đầm Nước thành thành chủ Giang Phong, lúc này thì là một mặt cung kính ngồi ở phía dưới. Sau người theo thứ tự ngồi Tây Lương thành Lương gia chi chủ Lương Khang, núi Võ thành thành chủ Vũ An, Rơi Long thành thành chủ Rơi Biển. Xung quanh vài chục tòa thành trì người phụ trách tất cả đều tụ tập ở này. Nhưng là hiện tại, những người này đều ánh mắt e ngại nhìn xem cao tọa phía trên thiếu niên áo trắng, không dám phát ra một tia tiếng vang, toàn bộ đại sảnh quanh quẩn đầu ngón tay đánh lan can thanh âm. Rốt cục, làm Đầm Nước thành thành chủ Giang Phong lấy hết dũng khí mở miệng nói, đại nhân, cùng phong thành thả ra tin tức, sẽ tại sau 3 tháng mở ra thiên kiêu tuyển chọn. Ngón tay tiếng đánh im bặt mà dừng, Đoan Mục Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn Giang Phong, chậm rãi nói, sau đó thì sao? Đại nhân, khuyển tử thiên phú còn có thể, ta muốn cho hắn tiến đến cùng phong thành, tham gia thiên kiêu tuyển chọn, mong rằng đại nhân thành toàn. Lời này vừa nói ra, không ít người mắt lộ tinh quang nhìn về phía Đoan Mục Dạ, hiển nhiên những người này đối với thiên kiêu tuyển chọn đều là có ý tưởng. Ta nhớ được con của ngươi Giang Thần chỉ có nguyên giả cảnh lục trọng tu vi đi. Đoan Mục Dạ thản nhiên nói. Đối với Giang Phong nhi tử Giang Thần, Đoan Mục Dạ cũng không lạ lắm, lúc ấy tại Tây Lương thành, hắn cũng không có giết chết Giang Thần, mà là đem nó khống chế. Cũng chính bởi vì Giang Thần, Đoan Mục Dạ không cần tốn nhiều sức, liền thu phục Giang Phong, cầm xuống Đầm Nước thành. Đại nhân, mặc dù quyền tử hiện tại chỉ là nguyên giả cảnh lục trọng tu vi, nhưng là tuổi của hắn cũng mới 15 tuổi, thiên phú như vậy, tại thiên tiêu tuyển chọn bên trên lộ vừa lộ mặt, lão phu liền đủ hài lòng. Nói xong, Giang Phong trên mặt lộ ra một tia từ phụ tiêu dung. Hắn đương nhiên biết nguyên giả cảnh lục trọng tu vi tại thiên tiêu tuyển chọn bên trong không đáng giá nhất tới. Hắn muốn là Giang Thần tại thiên tiêu tuyển chọn bên trong thể hiện ra thiên phú của mình, vạn nhất bị cái nào đại nhân vật nhìn trúng, đối với Giang Thần tới nói, đó chính là một bước lên trời. Chậc chậc, thật đúng là phụ tử tình thâm a. Đoan Mục Dạ nhịn không được than nhẹ một tiếng. Nghe nói như thế, Giang Phong mỉm cười nói, đại nhân nói giỡn.
A.
Lời còn chưa nói hết, một cỗ đến từ linh hồn run rẩy thống khổ để Giang Phong kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Biến cố bất thình lình này khiến cho trong đại sảnh đám người sắc mặt sợ hãi không thôi. Mà Đoan Mục Dạ thì chậm rãi đứng người lên, thần sắc đạm mạc đi đến Giang Phong trước mặt. Nhìn xem thống khổ không chịu nổi Giang Phong, Đoan Mục Dạ ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, nói khẽ, đã phụ tử tình thâm, ta liền thành toàn phụ tử các ngươi, sau đó con của ngươi sẽ cùng ngươi lên đường. Nói xong, một đạo kiếm quang hiện lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Giang Phong đầu một nơi thần một mẹo. Nhìn xem trên mặt đất viên kia đẫm máu đầu lâu, mọi người tại đây đều sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đường đường đầm nước thành chủ cứ như vậy chết rồi. Bày thanh vị trí của các ngươi hiện tại cùng sau này muốn làm duy nhất một sự kiện chính là bồi dưỡng huyết nô, luyện chế huyết nguyên đan. Cái khác bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với các ngươi. Đoan Mục Dạ lạnh lùng quét mắt một chút mọi người tại đây. Nghe hiểu không?
Nghe.
Nghe hiểu, đại nhân. Đám người run rẩy đáp. Lúc này Đoan Mục Dạ trong mắt mọi người ở đâu là một 15 tuổi thiếu niên, rõ ràng chính là một cái hỉ nộ vô thường ác ma.
Ân, rất tốt.
Đoan Mục Dạ hài lòng gật đầu. Vậy kế tiếp, chúng ta thảo luận một chút mục tiêu kế tiếp, Địa Nguyên Thành. Nghe được Địa Nguyên Thành danh tự, đám người biến sắc, lộ ra một tia sợ hãi.
Đại
nhân, Địa Nguyên Thành thuộc về cỡ lớn thành trì, thành chủ càng là một nguyên vương cảnh tu sĩ. Một người trung niên nam tử thận trọng mở miệng nói. Những người còn lại cũng đều ánh mắt né tránh nhìn xem Đoan Mục Dạ, bọn họ cũng đều biết, cái này tàn nhận thiếu niên sau lưng có một bộ nguyên sư cảnh cửu trọng tinh khủng luyện thi, nhưng cũng chỉ là nguyên sư cảnh cửu trọng mà thôi. Đoan Mục Dạ không để ý đến phản ứng của mọi người, thản nhiên nói, việc này không cần lo lắng. Vừa dứt lời, một đạo huyết sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước vào đại sảnh, rốt cục chạy tới. Nhìn xem trước mặt rộng rãi bao la hùng vĩ màu đen cửa thành, lão giả áo xám trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cùng Phong Thành, đấu cùng môn cảnh nội thập đại thành trì một trong. Đương nhiên, lão giả cũng không phải là vì thế kích động, hắn là vì ngày mai sắp cử hành đan đạo đại hội mà tới. Lão giả áo xám tên là Vương Đan Sinh, là một tứ phẩm luyện đan sư, hắn bị cuốn ở tứ phẩm luyện đan sư đã mấy chục năm. Vốn cho rằng đời này đan đạo thành tiểu dừng bước ở đây, không nghĩ tới đoạn thời gian trước nhận được tin tức, từ Cùng Phong Thành ngự dụng lục phẩm luyện đan sư dẫn đầu, cử hành đan đạo đại hội, chỉ đang luận bàn giao lưu. Vừa được đến tin tức, Vương Đan Sinh liền ngày đêm kiêm chỉnh, ngựa không ngừng vó chạy đến, hắn thực sự quá khát vọng đột phá ngũ phẩm luyện đan sư. Rốt cục, hắn hiện tại chạy tới. Vương Đan Sinh không có dừng lại, trực tiếp hướng phía trong thành đi đến. Một bước vào trong thành, không nhìn trước mắt huyên nào đám người, Vương Đan Sinh thở sâu, hắn phảng phất có thể ngửi được trong không khí kia cốt như có như không đan hương. Vương Đan Sinh hạ ý thức bước nhanh hơn. Sau nửa canh giờ, Vương Đan Sinh ở một tòa cổ kính kiến trúc cổ kính trước dừng bước lại. Chính là chỗ này. Vương Đan Sinh nhìn xem cổ pháp kiến trúc bên trên đan các hai chữ, tự lẩm bẩm. Ngay tại hắn sắp bước vào kiến trúc thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm. Vị đạo hữu này, ngươi có biết mình sắp đại họa lâm đầu? Chương 349, yêu đồng hiện thân. Chương 349, yêu đồng hiện thân. Nghe vậy, Vương Đan Sinh dẫm chân xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị tiên phong đạo cốt lao giả tóc trắng chính thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chính mình. Ngươi đang nói chuyện với ta? Vương Đan Sinh nhíu mày. Đạo hữu, lao đạo nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai mắt thần bất tỉnh, gần đây tất có thai kiếp à? Lao giả tóc trắng khẽ vuốt râu bạc trắng, ngữ trọng tâm trường nói. Nghe nói như thế, Vương Đan Sinh sắc mặt lúc này đen xuống dưới, nổi giận nói, nói bậy nói bạn, còn dám hổ ngôn loạn ngữ, lao phu phế bỏ ngươi.
Cút.
Nói xong, Vương Đan Sinh cũng không quay đầu lại bước vào đằng cát. Sau lưng, tên kia lão giả tóc trắng nhìn xem Vương Đan Sinh bóng lưng, khỏe miệng có chút câu lên. Tiến vào đằng cát, Vương Đan Sinh phát hiện trong đại sảnh rộng rãi đã kín người hết chỗ, đều là từ các nơi chạy tới luyện đan sư, top 5 top 3, tiếng người huyên náo. Vương Đan Sinh không có tìm người ôn chuyện, mà là đi thẳng tới một cái góc, ngồi xuống.
"U, Hoàng Đan sư ngươi cũng tới?"
"Ân." "Hoàng Đan sư, nhìn ngươi sắc mặt này, chẳng lẽ luyện đan xảy ra vấn đề gì?" "Đừng nói nữa, vừa rồi tại ngoài cửa, đụng phải một cái giang hồ phiến tử, nói ta mấy ngày nay có họa sát thân, thử, thật sự là suối quẩy."
"Ha ha, nguyên lai là việc này à, giang hồ phiến tử, không thể coi là thật, tuyệt đối đừng để ở trong lòng."
Nghe được bên cạnh tiếng nói chuyện, Vương Đan Sinh khẽ lắc đầu, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nguyên lai không chỉ là hắn như thế suối quẩy. Đan đạo đại hội, tụ tập hơn ngàn tên luyện đan sư, các loại thủ pháp luyện đan, đan đạo tâm đắc, để cho người ta hoa mắt, đáp ứng không xuể. Mà tại đan các bên ngoài, càng là có vô số gia tộc thế gia tại đây đợi, có thể tham gia đan đạo đại hội, thấp nhất đều là tứ phẩm luyện đan sư. Nếu như có thể mời một vị về đến gia tộc, không thể nghi ngờ là có thể cực lớn tăng cường gia tộc thực lực. Sau 7 ngày, đại hội kết thúc. Các nơi luyện đan sư lục tục ngo ngoe rời đi đan các, Vương Đan Sinh luyện cự mấy cái gia tộc thịnh tình mời, không dằn nổi rời đi Cuồng Phong Thành. Hắn lúc này, hồng quang đầy mặt, tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, lần này trở về, hắn nhất định có thể tại một tháng bên trong đột phá tới ngũ phẩm luyện đan sư. Phi thuyền bên trên, Vương Đan Sinh chính nhàn nhã tự rót tự uống, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Đột nhiên, sát trời tối xuống, một đoàn to lớn bóng ma đem toàn bộ phi thuyền bao phủ. Vương Đan Sinh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một chiếc khổng lồ thuyền vắt ngang tại phi thuyền trước, phía trên đứng đấy mười mấy tên hình thể hung hãn nam tử, từng cái mặt không biểu tình, tản ra làm người sợ run khí tức. Thuyền trên cùng treo một bức to lớn màu đen cờ xí bên trên là một đóa nở rộ hoa sen màu máu, tinh hồng như máu, yêu diễm quỷ dị. Các ngươi là ai? Vương Đan Sinh biến sắc, trầm giọng nói.
Vương Đan Sinh, phiền thành nhân sĩ, nguyên sư cảnh ngũ trọng tu vi, tứ phẩm luyện đan sư. Một nam tử đầu chọc sờ lên bóng lóng đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem Vương Đan Sinh, nhiều hứng thu chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, Vương Đan Sinh sắc mặt đại biến. Ngắn ngủi một câu, liền đem mình cuộc đời lý lịch đều nói tới, những người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao điều tra lão phu? Vương Đan Sinh nghiêm nghị chất vấn. Chúng ta chỉ là nghĩ mời Vương Đan sư bên trên thuyền một lần, cũng vô ác ý. Nam tử đầu chọc mở miệng nói. Vương Đan Sinh vừa muốn cự tuyệt, liền phát giác được nam tử đầu chọc trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Nửa bước nguyên vương cảnh. Tên chọc đầu này nam tử lại là một nửa bước nguyên vương cảnh cường giả. Vương Đan Sinh sắc mặt trở nên dị thường chẳng lẽ? Vương Đan sư, mời đi. Nam tử đầu chọc làm một cái thủ hiệu mời, thản nhiên nói. Vương Đan Sinh nghe được nam tử đầu chọc trong giọng nói ý uy hiếp, khẽ cắn môi, sắc mặt âm trầm leo lên cự thuyền. Nhìn xem bốn phía những cái kia khuôn mặt hung hãn nam tử, Vương Đan Sinh âm thầm kinh hãi, không nói một lời. Vương Đan sư, lão đạo nói qua ngươi sẽ có hai kiếp phát sinh, hiện tại tin a? Một lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Vương Đan Sinh trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem cái sau. Là ngươi? Vương Đan Sinh hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn xem trước mặt lão giả tóc trắng. Người này chính là trước đó tại đan các bên ngoài, nói mình gần đây có hai kiếp phát sinh tên kia giang hồ phi tử. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Đan Sinh không rõ, mình chỉ là một cái tứ phẩm luyện đan sư, ngày xưa cũng chưa từng cùng người kết thù, những người này vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm đối phó mình? Không thể nói. Không thể nói, bởi vì cái gọi là thiên cơ bất khả lộ. Thiên toán tử bình chân như bại lắc đầu, nói khẽ. Vương Đan Sinh thấy thế, cau mày, biết điều không lên tiếng nữa. "Tốt, Vương Đan sư, theo lão đạo đi gặp lão bằng hữu của ngươi nhóm đi." Nói xong, Thiên toán tử phối hợp đi vào buồng nhỏ trên tàu. Vương Đan Sinh trong lòng nghi hoặc càng tăng lên, không nói một lời theo sát phía sau. Két. Thiên toán tử xốc lên một khối cửa ngầm, lộ ra một đoạn thông hướng khoang đáy cầu thang. "Đi xuống đi." Thiên toán tử nháy mắt ra hiệu cho Vương Đan Sinh. Cái sau chủ trừ một chút, thận trọng đi xuống. Âm u ở mức không khí để Vương Đan Sinh theo bản năng nhíu nhíu mày, dưới chân thang lầu cũng phát ra két 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 tiếng vang. Rất nhanh, Vương Đan Sinh liền tới đến khoang đáy. "Ngươi, các ngươi làm sao tại cái này?" Đương Vương Đan Sinh mượn nhờ mờ tối tia sáng, thấy rõ hết thảy thời điểm, phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ gặp trống trải khoang đáy bên trong, ngồi xếp bằng mấy trăm tên thân ảnh, mỗi người đều mặt xám như tro, sinh không thể luyến. Nhất làm cho Vương Đan Sinh cảm thấy khắp cả người phát lạnh chính là, những người này vậy mà đều là mấy ngày trước đây tham gia qua Đan đạo đại hội đan sư. Ngoài khoang thuyền, nam tử đầu chọc nhìn xem mới đi ra Thiên toán tử, hỏi, "Mục tiêu tiếp theo là ai?" "Không cần." Thiên toán tử còn chưa mở miệng, một đạo người lùn thân ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh, chính là biến mất thật lâu yêu đồng. Cùng lúc trước so sánh, yêu đồng biến hóa quá lớn, quanh thân vậy mà tản ra nguyên sư cảnh bắt trọng khí tức. Nhìn thấy yêu đồng xuất hiện, Tư Không Luyện sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia chính hắn cũng không từng phát giác được ý sợ hãi. Mấy tháng này, hắn là tận mắt nhìn đến yêu đồng từ nguyên sư cảnh tam trọng đột phá cho tới bây giờ nguyên sư cảnh bắt trọng, loại này tốc độ đột phá, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Vẹn vẹn điều này, Tư Không Luyện cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao phục dụng thái âm truyền về sau, mình cũng từ nguyên sư cảnh bắt trọng đột phá đến nửa bước nguyên vương cảnh. Nhất làm cho Tư Không Luyện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn lấy nửa bước nguyên vương cảnh tu vi cùng yêu đồng luận bàn qua, vậy mà không làm gì được đối phương. Phải biết mình thế nhưng là nửa bước nguyên vương cảnh thể tu, cùng cảnh giới gần như vô địch tồn tại, vậy mà không làm gì được một cái nho nhỏ nguyên sư cảnh bắt trọng tu sĩ. Cái này khiến Tư Không Luyện lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Còn có một điểm, bọn hắn mấy tháng này một mực tại cướp bóc tu sĩ, dị vãng Tư Không Luyện đều làm mưu tại không sợ mệnh. Nhưng yêu đồng sau khi đến, tất cả gặp phải tu sĩ, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn diện không lưu người sống, thi cốt không còn. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, trang diện chi huyết canh, hiếm thấy trên đời. Nhất là kia người sống luyện đan trang diện, để Tư Không Luyện một lần sinh ra hàn ý trong lòng. Đã từng trong giới tu hành loại kia hung danh hiển hách ma tu, cũng bất quá như thế đi. Mấy trăm tên cao giai đan sư, đầy đủ nô mạc dùng, hiện tại toàn bộ đấu cùng môn cảnh nội không phải muốn thiên tiêu tuyển chọn a. San giết thiên tiêu, hẳn là rất kích thích đi. Hắc hắc. Chương 350, vô tình chương 350, vô tình 3 tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Trong thời gian này, Đoan Mục Dạ tại quán Nhi Hiệp trợ dưới, lấy xét đánh chi thế âm thầm cầm xuống gần trăm tòa thành trì, cái này đã tương đương với Cuồng Phong thành quyền sở hữu 1/5 thành trì số lượng. Mà bởi vì thiên tiêu tuyển chọn sắp đến, Cuồng Phong thành đối với cái này cũng không có chút nào phát giác. Hải lượng huyết nguyên đan, mỗi ngày liên tục không ngừng hướng phía Mục Phong thành chuyển vận. Đến, há mồm. Mở tối bên trong đan phòng, Nô Mạc xoay người đem một viên tử sắc viên đan dược cầm tới Tiêu Viễn trước mặt. Lúc này Tiêu Viễn đã sớm không có lúc trước hăng hái thiên tiêu bộ dáng, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, toàn thân không có một tia huyết sắc. Tiêu Viễn như là như tượng gỗ há to miệng, trong mồm, đầu lưỡi của hắn thình lình đã biến thành một đoàn tanh hôi thối thối. Nhìn thấy Tiêu Viễn đem viên đan dược nuốt vào, Nô Mạc tựa như đang đợi cái gì, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Một lát sau, dược hiệu lên phản ứng, Tiêu Viễn thân thể bắt đầu trên phạm vi lớn run rẩy lên, trên mặt toát ra thống khổ vẻ dữ tợn. "Ôi, ôi." Như là dã thú thanh âm từ Tiêu Viễn trong cổ họng vang lên, toàn thân rã rủa kịch liệt. Chỉ gặp hắn toàn thân trần trụi trên da, từng đầu mạch máu có thể thấy rõ ràng bành trướng, lít nhá lít nhít, như là mạng nhện. Ngay sau đó, kia từng đầu mạch máu bắt đầu liên tiếp bạo tạc, mảng lớn huyết dịch đỏ thắm từ da của hắn bên trong chảy ra. Vẹn vẹn mấy tức, Tiêu Viễn biến thành một cái sống sờ sờ huyết nhân, nồng đậm mùi máu tanh trong nháy mắt lấp kín toàn bộ đan phòng. Một tiếng thống khổ sau khi hét thảm, Tiêu Viễn mất đi. Xem ra máu này bạo đan uy lực vẫn còn có chút không đủ.
Nô Mạc khẽ nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Máu này bạo đan là hắn gần nhất luyện chế ra tới, có thể khiến người toàn thân huyết dịch không bị khống chế bạo động, khiến cho mạch máu từng chiếc bạo liệt, để cho người ta cảm nhận được kia cực hạn thống khổ. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả vẫn còn có chút tạm được. Lập tức, hắn chậm rãi túi người xuống, sờ lên Tiêu Viễn cái cổ. "Ân, không hổ là nguyên sư cảnh cửu trọng tiên tiêu, sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh." "Không tệ." Nô Mạc bình tĩnh nhìn hướng Tiêu Viễn, ánh mắt bên trong mang theo một tia hòa hoãn. Phải biết trước đó hắn đã chết trên trăm tên thí nghiệm thuốc người, không ai có thể trong tay hắn chống nổi thời gian một ngày. Từ khi Tiêu Viễn đi vào về sau, hắn liền không còn đổi qua cái khác thí nghiệm thuốc người. Điểm này, hắn là có chút hài lòng. "Nô đại nhân." Lúc này đột nhiên một thị vệ đi đến, đối với trên đất huyết nhân làm như không thấy, cung kính đối Ngô Mạc thi lễ một cái. "Chuyện gì?" "Nô đại nhân, Đoan Mục gia chủ phái người đưa tới một nhóm luyện đan sư." Nghe được luyện đan sư ba chữ này, Ngô Mạc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. "Dẫn đường." Trống trải trong đình viện, mấy trăm tên luyện đan sư sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, hiển nhiên đoạn đường này chịu không ít khổ đầu. Vương Đan Sinh có chút sợ hãi nhìn xem trước mặt âm lãnh tiểu viện, hắn không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết đối phương đến tụt cùng muốn làm gì. Nhưng là dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, cầm tù một đám luyện đan sư, người sau lưng nhất định phi thường đáng sợ, lại hoặc là đối phương căn bản không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi. Đang lúc một đám luyện đan sư thấp thỏm lo âu thời điểm, một người mặc u lục trường bào âm lãnh nam tử chậm rãi đi vào trong viện. Khi thấy người này thời điểm, Vương Đan Sinh trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, trong minh minh bất an để Vương Đan Sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Nô Mạc quét mắt một chút trong viện một đám luyện đan sư, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tự giới thiệu mình một chút, vị nhân Nô Mạc là một tứ phẩm luyện đan sư. Nô Mạc ngữ khí ôn hòa, nho nhã lễ độ. Nghe nói như thế, đám kia luyện đan sư đều mặt lộ vẻ vẻ suy tư, ý đồ trong đầu tìm kiếm Nô Mạc cái tên này. "Nô Mạc, chưa nghe nói qua, ngươi đem chúng ta cầm tù đến đây, đến tuột cùng muốn làm gì?" Một tóc trắng lao hầu tiến lên một bước, chống vải trượng đối Nô Mạc trợn mắt nhìn. "Ba." Một đạo nguyên lực ba động, tóc trắng lao hầu bay ra ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất. "Ngươi lại dám đánh lao thân?" Tóc trắng lao hầu bụng mặt, đầy mắt kinh sợ trừng mắt Nô Mạc. Nàng đường đường ngũ phẩm luyện đan sư, cho tới nay đến bất kỳ địa phương đều là được tôn sùng là khách quý, chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Nàng lúc này hận không thể tự tay giết trước mắt cái này gọi Nô Mạc ra hỏa. "Lao giả, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vừa rồi chỉ là một cái thiện ý nhắc nhở ngươi bày thành vị trí của mình." Nô Mạc mặt không thay đổi nhìn xem tóc trắng lao hầu. Nghe nói như thế, tóc trắng lao hầu thẹn quá hóa giận. "Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giam giữ chúng ta, đấu cùng môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi đây là cùng khắp thiên hạ tu sĩ là địch." Một cái tròn vo vật thể lăng không bay lên, thanh âm im bặt mà dừng. T. Một đám luyện đan sư nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi. Còn có ai không có bảy thanh vị trí của mình? Nô Mạc lạnh lùng liếc nhìn một vòng, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, tất cả đều cúi đầu. Tại tử vong trước mặt, cao quý đến đâu luyện đan sư đều muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Ngay sau đó, Nô Mạc để bọn hắn theo thứ tự giới thiệu mình, khi biết bọn này luyện đan sư bên trong lại còn có ba cái ngũ phẩm luyện đan sư lúc, Nô Mạc ánh mắt lộ ra một tia kích động. Đây là hắn tấn thăng ngũ phẩm luyện đan sư cơ hội. "Ba người các ngươi, tạm thời đi theo ta." "Là đại nhân, vậy chúng ta thì sao?" Nô Mạc đạm mạc mắt nhìn còn lại luyện đan sư, trong miệng khẽ nhả. "Luyện đan." Nhan Thành, to lớn trung tâm trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, thanh âm huyên náo. Trong sân rộng, năm tòa rộng lượng lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế rộng rãi, bốn phía đài bích phía trên khắc họa lấy phức tạp phù văn, tản ra nồng đậm trận pháp khí tức. Phía sau lôi đài phương, là một tòa quan sát toàn trường đài cao. Đài cao hai bên, đứng đầy võ trang đầy đủ, mặt không thay đổi thành bệ binh, trên cùng trưng bày hai thanh xa hoa châu ngồi, trên ghế ngồi không có một ai. Thiên Tiêu tuyển chọn cuối cùng cũng bắt đầu, thật sự là hưng phấn nhà. "Ngươi hưng phấn cái rắm, Thiên Tiêu tuyển chọn cùng ngươi có lông quan hệ? Ngươi biết cái gì, có thể tận mắt chứng kiến một vị mạnh nhất thiên tiêu sinh ra, đời này không tiếc nhà." "Thôi đi, ra mồm. Ta tới đây chính là vì thấy Vũ Ngọc nữ thần phong dung." "Vũ Ngọc nữ thần? Ngươi nói là Lăng Thành thành chủ chi nữ, Lăng Vũ Ngọc?" "Đương nhiên là nàng, nàng nhưng là chân chính thiên chi tiểu nữ, trời sinh tuyệt sắc, tuổi còn trẻ tu vi liền đã đạt đến nguyên sư cảnh cửu trọng cảnh giới. Không hổ là thiên chi tiểu nữ. Muốn nói thiên chi tiểu nữ, ta Nham Thành trước đó cũng có một vị, ai, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh." "Xuyệt. Ngươi nhanh ngậm miệng đi, bị người của phủ thành chủ nghe được, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào." "Khụ khụ. Cái này đều hai canh giờ, cái này thiên tiêu tuyển chọn làm sao còn không bắt đầu?" Vừa dứt lời, đám người hậu phương đột nhiên vang lên một trận rối loạn. Chỉ gặp mười mấy tên người mặc màu đen giáp trụ vệ binh xông mở đám người, hướng phía trong sân rộng tiến lên. Mà phía sau bọn hắn thì đi theo mấy trăm tên khí vũ bất phàm thiếu nam thiếu nữ. Đám người này mặc dù hai đầu lông mày lộ ra một tia ngây thơ, nhưng là toàn thân đều tản ra nguyên sư cảnh khí tức cường đại. Chính là lần này tham gia tuyển chọn thiên tiêu nhóm. "Mau nhìn, kia là Tật Phong Thành Nạp Lan Vũ. Nghe nói hắn nửa năm trước đột phá đến nửa bước nguyên vương cảnh, danh xưng thiên tuyển chi tử. Lạc gia thiên tiêu, Lạc Vô Phong cũng tới." "Nữ thần? Vũ Ngọc nữ thần? Cái nào là ngươi nói Vũ Ngọc nữ thần?" "Mắt mù a, phía trước nhất cái kia màu lam sa y vị kia. Hoa, không hổ là nữ thần, bực này tuyệt sắc đơn giản nhân gian ít có." Chương 351, Thiên Tiêu tuyển chọn mở ra. Chương 351, Thiên Tiêu tuyển chọn mở ra. Nương theo lấy đám người bạo động, thiên tiêu nhóm đã đi tới năm tòa trước lôi đài. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ quảng trường, một thân ảnh xuất hiện trên quảng trường không, đứng chắp tay.
Nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Thạch Phong chậm rãi nhìn lướt qua người phía dưới bảy, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tham gia thiên kiêu tuyển chọn 300 tên thiên kiêu đã đến đủ, hiện tại, từ bổn thành chủ tuyên bố tuyển chọn quy tắc. Thanh âm dừng một chút, Thạch Phong liếc mắt phía dưới thiên kiêu nhóm, tiếp tục nói, thi đấu tổng cộng chia làm 2 vòng, vòng thứ nhất, các ngươi muốn ở phía dưới cái này nằm tòa trên lôi đài, quyết ra 5 vị đại chủ. Lời này vừa nói ra, những thiên kiêu kia đều quay đầu nhìn về phía năm tòa lôi đài, trong ánh mắt lộ ra từng tia nóng rực. Vòng thứ hai thì là từ cái này 5 vị đại chủ quyết đấu, tranh đoạt mạnh nhất thiên kiêu. Bất quá, Thạch Phong lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, trong trận đấu, sinh tử bất luận, nhưng là không cho phép sử dụng không thuộc về tự thân các ngươi cảnh giới tu vi át chủ bài thủ đoạn, nếu không, coi là gian lận, bổn thành chủ phế tu vi, trục xuất nham thành. Chúng thiên kiêu trong lòng run lên. Tốt, thiên kiêu tuyển chọn, hiện tại mở ra. Nói xong, Thạch Phong mặt không thay đổi hướng phía đài cao rơi đi. Mà lúc này, trên đài cao đã ngồi một vị áo đỏ lão giả. Lâm Bình Chi, đấu cùng môn nội môn trưởng lão, Nguyên Vương cảnh ngũ trọng tu vi, phụ trách lần này nham thành thiên kiêu tuyển chọn. Lâm trưởng lão, Thạch Mỗ có một chuyện muốn hỏi. Vừa trở lại trên chỗ ngồi, Thạch Phong liền đột nhiên mở miệng. Thạch thành chủ mời nói. Áo đỏ lão giả thanh âm bên trong khí mười phần. Thạch Mỗ muốn biết, Thác Thương Sơn sự tình, đến cùng phải hay không ngũ hành môn làm. Thạch Phong thanh âm bên trong mang theo một tia mãnh liệt hận ý ngay vậy, áo đỏ lão giả ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Thạch Phong ái nữ chết bởi Thác Thương Sơn chỉ biến, mọi người đều biết. Có câu hỏi này, trong dữ liệu. Thạch thành chủ, chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh là ngũ hành môn gây nên, mà lại thượng tông đã ra mặt, coi như thật sự là ngũ hành môn gây nên, việc này cũng đã đi qua, ngươi hiểu. Áo đỏ lão giả mang theo đồng tình mắt nhìn Thạch Phong. Thạch Phong trầm mặc, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Cho dù ai đều có thể nhìn ra trong lòng của hắn không cam lòng. Áo đỏ lão giả thấy thế, khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía dưới quảng trường. Lúc này trên quảng trường, 300 tên thiên kiêu đã bị lần lượt phân phối đến năm tòa trước lôi đài. Thứ nhất lôi đài, một áo bào đen thiếu niên từ trong đám người nhảy lên một cái, rơi vào trên lôi đài, nhìn xem phía dưới thiên kiêu nhóm, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tố ra, tố một đủ, chiếm lôi. Nói xong, một cấu nguyên sư cảnh cửu trọng cường hành khí tức từ thể nội quét sạch mà ra. Cái này ô một đủ lai lịch gì? Ô Lan thành Ô gia đại thiếu gia, từ tiểu thiên phú hơn người, nghe nói tại nguyên sư cảnh bắt trọng thời điểm, một mình chém giết qua một nguyên sư cảnh cửu trọng tu sĩ. Thật không hổ là thiên kiêu. Trên quảng trường vây xem đám người nghị luận ầm ĩ bất quá dưới đáy những thiên kiêu kia biểu lộ nhưng không có biến hóa quá lớn, chấn định tự nhiên. Thiên kiêu, ai còn không phải thiên kiêu, ai còn không có chút ngạo nhân chiến tích. Ô một đủ, để bản thiếu gia đi thử một chút thủ đoạn của ngươi. Đang khi nói chuyện, một cầm súng thiếu niên nhảy lên lôi đài. Theo hắn hướng chiến, trung quanh lôi đài trận pháp phủ văn đột nhiên sáng lên, một đạo trong suốt lồng ánh sáng đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Cùng lúc đó, một vị người mặc màu lam nhạt sa y tuyệt mỹ nữ tử bước liên tục khinh vũ, bước lên thứ hai lôi đài. Nữ tử mái tóc đen xuân dài như thác nước, tươi đẹp răng trắng, màu lam nhạt váy xa dưới, một đôi tuyết trắng đùi ngọc như ẩn như hiện, làm cho tâm thần người hơi đãng. Bất quá vầng trán của nàng ở giữa, lại tản ra một vòng băng hàn lạnh lùng chi ý, tránh xa người ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, vây xem đám người tiêu điểm trong nháy mắt tụ tập đến thứ hai lôi đài. Oa, nữ thần của ta. Vũ Mộng nữ thần ra sân. Cái này thứ hai lôi đài đại chủ không phải nữ thần không ai có thể hơn. Không hưởng công ta ngàn dặm xa xôi tới đây quan chiến, có thể thấy nữ thần phong dung, chết cũng không tiếc à. Nữ thần, ta yêu ngươi. Nghe vang lên bên tai tiếng hoan hô, Lang Vũ Mộng thần sắc bình tĩnh, từ nhỏ đến lớn, loại này ca ngợi chi từ nàng nghe nhiều lắm. Đúng lúc này, một cái tròn vo mập mạp thiếu niên đứng ở nàng đối diện, biểu lộ hơi có vẻ hèn mọn. Hắc hắc, không hổ là theo như đồn đại Vũ Mộng nữ thần, khuynh thành chi tư, danh bất hư truyền. Mập mạp thiếu niên mắt nhỏ không ngừng đánh giá Lang Vũ Mộng, hèn mọn cười một tiếng. Lăng Vũ Mộng hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, mập mạp thiếu niên không chút kiêng kỵ ánh mắt, để nàng cảm thấy một tia chán ghét. Hắc hắc, nữ thần đừng nóng giận, ta sẽ đau lòng. Mập mạp thiếu niên thanh âm càng thêm nặng lớn. Muốn chết. Lăng Vũ Mộng khẽ kêu một tiếng, nguyên sư cảnh cửu trọng khí tức phóng lên tận trời, không khí chung quanh phảng phất đình trệ, vô số hơi nước bốc lên tràn ngập. Một giây sau, một đầu giải lụa màu xanh lam giống như du long, xuyên phá đầy trời hơi nước, hướng phía mập mạp thiếu niên gào thét mà đi. Gặp đòn công kích này, mập mạp thiếu niên không kinh hoàng chút nào, hai tay giằng ra, hai thanh nặng nề chú ý tròn xuất hiện tại trong tay. Ngay sau đó, mập mạp thiếu niên dùng sức đem song truy hung hăng và chạm vào nhau. Bèn, chú ý tiếng như lôi, đại địa chân chiến. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng giống như thủy triều đón nhận cái kia đạo giải lụa màu xanh lam, oanh một tiếng, giải lụa màu xanh lam nhanh lùi lại mà đi, trở lại Lăng Vũ Mộng trong tay. Buôn lôi truy, người là Lôi Hạo. Lăng Vũ Mộng ánh mắt ngưng tụ, trong giọng nói mang theo một tia kiên kỵ. Lôi Hạo, Lôi Quang thành thành chủ chi tử, từ tiểu tiên phú dị bẩm, thần lực hơn người. Một đôi buôn lôi truy nặng đến bạc cân, là Lôi Quang thành thành chủ chuyên môn mời rèn đúc đại sư dùng vạn năm huyền thiết vì đó chế tạo riêng, bá khí vô song. Cái này Lôi Hạo thực lực tại những này tiền tiêu bên trong cũng là 10 phần gần phía trước, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền gặp đối phương, Lăng Vũ Mộng thu hồi lòng kinh thị. Cái kia hèn mọn mập mạp là ai a? Vậy mà dùng loại kia hạ lưu ánh mắt nhìn ta nữ thần, quả thực là tại làm bẩn nữ thần của ta. Đáng chết, đừng cản ta muốn lên đi làm chết hắn. Nhanh ngậm miệng đi, kia là Lôi Hạo, cẩn thận hắn một truy đập chết ngươi. Ê, ngoại hiệu buôn lôi truy cái kia Lôi Hạo. Tốt ta, làm ta không nói. Nhìn ngươi kia sợ dạng, sợ cái gì, mặc kệ cái gì truy,
đụng phải Vũ Mộng Nữ Thần, cũng phải bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Đúng đúng, Vũ Mộng Nữ Thần vô địch.
Ngay tại dưới đài đám người tiếng hô tăng cao thời điểm, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ta nhận thua.
Một giây sau, trên quảng trường đám người đồng loạt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Chỉ gặp số 5 trên lôi đài, một thần sắc kiệt ngạo tuổi trẻ nam tử đứng chắp tay, dưới chân hắn nằm một cái khỏe miệng chảy máu áo xám nam tử. Thời gian ngắn như vậy liền đánh bại đối thủ, người trẻ tuổi kia là ai à, thực lực mạnh như vậy. Ta giống như cũng không có gì ấn tượng, bất quá gia hỏa này là thật mạnh, vừa rồi chỉ dùng một chiêu, liền đánh tan tên kia nguyên sư cảnh cửu trọng tiên tiêu.
Ha ha, hắn nhưng là ta Nham Thành tiên tiêu, Thạch Hiên.
Cái gì?
Hắn chính là Thạch Hiên.
Đừng đưa nước đục thả câu, cái này Thạch Hiên đến cùng lai lịch gì?
3 năm trước đây, hắn từng cự tuyệt qua đấu cùng môn mời chào, về sau càng là tuyên bố, lấy thiên tư của hắn, hẳn là bái nhập Tam Đại Thượng Tông.
Ta đi, như thế cuồng.
Hắn có cuồng vô liếng.
Chương 352, vì cái gì không đợi lão tử chương 352, vì cái gì không đợi lão tử trên lôi đài, cảm giác được mình trở thành toàn trường tiêu điểm, Thạch Hiên thần sắc càng thêm kiêu căng, đầu có chút giơ lên, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem số 5 phía dưới lôi đài thiên tiêu nhóm, thản nhiên nói, ta chính là Thạch Hiên, cùng ta phân đến một tổ, là cái bất hạnh của các ngươi, ta chính là hôm nay vị thứ nhất đại chủ.
Thanh âm không lớn, nhưng là ẩn chứa trong đó cuồng ngạo chi ý lại làm cho toàn bộ trên quảng trường đám người đổi sắc mặt, liền ngay cả những cái kia thiên tiêu cũng không ngoại lệ.
Thật ngông cuồng.
Ừ, thật là cuồng vọng ra hỏa, coi là thắng một trận chiến đấu, chính là đại chủ sao, thật sự là buồn cười đến cực điểm, để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút.
Vừa mới nói xong, một tuấn thiếu niên nhảy lên lôi đài, kiếm chỉ Thạch Hiên.
Nhớ kỹ tên của ta, La Hạ.
A Miêu A Cầu danh tự, ta không cần biết.
Thạch Hiên khinh thường liếc mắt trước mặt thiếu niên.
Ngươi muốn chết.
Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận.
Một giây sau, chói mắt kiếm mang tại trong tay ầm vang bắn ra, đâm về Thạch Hiên.
Kiếm minh như sấm, không gian vỡ vụn.
Cương đại kiếm ý khiến cho không ít người đổi sắc mặt.
Thật mạnh kiếm.
Hắn là tiểu kiếm thần, La Hạ.
Không hổ là tiểu kiếm thần.
Trên lôi đài, Thạch Hiên nhìn xem chạm mặt tới kiếm mang, thần sắc lạnh nhạt, cũng chưa hề đụng tới.
Oanh.
Kiếm mang đâm vào một đạo màu vàng cương cháo phía trên.
Cái sau vẹn vẹn nổi lên một chút gợn sóng, trước người thì ầm vang vỡ vụn.
Cái này
sao có thể?
La Hạ không thể tin nhìn xem một màn này, hắn không thể tin được, mình một kích thậm chí ngay cả Thạch Hiên hộ thể cương khí đều không có phá bỡ.
Ngay tại hắn thất thần sát na, Thạch Hiên động, biến mất ngay tại chỗ.
Đợi cho Thạch Hiên xuất hiện lần nữa, hắn đã một cái tay giữ lại La Hạ cổ.
Ngươi?
La Hạ hoảng sợ nhìn xem trước mặt Thạch Hiên, nói không ra lời.
Thạch Hiên nhìn trước mắt La Hạ, ánh mắt khinh miệt.
Tiểu kiếm thần.
Ha ha.
Nói xong, mấy đạo xương cốt vỡ nát thanh âm vang lên, La Hạ hai tay bị sinh sinh bẻ gãy.
A.
La Hạ nổi cơn xanh, phát ra thống khổ kêu thảm.
Nhìn thấy một màn này, vây xem đám người biến sắc, hít sâu một hơi.
Vẹn vẹn một kích, liền phế đi danh xưng tiểu kiếm thần La Hạ.
Đơn giản kinh khủng như vậy.
Tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thạch Hiên giống ném rác rưởi, đem La Hạ ném lôi đài.
Còn có ai không phục?
Thạch Hiên đối dưới đài, thản nhiên nói.
Lần này không ai lên tiếng, liền ngay cả những thiên kiêu kia đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Nửa bước nguyên vương cảnh,
không hổ là dám cự tuyệt ta tông mời chào thiên kiêu chi tử.
Trên đài cao, áo đỏ lão giả liếc mắt xem thấu Thạch Hiên tu vi cảnh giới, trong giọng nói xen lẫn một tia sợ hãi thán phục.
Ngay sau đó, áo đỏ lão giả quay đầu nhìn về phía một bên Thạch Phong.
Thạch thanh chủ, ta nhớ được cái này Thạch Hiên là ngươi trong tộc người a.
Ấn ấn bối phận, hắn phải gọi ta một tiếng thúc phụ.
Trong tộc có này thiên tài, thật sự là chúc mừng Thạch thanh chủ, cái này mạnh nhất thiên kiêu chi danh, chỉ sợ trừ Thạch Hiên ra không còn có thể là ai khác.
Áo đỏ lão giả nhìn về phía Thạch Phong trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ.
Ha ha.
Thạch Phong mỉm cười, không nói gì.
Nếu là lúc trước, nghe nói như thế, hắn nhất định sẽ thoải mái cười to, đáp ý đã đến, nhưng là bây giờ a.
Thạch Phong trong đầu không tự chủ hiện lên một đạo đỏ sẫm thân ảnh.
Nếu như Thạch Hiên là thiên kiêu chi tử, như vậy tên kia đây tính toán là cái gì?
Tuyệt thế yêu nghiệt ta.
Trên quảng trường, theo thời gian trôi qua, vòng thứ nhất tuyển chọn cũng sắp đến hồi kết thúc.
Đến lúc cuối cùng một vị người khiêu chiến rơi xuống lôi đài, toàn bộ quảng trường bộc phát ra một trận reo hò.
Lăng Vũ ngọc mặt như băng sương, xinh đẹp nhưng mà lập, cùng lúc trước hơi có khác biệt chính là, nàng màu lam váy xa bên trên lây dính một chút vết máu, khiến cho nhìn càng thêm lãnh diễm cao quý.
Thứ hai trên lôi đài, đứng đấy một người mặc áo trắng công tử văn nhã, cầm trong tay quản giấy, nho nhã hiền hòa.
Thứ ba lôi đài là một vị tướng mạo thường thường cầm kiếm thiếu niên.
Thứ tư lôi đài, một nam tử mặt mũi lãnh khốc đứng lặng yên.
Thứ năm lôi đài, Thạch Hiên.
Đến tận đây, vòng thứ nhất tuyển chọn kết thúc, năm vị đại chủ sinh ra.
Theo thứ tự là Lăng Thành, Lăng Vũ Ngộng,
Tận Phong Thành, Nạp Lan Vũ,
Chu Đình Thành, Vương Dương,
Rơi Tiêu Thành, Lạc Vô Phong,
Nham Thành, Thạch Hiên.
Thạch Hiên liếc qua bốn người khác, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường.
Làm một cái duy nhất nửa bước nguyên vương cảnh, hắn căn bản không có đem những người khác để ở trong mắt.
Mạnh nhất tiên tiêu sớm đã bị hắn coi là vật trong bàn tay.
Hắn muốn thông qua hai tông thi đấu, cường thế bái nhập Tam Đại Thượng Tông.
Lúc này, một tuyển chọn người phụ trách đi vào năm tòa trước lôi đài, lớn tiếng nói: "Năm vị đại chủ đã sinh ra, vòng thứ nhất tuyển chọn kết."
Đánh rắm.
Một tiếng trầm muộn quát mắng đánh gãy người phụ trách thanh âm.
Người phụ trách giật mình, vây xem đám người cũng choáng, toàn bộ trên quảng trường xuất hiện một sát na yên tĩnh.
Một giây sau, mọi người cùng soát soát hướng đám người hậu phương nhìn lại. Chỉ gặp một cái như ngọn núi nhỏ thân ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong.
Làn da xanh đen, cơ bắp cường tráng, cầu gân hở ra, làm cho người ta cảm thấy cực hạn đánh vào thị giác, để cho người ta không khỏi trong lòng căng thẳng. Úy Chỉ Đồ không nhanh không chậm hướng phía trong sân rộng đi đến, giống như một tòa di động gò núi, đi ngang qua đám người đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhao nhao né tránh. Ngươi là người phương nào, dám nhiễu loạn tuyển chọn giải thi đấu? Người phụ trách nhìn xem giống như quái vật Úy Chỉ Đồ, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lao tử chính là tới tham gia tuyển chọn. Úy Chỉ Đồ trừng mắt liếc người phụ trách, tiếng như hùng lôi. Vòng thứ nhất tuyển chọn đã kết thúc, ngươi tới chậm. Người phụ trách lạnh lùng nói. Tới chậm. Úy Chỉ Đồ sờ lên đầu, cau mày, sau đó hắn một tay lấy người phụ trách nhấc lên, ngựa khí sâm nhiên. Vậy các ngươi vì cái gì không đợi lão tử? Ngươi. Tên kia người phụ trách sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nói không ra lời. Nhìn thấy một màn này, người trung binh đã chấn kinh nói không ra lời. Quá mạnh. Cũng dám không nhìn phụ thành chủ, không nhìn đấu của môn, đang tuyển chọn giải thi đấu bên trên công nhiên náo sự. Gia hỏa này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào a, liền ngay cả trên lôi đài năm người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm Úy Chỉ Đồ, thần sắc khác nhau. Nói a, vì cái gì không đợi lão tử? Úy Chỉ Đồ không có chút nào để ý tới người trung binh ánh mắt, lần nữa lên tiếng chất vấn. Ngươi, cái này, cảm nhận được Úy Chỉ Đồ hung hãn khí tức, người phụ trách mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ có thể hướng phía trên đài cao Thạch Phong ném đi cầu trợ ánh mắt. Trên đài cao, áo đỏ trên mặt lão giả lộ ra vẻ không vui, lạnh lùng nói, thật sự là thật to gan, dám ở đây náo sự. Lâm trưởng lão bất giận, người này là ta người của phủ thành chủ. Thạch Phong đột nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, áo đỏ lão giả mắt nhìn bên cạnh Thạch Phong, nhíu mày. Thạch thành chủ, liền xem như ngươi người của phủ thành chủ, cũng không thể như thế làm càn. Áo đỏ lão giả trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Lâm trưởng lão, hắn chỉ là tính tình gấp chút, không ảnh hưởng toàn cục. Thạch Phong thản nhiên nói. Ngay sau đó, Thạch Phong nhìn xem trên quảng trường Úy Chỉ Đồ, cất cao giọng nói, bổn thành chủ cho ngươi một lần khiêu chiến cơ hội. Chương 353, năm cái cùng tiến lên. Chương 353, năm cái cùng tiến lên. Vừa mới nói xong, trên quảng trường vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này lai lịch gì? Lớn như thế náo tuyển chọn giải thi đấu, thành chủ đại nhân vậy mà không chỉ có không trừng phạt, còn muốn cho đối phương một cái cơ hội. Trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Úy Chỉ Đồ, âm thầm suy đoán lai lịch thân phận. Thạch thành chủ, ngươi đây là lạm dụng tư quyền. Áo đỏ lão giả trầm giọng cảnh cáo. Lâm trưởng lão, bổn thành chủ mới là lần này thiên tiêu tuyển chọn quan chủ khảo, nơi này ta quyết định. Thạch Phong thanh âm mang theo một tia bá khí. Áo đỏ lão giả nghe vậy, sắc mặt xanh trắng giao thế, hừ lạnh một tiếng. Chờ tuyển chọn kết thúc, lão phu nhất định phải hướng tông môn báo cáo. Tùy ý. Thạch Phong khoẹt miệng lộ ra một tia nhỏ không thể thấy độ cong. Hiện tại Úy Chỉ Đồ đã là nguyên sư cảnh cửu trọng, lấy hắn thể tu là thủ, đủ để chống lại nửa bước nguyên vương cảnh thạch hiên. Vì dạng này thiên tài lạm dụng tư quyền, đấu cùng môn coi như biết, cũng chỉ sẽ tán thưởng mình có mắt nhìn người. Trong sân rộng, Úy Chỉ Đồ đem tên kia người phụ trách tiện tay bước qua một bên, chậm rãi đi hướng lôi đài. Nhìn xem hướng bên này đi tới Úy Chỉ Đồ, Lăng Vũ Mộng bọn người đều lộ ra dị sắc. Đại náo tuyển chọn giải thi đấu, không chỉ có không có nhận bất kỳ trừng phạt nào, còn chiếm được khiêu chiến cơ hội, kẻ như vậy, không thể không gây nên bọn hắn hiếu kỳ. Chỉ có Thạch Hiên, một mặt khinh thường nhìn xem Úy Chỉ Đồ. Hắn thấy, vừa rồi Úy Chỉ Đồ biểu hiện, đúng một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát triển ngu xuẩn. Đối với hắn, không có uy hiếp chút nào. Úy Chỉ Đồ hứng hở quét một vòng năm tòa lôi đài, sau đó chậm rãi đạp vào thứ nhất lôi đài, đứng ở Lăng Vũ Ngộng đối diện. Lăng Vũ Ngộng thấy thế, gương mặt xinh đẹp băng hàn, gia hỏa này là đem mình làm quả hờ mềm. Còn lại bốn người thấy thế, nhìn về phía thứ nhất lôi đài ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Lăng Vũ Ngộng ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Úy Chỉ Đồ, lạnh lùng nói. Không không không. Úy Chỉ Đồ lắc đầu, sau đó giơ tay lên, theo thứ tự chỉ hướng cách đó không xa bốn tòa lôi đài. Lão tử muốn đánh các ngươi năm cái. Thanh âm trầm thấp trên lôi đài về tay không đãng. Cái gì? Lăng Vũ Ngộng nhíu mày, cho là mình nghe lầm. Lão tử nói, các ngươi năm cái cùng tiến lên. Úy Chỉ Đồ không nhịn được nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Ta đi, ta không có nghe lầm chứ? Gia hỏa này muốn khiêu chiến năm vị đại chủ. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Cùng không biên giới đều. Ta nhìn gia hỏa này chính là có chủ tâm quấy rối. Cuồng vọng gia hỏa. Nhìn xem đi. Vũ Mộng nữ thần nhất định sẽ hung hăng giáo hơn hắn. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Trên đài cao, áo đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng. Một bên Thạch Phong không nói gì, chỉ là sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm. Cái này Úy Chỉ Đồ chỉ cần khiêu chiến Thạch Hiên, thể hiện ra thực lực cường hãn, mình liền có thể bảo đảm hắn tiến vào hai tông thi đấu. Nhưng bây giờ cái này Úy Chỉ Đồ vậy mà không theo lẽ thường ra bài, đồng thời khiêu chiến năm vị đại chủ. Đây quả thực là hỗn náo. Cuồng vọng đến cực điểm. Hỗn đản, gia hỏa này có phải là cố ý hay không? Trên lôi đài, Lăng Vũ Ngộng sắc mặt lạnh lùng như băng, mấy người khác sắc mặt cũng không tốt gì, liền ngay cả Thạch Hiên đều mặt tâm trầm, chăm chú nhìn Úy Chỉ Đồ. Tên đang chết này, thật ngu cuồng, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Các ngươi nhìn cái gì đấy, còn không mau một chút tới đây cho lão tử. Úy Chỉ Đồ nhìn cách đó không xa bốn tòa lôi đài, không nhịn được thúc giục nói. Muốn chết. Úy Chỉ Đồ không nhìn, để Lăng Vũ Ngộng rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng nổi giận, vung ra trong tay dây lụa. Kia dây lụa phảng phất một đạo lam sắc thiểm điện, vạch phá không gian, lôi cuốn lấy vô số hơi nước đánh út về phía Úy Chỉ Đồ. Lăng Vũ Ngộng ánh mắt băng lãnh, nàng muốn một kích đánh bại cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Úy Chỉ Đồ thần sắc bình tĩnh. Một giây sau, màu lam dây lụa liền bị một con bầm đen đại thủ bắt lấy, đầy trời hơi nước cũng theo đó tiêu tán. Nhìn thấy công kích của mình bị Úy Chỉ Đồ như thế hời hợt hóa giải, Lăng Vũ Ngộng đôi mắt đẹp ngưng tụ. đã ngươi nghĩ sớm bị loại, lão tử liền thành toàn ngươi. Không đợi Lăng Vũ Mộng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong tay màu lam dây lụa bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng dị thường lực lượng. Phúc. Một giây sau, Lăng Vũ Mộng phun ra một ngụm máu tươi, đập ầm ầm tại trận pháp màn sáng bên trên, ngã xuống đất. Đây là tình huống như thế nào? Vũ Mộng nữ thần làm sao thụ thương rồi? Tên đại gia hỏa kia dùng thủ đoạn gì? Đáng chết, vậy mà nhẫn tâm làm tổn thương ta nữ thần. Trên quảng trường một mảnh xôn xao. Hừ, không nghĩ tới còn có chút thực lực, chắc không được dám khẩu xuất cùng luôn. Trên đài cao, áo đỏ lão giả hừ nhẹ một tiếng. Thạch Phong vẫn không có nói chuyện, bất quá hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Trên lôi đài, Lăng Vũ Mộng sắc mặt tái nhợt, lau đi khóe miệng vết máu, gắt gao nhìn chằm chằm Ý Chí Đồ, cũng không tiếp tục phục trước đó cao lạnh bộ dáng. Tên trước mắt này, rốt cuộc là ai, vậy mà một kích đem mình trọng thương. Vừa nghĩ tới vừa rồi kia cố kinh khủng lực lượng, Lăng Vũ Mộng ánh mắt chỗ sâu toát ra một vòng hoảng sợ. Ngươi làm mình lăn xuống đi, vẫn là lão tử đưa ngươi xuống dưới. Ý Chí Đồ liếc mắt trên đất Lăng Vũ Mộng, thanh âm lạnh nhạt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nghe vậy, Lăng Vũ Mộng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ta nhận thua. Thanh lanh thanh âm bên trong xen lẫn từng kia quát đủ. Cái này hỗn đản, dám đối Vũ Mộng nữ thần vô lễ như thế. Tên đáng chết, lăn xuống đi. Hỗn vọng hỗn đản, sao có thể như thế đối với nữ thần? Đừng cản ta muốn lên đi làm chết gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường quần tình xúc động, lòng đầy căm phẫn, giận mắng Ý Chí Đồ. Không muốn chết, toàn diện câm miệng cho lão tử. Ý Chí Đồ hét lớn một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt kia, thật giống như đang nhìn một đám dê đợi làm thịt. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người tại kia giống như dã thú trong ánh mắt, không tự chủ cúi đầu. Bốn người các ngươi, bỏ tới đây cho lão tử. Ý Chí Đồ thanh âm tràn ngập bá khí. Cách đó không xa bốn người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặc dù Ý Chí Đồ nhẹ nhõm đánh bại Lăng Vũ Ngộng, đã chứng minh thực lực của mình. Nhưng là tại trước mắt bao người, làm nhục như vậy nhóm người mình, cho dù ai cũng chịu không được, huống chi bọn hắn đều là tự cao tự đại thiên tiêu. Đã ngươi muốn chết như vậy, hôm nay ta liền thành phần ngươi. Thạch Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới thứ nhất lôi đài. Còn lại ba người liếc nhau, theo sát phía sau. Giết hắn, giết hắn. Đám người chung quanh lần nữa kích động lên. Nửa bước nguyên vương cảnh. Hắc hắc, đừng để lão tử thất vọng a. Ý Chí Đồ không nhìn còn lại ba người, ánh mắt rơi vào đối diện Thạch Hiên trên thân, đáy mắt lộ ra một tia chiến ý, hắn rất muốn biết bây giờ vừa đột phá nguyên sư cảnh cửu cho mình, thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Cuồng vọng, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Thạch Hiên hừ lạnh một tiếng, nửa bước nguyên vương cảnh khí tức cầm vàng một phát, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Nguyên lực bạo động, không khí vụ vụ. Uy thế cỡ này, để còn lại ba người biến sắc, đội vàng triệt thoái phía sau. Chịu chết đi. Chương 354, Ý Chí Đồ thực lực đáng sợ. Chương 354, Ý Chí Đồ thực lực đáng sợ. Thạch Hiên lăng không nhảy lên, hướng phía Ý Chí Đồ trùng điệp vung ra một quyền. Bị nguyên lực bao khoảng nắm đấm, tản ra kim sắc tia sáng chói mắt, giống như một đầu kim sắc du long, xé rách không gian. Lăng lệ quyền phong để không ít vây xem đám người đổi sắc mặt, đứng sau lưng Thạch Hiên cách đó không xa ba vị thiên tiêu, cũng là thần sắc cứng lại. Uy thế cỡ này, không hổ là nửa bước nguyên vương cảnh. Mà Ý Chí Đồ thì là rất đúng nhanh đánh tới kim sắc quyền ảnh, nết miệng cười một tiếng. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm đưa tay phải ra, trực tiếp cầm cái kia đạo kim sắc quyền ảnh. Thạch Hiên quyền thế im bặt mà dừng, phản phất bị dừng lại. Làm sao có thể? Thạch Hiên nhìn xem trước mặt Ý Chí Đồ, hai mắt chấn động mạnh mẽ. Lúc này hắn cảm giác nắm đấm của mình phản phất bị một khối vạn năm huyền thiết bao khỏa, căn bản không thể động đậy mảy may. Thực lực như vậy, có thể giết bất tử lão tử. Ý Chí Đồ khinh miệt liếc mắt Thạch Hiên, sau đó đột nhiên dùng sức, cái sau cánh tay ứng thanh mà gãy, một đoạn đấm máu mảnh xương đâm xuyên làn da, trần trụi ra. A! Thấu xương đau đớn để Thạch Hiên kêu rên lên tiếng. Để lão tử dạy dỗ ngươi dùng như thế nào quyền đi. Nói xong, Ý Chí Đồ tay phải giữ chặt Thạch Hiên đầu kia bẻ gãy cánh tay, tay trái nắm tay, nguyên sư cảnh cựu trọng khí tức đột nhiên bộc phát. Bầm đen sắc năm đấm, lôi cuốn lấy nồng đậm thi khí, trùng điệp đánh vào Thạch Hiên phần bụng. Phốc. Thạch Hiên cuồng phún một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy phần bụng như là bị một thanh ngàn cân cự truy hoành kích, nội tạng rời sông lấp biển. T. Làm sao có thể? Thạch Hiên có vẻ giống như thụ thương rồi. Không có khả năng, nhất định là mắt của ta bỏ ra, Thạch Hiên thế nhưng là nửa bước nguyên vương cảnh a. Cái này, gia hỏa này giống như mới nguyên sư cảnh cửu trọng. Trên quảng trường đám người phát ra trận trận kinh hô, đầy mắt không thể tin. Áo đỏ lão giả hai con ngươi híp híp, liếc mắt bên cạnh thần sắc lạnh nhạt Thạch Phong, sắc mặt trầm xuống. Chắc không được như thế không có sợ hãi, trên lôi đài tên kia quả thật có chút thực lực, nguyên sư cảnh cửu trọng tu vi lại có thể để Thạch Hiên tụ thương. Nghĩ đến cái này, áo đỏ lão giả hừ nhẹ một tiếng. Thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào, cuối cùng chỉ là nguyên sư cảnh cửu trọng. Thạch Hiên khẳng định là khinh địch chờ đến Thạch Hiên nghiêm túc, lại thêm kia ba tên cùng là nguyên sư cảnh cửu trọng thiên tiêu, trận chiến đấu này kết cục đã được quyết định từ lâu. Lúc này trên lôi đài, ba vị thiên tiêu liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Lấy nguyên sư cảnh cửu trọng tu vi, vừa đối mặt đem nửa bước nguyên vương cảnh Thạch Hiên kích thương. Ngay sau đó, ba người không chút do dự, gần như đồng thời toàn lực bộc phát. Chỉ gặp trong đó tên kia cầm trong tay quạt giấy công tử áo trắng cầm trong tay quạt giấy đột nhiên ném giữa không trung, trong chớp mắt, quạt giấy liền phồng lớn mấy lần, chống không mặt quạt bên trên cũng chậm rãi hiện ra một bức sơn hà tranh thủy mặc. Cùng lúc đó, nguyên bản không gió trên lôi đài đột nhiên vang lên ô ô gió gào thét. Ngay sau đó, hai đạo to lớn vòi rồng tại công tử áo trắng trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuồn phong gào thét, cát bụi đầy trời. Mà tên kia nam tử mặt mũi lanh khốc trung quanh, chẳng biết lúc nào đã phiêu đầy vô số hỏa hồng lá phong, xa xa nhìn lại, giống như thiêu đốt hỏa diễm. ngọn lửa này còn tại hướng phía toàn bộ lôi đài lan tràn. Cuối cùng tên kia thiếu niên tướng mạo bình thường, thì là chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm. Nguyên lực phun trào, trường kiếm hàn quang đại thịnh, kiếm khí trùng thiên, thon dài trên thân kiếm hiện ra long du hư ảnh, trong không khí ẩn ẩn chuyển đến cao vút long âm. Đi! Theo công tử áo trắng một tiếng quát chói tai, ba người đồng thời xuất thủ. To lớn quạt giấy lôi cuốn lấy hai đạo dọa người vòi rồng, hướng phía Úy Chỉ Đồ gào thét mà đi. Vô số hỏa hồng lá phong giống như hỏa diễm lưu tường, theo sát phía sau. Cuối cùng, một đạo lăng lệ kiếm khí, giống như thần mang, đâm rách không gian. Dưới đài, vô số người nín thở ngưng thần, mắt không chớp nhìn xem trên lôi đài rung động cảnh tượng. Bọn hắn đã có thể tiên đoán được Úy Chỉ Đồ kết quả bi thảm. Loẹt loẹt. Úy Chỉ Đồ đối mặt Tam Đại Tiên Tiêu một kích toàn lực, không có chút nào bối rối, ngược lại khinh thường nói nhỏ một tiếng. Chợt, Úy Chỉ Đồ toàn thân thi khí tràn ngập, tay trái lần nữa nắm tay, cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn toàn bộ cánh tay cũng trong nháy mắt bành trướng. Cầu gân giao thoa, cơ bắp bạo khởi. Cho lão tử chết. Một tiếng gầm nhẹ, Úy Chỉ Đồ nhanh chóng oanh ra một quyền. So với vừa rồi Thạch Hiên còn muốn lớn hơn mấy lần, đen nhánh quyền ảnh đột nhiên xuất hiện. Quyền phong gào thét, thi khí cuồn cuộn. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, quyền uy ngập trời. Oanh. Một giây sau, đen nhánh quyền ảnh đụng phải ba vị thiên tiêu công kích. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Chỉ gặp cái kia đạo đen nhánh quyền ảnh như là tồi khô là hủ, đánh tan hai đạo vòi rồng, vỡ nát khắp thiên phong lá, liền ngay cả cái kia đạo kinh thiên kiếm khí đều ầm vang vỡ vụn. Gió tán, lá rụng, kiếm hủy. Phốc, phốc, phốc. Gần như đồng thời, Tam đại thiên kiêu bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bên lôi đài bên trên trận pháp màn sáng bên trên, máu tươi vung vãi. T. Toàn bộ trên quảng trường, vô số người hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Một quyền, trọng thương Tam đại thiên kiêu. Cái này, đây quả thực là nghe rợn cả người. Lúc này, không còn có người dám đối Úy Chỉ Đồ châm chọc khiêu khích, nói năng lô mãng, bọn hắn nhìn về phía Úy Chỉ Đồ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này Thạch Hiên đến cùng đang làm gì? Áo đỏ lão giả vỗ mạnh một cái chỗ ngồi, nhìn xem vẫn tại Úy Chỉ Đồ trong tay Thạch Hiên, khẽ quát một tiếng. Hắn thấy, bộc phát ra vừa rồi loại trình độ kia công kích, Úy Chỉ Đồ đã kiệt lực, căn bản không có sức tái chiến, chính là Thạch Hiên thời cơ xuất thủ. Nhưng Thạch Hiên nhưng như cũng không có chút nào động tác, cái này khiến áo đỏ lão giả rất là nổi nóng. Hắn không biết là, vừa rồi Úy Chỉ Đồ một quyền kia chỉ dùng một nửa thực lực, nói một cách khác, không phải Thạch Hiên không muốn ra tay, là hắn một mực tại bị trấn áp. Trên lôi đài, Úy Chỉ Đồ từ nơi không xa thoi thóp ba vị thiên kiêu trên thân thu hồi ánh mắt, sau đó nhấc lên tay phải, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Thạch Hiên. Hắc hắc, đến, lần này không ai quấy rầy, lao tử đến hảo hảo dạy ngươi. Nói, một quyền trùng điệp đánh vào Thạch Hiên phần bụng. Tại Úy Chỉ Đồ lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, Thạch Hiên căn bản động đậy không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận, đau đớn kịch liệt để hắn gần như hôn mê. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Thạch Hiên đầu lâu vô lực rũ xuống, bụng của hắn đã hoàn toàn lõm biến hình. Tê lạc. Rốt cục, một đạo xé rách thanh âm vang lên, Thạch Hiên cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm bên lôi đài bên trên, tựa như một đầu như chó chết, không rõ sống chết. Ma Úy Chỉ Đồ trong tay phải, còn cầm đầu kia đấm máu cánh tay. Giờ khắc này, trên quảng trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trên đài cao áo đỏ lão giả cũng không ngồi yên nữa, hoắc một tiếng đứng người lên, hai mắt bánh trợn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc này hắn như thế nào nhìn không ra vừa rồi Thạch Hiên tình cảnh. Thạch Hiên là toàn bộ hành trình bị áp chế không thể động đậy. Nguyên sư cảnh cửu trọng tu vi, một quyền trọng thương tam đại cùng cảnh giới thiên kiêu, liền ngay cả nửa bước nguyên vương cảnh thiên kiêu đều bị áp chế không thể động đậy, sinh sinh truy bạo. Đây cũng không phải là thiên kiêu, đây là quái vật a. Thạch thành chủ, đây, người này quả nhiên là ngươi phụ thành chủ sao? Chương 355, nguy cơ giáng lâm. Chương 355, nguy cơ giáng lâm. Chương 355, nguy cơ giáng lâm. Hiện tại áo đỏ lão giả đã không có vừa rồi hùng hổ do người, ngựa khí khẽ run. Đương nhiên, Thạch Phong ngữ khí lạnh nhạt, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nhưng là đáy mắt ba động lại bộc lộ ra lúc này nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn vốn cho rằng Úy Chỉ Đồ lấy thể tu ưu thế, thực lực cùng Thạch Hiên tương đương, coi như hơn một chút, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Úy Chỉ Đồ vậy mà như thế hung hãn, Thạch Hiên trong tay hắn căn bản không có sức phản kháng, lấy một địch năm, hoàn toàn nghiền ép. Dạng này nghịch thiên thực lực, hắn chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ Tam Đại Thượng Tông những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, cũng bất quá như thế đi. Thạch Phong trong hai con ngươi hiện lên một tia phức tạp, trong đầu lần nữa hiện ra cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh. Liên liên hạ thuộc đều là như thế người tiên, người kia đến tuột cùng là lai lịch gì? Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Lúc này Phương Mặc tại Thạch Phong trong lòng càng thêm thần bí đáng sợ, hắn cảm giác mình giống như đang từng bước vào Phương Mặc vì đó bệnh lưới lớn bên trong, không tránh thoát. Thạch Thanh Chủ, lần này là thật muốn chúc mừng ngươi a. Áo đỏ lão giả mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nhìn xem Thạch Phong, trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng, phản phất quên đi trước đó hai người không vui. Hắn biết rõ, trên lôi đài cái kia to con một khi theo hắn trở lại tông môn, đem gây nên như thế nào hành động, coi như bây giờ trong môn thứ nhất tiên yêu ra luận chiến thiên, đều xa xa không kịp. Mà sau này Thạch Phong tại đấu cùng môn địa vị, cũng nhất định sẽ như diều gặp gió. Nghĩ đến cái này, áo đỏ lão giả trên mặt lấy lòng chi ý càng đậm. Ha ha. Thạch Phong cười nhạt một tiếng. Trên lôi đài, Úy Chỉ Đồ nhìn cách đó không xa nằm dưới đất mấy người, vặn mèo đốn éo cái cổ, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Vốn cho rằng mấy tên này rất biết đánh nhau, không nghĩ tới ngay cả mình một nửa lực lượng đều không chịu nổi. Một đám phế vật. Nghe nói như thế, trên mặt đất thụ thương mấy người đối Úy Chỉ Đồ lộ ra vẻ tức giận, cũng không dám mở miệng phản bác. Đám người dưới đài lúc này cũng là không người lên tiếng, trước đó Úy Chỉ Đồ hung hãn hình tượng thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Thạch Phong thanh âm đạm mạc vang vọng quảng trường. Thiên tiêu tuyển chọn kết thúc. Mạnh nhất thiên tiêu, Úy Chỉ Đồ. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Phi thuyền bên trên, Lăng Vũ ngậm một bộ lam nhạt váy xa, thần sắc cô đơn nhìn phía xa tầng mây. Từ nhỏ đến lớn, nàng tu hành thiên phú vẫn luôn là người đồng lứa bên trong mạnh nhất, các loại khen ngợi bên tai không dứt, chính nàng cũng cho là như vậy. Không chỉ có như thế, tại con đường tu hành, nàng cũng chưa từng phục qua bất luận kẻ nào, cho dù là nửa bước nguyên vương cảnh thạch hiên, nàng cũng tự nhận có lực đánh một trận. Nhưng là, tại kinh lịch lần này thiên tiêu tuyển chọn về sau, nàng dao động. Đồng dạng là nguyên sư cảnh cựu trọng cảnh giới, cái kia tên đáng sợ vậy mà lấy một địch năm, trực tiếp nghiền ép bọn hắn năm vị thiên tiêu, liền ngay cả thạch hiên đều không có lực phản kháng chút nào. Cái kia đạo giống như núi nhỏ thân ảnh, để nàng cảm nhận được một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mỹ nhân nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Lăng Vũ Ngộng thất thần thời khắc, sau lưng truyền đến một đạo khinh bạc thanh âm. Nghe vậy, Lăng Vũ Ngộng biến sắc, đột nhiên quay người. Chỉ gặp một người mặc hắc bào người lùn nam tử chính một mặt trêu tức đứng ở sau lưng nàng. Theo thập đại thành trì thiên tiêu tuyển chọn lần lượt kết thúc, rất nhiều gia tộc lần lượt phát hiện mình trong tộc tham gia tuyển chọn thiên tiêu vô cớ mất tích. Việc này đưa tới thập đại thành trì coi trọng, nhao nhao phái ra tu sĩ điều tra. Ngay tại toàn bộ đấu cùng môn cảnh nội truy tra thiên tiêu mất tích một chuyến lúc, lồng giam chi địa lại nên đón ba vị khách không mời mà đến. Ủy dị bước lên mê vụ bình nguyên trước, ba đạo nhân ảnh lặng yên mà đứng. Lồng giam chi địa. Nam tử trung niên mặt không thay đổi nhìn trước mắt cảnh tượng, khi mắt ở phía sau hắn, phân biệt đi theo một cao một thấp hai tên nam tử. Khương đại nhân, cái này lồng giam chi địa thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh, đơn giản tựa như là man hoang chi địa, phía trên phái chúng ta tới, đến tột cùng là muốn làm gì? Nam tử trung niên sau lưng người nam tử cao nhíu nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Ngậm miệng, không nên biết đến, không nên hỏi nhiều. Khương Thiên lạnh lùng nói. Là. Người nam tử cao sắc mặt biến hóa. Trước khôi phục tu vi đi. Khương Thiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mở miệng nói. Vừa mới nói xong, trung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo động, một cỗ cường đại uy áp từ đem Khương Thiên thể nội quét sạch mà ra, trùng trùng điệp điệp, bay thẳng cửu tiêu. Ngay sau đó, Khương Thiên tu vi từ nguyên sư cảnh cửu trọng đột phá đến nguyên vương cảnh. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, tầng mây bên trong điện quang lấp lóe, ẩn ẩn có thần lôi oanh minh. Từ nơi sâu xa, một cỗ đáng sợ cổ lão ý chí thức tỉnh, phô thiên cái địa, giống như thủy triều hướng Khương Thiên trấn áp mà tới. Khương Thiên sau lưng hai người sắc mặt đại biến, tại cỗ này đáng sợ ý chí uy áp trước mặt, bọn hắn cảm giác mình giống như cá chết chìm, nhỏ bé mà bất lực. Hừ, quả nhiên là thiên đạo áp chế. Khương Thiên hừ lạnh một tiếng, phản phất sớm có đoán trước, mà không đổi sắc từ trong ngực móc ra một viên trong suốt viên cầu, hung hăng ném lên trời. Ông. Viên địa trong suốt viên cầu bạch quang đại thịnh, phía trên vô số rườm rà phù văn hiện hiện, một cỗ tối nghĩa khí tức cổ xưa từ trong đó bộc phát ra, tràn ngập thiên địa. Thiên đạo ý chí bị kia cỗ tối nghĩa khí tức hấp dẫn, xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Đột nhiên, chói mắt bạch quang phá toái hư không, bắn về phía lôi quang lấp lánh tầng mây. Trong chớp mắt, lôi quang mất diệt, mây đen tiêu tán. Giữa thiên địa khôi phục thanh minh, cái kia đạo kinh khủng thiên đạo ý chí cũng tiêu tán vô tung. Khương Thiên thấy thế, toàn thân nguyên lực không giữ lại chút nào ầm vang bộc phát, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng gọn. Nguyên vương cảnh nhất trọng, nguyên vương cảnh nhị trọng, nguyên vương cảnh tam trọng. Nửa nén hương về sau, trung quanh nguyên lực khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này Khương Thiên tu vi cảnh giới thỉnh lình đã đạt đến nguyên vương cảnh cửu trọng. Thấy tình cảnh này, Khương Thiên sau lưng hai người liếc nhau, cũng đội vàng khôi phục tu vi. Khương Thiên không để ý đến sau lưng hai người, đưa tay đem không trung biên cầu triệu hồi, nhìn xem trong tay phủ văn lưu chuyển hình cầu, sắc mặt bình tĩnh. Loạn Thiên Châu. Trước khi đến, hắn cố ý đem vật này từ thương hội bên trong cho mượn, vì chính là nhiễu loạn thiên cơ, tránh né thiên đạo dò xét. Nhiệm vụ lần này, hắn tuyệt không cho phép có nửa điểm ngoài ý muốn. Bởi vì hội trưởng đáp ứng hắn chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ ban thưởng hắn một viên phá cảnh đan. Có phá cảnh đan, hắn liền có thể nhất cử đột phá nguyên quân cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Khương Thiên trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Đúng lúc này, phía sau hắn hai người cũng đã khôi phục tu vi. Liên lạc một chút nơi này phân bộ. Khương Thiên thản nhiên nói. Nghe vậy, tên kia người nam tử cao lấy ra một viên kim sắc ngọc phù, bắt đầu truyền âm. Sau nửa ngày, đại nhân, liên lạc không được. Người nam tử cao ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thiên, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Hả? Khương Thiên nhíu mày, mắt nhìn nơi xa mơ hồ thành trì. Đi, tiên tiến thành nhìn xem. Nói xong, ba người hướng phía xa xa mê vụ thành bay đi. Chương 356, Liêu Vân Khê biến hóa. Chương 356, Liêu Vân Khê biến hóa. Một lát sau, ba người xuất hiện ở mê vụ thành. Cái này, người nam tử cao nhìn xem thành nội chẳng cảnh, sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp trong thành cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Một tòa hoang phế thành trì a. Khương Thiên nhỏ không thể thấy đi mắt. Dạn nước mặt đất, sụp đổ phong ốc, lưu lại đao kiếm vết tích, không một không cho thấy tòa thành trì này đã từng trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Bất quá Khương Thiên đối với cái này hiển nhiên không có chút nào hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới cái kia gọi Phương Mặc ra hỏa, hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, đây là một tòa thành không. Nói xong, Khương Thiên cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài thành bay đi. Một tháng sau, Khương đại nhân, cái này, đây cũng là một tòa không. Thành không. Người nam tử cao thanh âm có chút khẽ run, sắc mặt tái nhợt. Cái này lồng giam chi địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khương Thiên nhìn xem dưới chân thành không, tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong không thể che hết chấn kinh. Một tháng, dòng dã một tháng. Bọn hắn tại cái này lồng giam chi địa không có đụng phải một người, thậm chí ngay cả một con vật sống đều chưa từng xuất hiện, những nơi đi qua, tất cả đều là thành không phế tích. Tĩnh mịch, rách nát, hoang vu. Hết thảy trước mắt để trong lòng ba người kinh hãi muốn tuyệt, thậm chí có chút sợ hãi. Lúc này Khương Thiên đã sớm đem nhiệm vụ không hề để tâm, hắn bức thiết muốn biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ toàn bộ lồng giam chi địa người đều chết hết rồi sao? Khương Thiên ngẩng đầu hướng phương xa nhìn ra xa, sắc mặt dị thường khó coi. Ngũ Độc Sơn mạch chỗ sâu, ma khí tràn ngập, che khuất bầu trời. Quảng trường trống trải bên trên, ngồi xếp bằng mấy trăm tên huyết bảo thân ảnh, giống như pho tượng, vô thanh vô tức. Vô tận ma khí từ trong cơ thể của bọn họ phát ra, tràn ngập toàn bộ quảng trường, cuồn cuộn ma khí giống như là thủy triều tại đỉnh đầu bọn họ trên không hội tụ, ngưng tụ thành đen kịt một màu ma vân, lấp đầy thương cung. Hắc ám chủ sắc điệu dưới, huyết hồn điện như là một đầu ẩn nút máu thú, huyết khí tràn ngập, làm cho tâm thần người rung động. Huyết hồn điện bên trong, đu dây chập chờn, một đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp an tĩnh ngồi tại trên đó, một đôi trắng non chân ngọc nhẹ nhàng lắc lư. Thiếu nữ da thịt như ngọc, tuyệt diễm khuynh thành, một đôi nước ánh ánh trong con ngươi lại lộ ra một tia buồn bực ngán ngẩm. Thật nham chán a. Y Dị Thủy Nhi bãi động mình tiểu nộn chân ngọc, nhỏ giọng lẩm bẩm. Khoảng cách Phương Mặc rời đi đã một năm có thừa, mấy ngày trước đây Y Dị Thủy Nhi vừa mới xuất quan, lại phát hiện tất cả mọi người vẫn như cũ đang bế quan tu luyện, lênh lênh thanh thanh. Dạng này bầu không khí, để trời sinh tính nhảy thoát Y Dị Thủy Nhi rất là nhàm chán. Đúng lúc này, một vị dáng người bốc lửa xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi vào gian phòng. Nhìn người tới, Y Dị Thủy Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Thế nào, đều tỉnh dậy không?" Âm Cơ đại nhân, mấy vị khác huyết cơ đại nhân đều chưa từng xuất quan. Liêu Nham Tâm cung kính nói, "Nha, tốt a." Nghe nói như thế, Y Lý Thủy Nhi ánh mắt tối sầm lại, có chút xa xút. Sớm biết nàng liền không sớm như vậy xuất quan. Ai, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến chủ nhân. Y Lý Thủy Nhi khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo một tia nhớ nung. Nhìn thấy Y Lý Thủy Nhi dáng vẻ, Liêu Nham Tâm nhẹ giọng an ủi, "Âm Cơ đại nhân không cần như thế phiền não, nói không chừng rất nhanh liền có thể nhìn thấy chủ nhân." Nghe vậy, Y Lý Thủy Nhi không nói gì, ngược lại là ngoạn vị nhìn xem Liêu Nham Tâm. Ngươi có muốn hay không chủ nhân? A. Liêu Nham Tâm có chút chưa kịp phản ứng. Có muốn hay không? Ừm. Muốn. Liêu Nham Tâm không dám nhìn thẳng Y Dị Thủy Nhi treo chọc ánh mắt, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt trắng loáng tràn đầy đỏ ửng. Ha ha. Liêu Nham Tâm thẹn thùng bộ dáng, để Y Dị Thủy Nhi yêu kiều cười không thôi. Tiếng cười như chuông bạc để Liêu Nham Tâm càng thêm ngượng ngùng. Ha ha, tốt, không đùa ngươi, mấy ngày nay nhờ có ngươi theo giúp ta nói chuyện, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì. Y Dị Thủy Nhi mỉm cười nói với Liêu Nham Tâm. Âm Cơ đại nhân, đây đều là nô tỳ phải làm. Liêu Nham Tâm có chút thi lễ, nhẹ nói. Lúc này Liêu Nham Tâm đã sớm hoàn toàn bị Phương Mặc thuần phục, hoàn mỹ dung nhập nhân vật. Ừm, xét thấy ngươi để cho ta rất hài lòng, ta muốn cho ngươi ban thưởng. Thưởng? Ban thưởng? Liêu Nham Tâm liền giật mình, nghi hoặc nhìn Y Lệ Thủy Nhi. Y Lệ Thủy Nhi cười thần bí, không nói gì. Chỉ gặp nàng chậm rãi duỗi ra ngọc thủ, quang mang lóe lên, một cây màu trắng ngọn nến xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Hôm nay, để ngươi thử một chút nó hiệu quả. Kỳ hỉ. Cái này. Liêu Nham Tâm nhìn xem cây kia màu trắng ngọn nến, trong đầu hiện lên một chút ký ức hình tượng. Khuôn mặt trong nháy mắt ửng hồng, váy áo hạ thân thể mềm mại không cầm được hơi run rẩy. Một trận cảm giác nói không ra lời như dòng điện, quét sạch Liêu Nham Tâm toàn thân. Cùng lúc đó, mặt khác một gian thiên điện, tia sáng lờ mờ, quỷ khí âm trầm. Toàn thân áo trắng Liêu Vân Khê đứng tại thiên điện trung ương, không lúc đích. So với một năm trước, Liêu Vân Khê tướng mạo phát sinh nghiêng trời lệch đất quỷ dị biến hóa. Tóc trắng thơ, làn da ảm đạm, khóe mắt nếp nhăn mắt trần có thể thấy. Mà ở trước mặt của hắn, nổi lơ lửng một viên màu đen trật bản, phía trên quỷ khí quanh quẩn, xâm nhiên đáng sợ. Rốt cục hoàn toàn chữa trị. Ha ha. Liêu Vân Khê ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm trước mặt màu đen trên bàn, tiếng gọi như là cây khô giản mua khàn giọng. Một năm trước, Phương Mặc rời đi không bao lâu, Liêu Vân Khê liền từ một bản trong cổ tịch tìm tới một loại tế luyện chi pháp, chuyên môn dùng cho chữa trị trận pháp, kích phát trận pháp uy năng, khiến cho tăng cường mấy lần. Bất quá loại này tế luyện chi pháp, cần hiến tế tự thân huyết dịch sinh cơ mới có thể sinh ra tác dụng. Đây đối với Liêu Vân Khê tới nói, căn bản không phải vấn đề, chỉ cần có thể đem cái này Bách Tử Thị Hồn trận hoàn toàn chữa trị, chứng kiến ngũ giai trận pháp uy lực, hắn chết mà không oán. Tán. Theo Liêu Vân Khê tâm niệm chuyển động, viên tiêu màu đen trận bàn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Toàn bộ thiên điện bị bóng tối bao trùm. Khanh khách. Ha ha ha. Khắc khắc. Vô số kinh khủng non nớt cười the thé từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như đoạn phách ma âm, để cho người ta sợ vỡ mật rung động. Liêu Vân Khê lại thần sắc tự nhiên, không có chút nào bối rối, ngược lại nghiêng tai lắng nghe, trên mặt toát ra từng tia vẻ hưởng thụ, giống như đang thưởng thức tiếng trời. Một lát sau, hắc ám phun trào, vô số đạo thân ảnh tiểu tiểu từ sâu trong bóng tối tuôn trào ra. Kia là quỷ đồng. Bây giờ quỷ đồng từng cái thân hình ngưng thực, giống như thực thể, tản ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Liêu Vân Khê đứng chắc tay, đứng tại trung ương trận pháp, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nhìn xem quay trung quanh tại mình trung quanh, dương nhanh múa bước, diện mục đáng sợ bị đồng nhóm, Liêu Vân Khê ánh mắt đu hòa, tựa như là một vị hiền hòa phụ thân nhìn xem con của mình. Lại đói bụng không? Liêu Vân Khê nói nhỏ một tiếng, sau đó gạch phá cổ tay, hướng phía bốn phía dùng sức dương lên. Máu đỏ tươi như mưa rơi tứ tán ra, trong bóng tối quỷ đồng nhóm như là bụng đói ăn quàng giống như dã thú, nào tới. Nhìn xem điên cuồng ăn quỷ đồng nhóm, Liêu Vân Khê cười không ra tiếng. Chương 357, truy tra đội chương 357, truy tra đội 2 tháng, thoáng qua liền mất. Một phong thành bên ngoài, xuất hiện một đám người áo xám, cầm đầu là hai tên nguyên vương cảnh hòa phục lão giả. Hai vị đại nhân, đây là một phong thành, cũng là chúng ta chuyến này cuối cùng một tòa thành trì. Bên cạnh một người áo xám cung kính mở miệng, rốt cục phải đi về, ngại ngại, lãng phí lao phu hơn 2 tháng thời gian, tốn công mà không có kết quả. Trong đó một tên hơi mập lão giả sắc mặt tức giận, chửi mắng một tiếng. Nghe nói như thế, sau lưng những người áo xám kia sắc mặt biến hóa, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, xem như cái gì đều không nghe thấy. Không có cách, cái này hai tên lão giả là Cuồng Phong Thành cung phụng, đồng thời cũng là lần này Cuồng Phong Thành phái ra truy tra thiên kiêu mất tích một chuyện người phụ trách. Trên đường đi, dạng này bất kính bọn hắn nghe nhiều lắm, một bên là thành chủ, một bên là cung phụng, đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Hơi mập lão giả nhìn thoáng qua bên cạnh có chút thất thần ông lão mặc áo trắng, lên tiếng hỏi thăm. Lão phu đang suy nghĩ, trước đó thật sự là ảo giác của ta a. Ông lão mặc áo trắng nhíu mày, thanh âm có chút do dự. Mãi mãi, ngươi là tu luyện ra đường dễ sao, lại còn đang xoắn xuýt chuyện lúc trước. Hơi mập lão giả tức giận trừng ông lão mặc áo trắng một chút. Ngươi đi vào một tòa thành trì, liền nói cảm giác có người thăm dò ngươi được, lão phu tin ngươi, tỉ mỉ lục soát một phen, kết quả hết thảy bình thường. Lại tiến vào một tòa thành trì, ngươi còn nói cảm giác có người nhìn trộm. Ngươi là bị nhìn trộm dòng giá gần trăm tòa thành trì a? Lão phu nhìn ngươi là có bị bệnh không? Nói xong lời cuối cùng, hơi mập lão giả nhịn không được giận mắng một tiếng. Liên liên thân sau đám kia người áo xám đều sắc mặt cổ quái nhìn xem ông lão mặc áo trắng. Nhìn thấy một màn này, ông lão mặc áo trắng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Có lẽ thật sự là lão phu ảo giác đi, nhất định là tu luyện của ngươi xảy ra vấn đề. Hơi mập lão giả khẳng định nói. Được rồi, chúng ta vào thành đi, điều tra xong thành này, cũng tốt sớm đi trở về hướng thành chủ phục mệnh. Ông lão mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn một chút cửa thành, đổi chủ đề. Nghe vậy, hơi mập lão giả trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tức giận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thiên tiêu mất tích một chuyện khẳng định là ngũ hành muốn làm, vì chính là quấy nhiều hai tông thi đấu, chèn ép chúng ta. Không đi tìm ngũ hành môn muốn người, ngược lại muốn chúng ta đần độn truy tra manh mối, thật mụ nội nó. Ông lão mặc áo trắng lắc đầu, không còn nghe hơi mập lão giả phàn nàn, trực tiếp hướng phía thành nội đi đến. Vừa bước vào trong thành, ông lão mặc áo trắng sắc mặt đổi biến, con ngươi đột nhiên rụt lại. Kia cũng bị người theo dõi cảm giác lại xuất hiện, mà lại so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Ảo giác? Không, loại này bị người để mắt tới, tim đập rộn lên cảm giác là mãnh liệt như vậy, chân thực như thế. Hắn có thể khẳng định, lần này tuyệt không phải ảo giác của mình. Ông lão mặc áo trắng đột nhiên ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp trên đường phố lui tới đám người nối liền không dứt. Tiếng giao hàng, tiếng huyên náo, bên hai không dứt, căn bản không có mảy may dị dạng. Mình nguyên vương cảnh cảm giác vậy mà đều tìm không ra theo dõi đầu nguồn. Ông lão mặc áo trắng đột nhiên lại mê mang. Ngươi làm gì ngẩn ra a? Hơi mập lão giả dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Ta lại cảm thấy có người giòm. Cút. Hơi mập lão giả không chờ hắn nói xong, trong miệng khẽ nhả một chữ, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Đoan Mục phủ, mở tối gian phòng bên trong, hai thân ảnh đứng lặng yên. Ngô đại nhân, Cuồng Phong Thành truy tra thiên kiêu mất tích đội ngũ đã tiến vào một phong thành, cầm đầu là hai tên nguyên vương cảnh nhất trọng tu sĩ, muốn hay không để thi cơ đại nhân xuất thủ, lưu bọn hắn lại? Không cần, chủ thượng đang lúc bế quan, không muốn quấy nhiễu, bọn hắn sẽ không ở lâu, tự sẽ rời đi. Vâng. Sau nửa canh giờ, một đám người xuất hiện ở Đoan Mục trước phủ. Đi thông báo các ngươi phủ chủ thành làm việc, mau tới nên đón. Một người áo xám móc ra một viên lệnh bài màu đen, đối cổng thị vệ ngạo nghễ nói. Là đại nhân. Tên thị vệ kia cuống quýt chạy vào trong phủ. Một lát sau, một thân hoa lệ cẩm bào Ngô Mạc bước nhanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiểu nhân không biết mấy vị đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, nhanh mời vào bên trong. Ngô Mạc thần sắc cung kính, trong giọng nói lộ ra một tia sợ hãi. Ngươi chính là cái này Đoan Mục phủ chủ. Hơi mập lão giả thần sắc tiêu căng nhìn xem Ngô Mạc, thản nhiên nói. Đúng, tiểu nhân Đoan Mục Thương. Ngô Mạc liên tục gật đầu. Ân. Hơi mập lão giả hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp bước vào trong phủ. Ông lão mặc áo trắng liếc mắt hơi có vẻ sợ hãi Ngô Mạc, khẽ nhíu mày theo sát phía sau. Hắn còn đang suy nghĩ lấy trước đó kia cố nhìn trộm. Đột nhiên, ông lão mặc áo trắng giẫm chân xuống, trong đầu linh quang chợt hiện. Không đúng, toàn bộ một phong thành mặc dù nhìn hết thể bình thường, nhưng là sắc mặt của mọi người đều không ngoại lệ lộ ra một cố bệnh trạng tái nhợt. Mà lại, trước đó hắn từng có nhìn trộm cảm giác gần trăm tòa thành trì, giống như cũng đều là loại tình huống này. Nghĩ đến cái này, ông lão mặc áo trắng sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên, chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý lưu chuyển toàn thân. Không, có thể là trùng hợp, cũng có thể là mình suy nghĩ nhiều. Ông lão mặc áo trắng lúc này ngay tại trong lòng âm thầm phủ định. Vị đại nhân này, ngài thế nào? Ông lão mặc áo trắng dị dạng, đưa tới Ngô Mạc chú ý không cần để ý hắn tu luyện ra vấn đề, luôn cảm giác có người thăm dò. Hơi mập lão giả cũng không quay đầu lại điều khiển một câu. Nghe vậy, Ngô Mạc không nói thêm gì nữa, nhìn thật sâu tròng trắng mắt áo lão giả, quay người hướng phía hơi mập lão giả đi đến. Trong đại sảnh rộng rãi, hai tên lão giả ngồi ngay ngắn ở cao tọa, thần sắc đạm mạc nhìn xem trong đại sảnh ở giữa Ngô Mạc. Hơi mập lão giả chậm rãi thả ra trong tay chén trà, cư cao lâm hạ nhìn xem Ngô Mạc, ngay sau đó chính là một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm trên người Ngô Mạc. Gần nhất một phong thành bên trong, nhưng có chuyện phát sinh. Hồi, bẩm đại nhân, một phong thành bên trong nhất, gần nhất không có chuyện gì phát sinh. Kia gần nhất nhưng có cái gì khả nghi người xa lạ vào thành. Hồi, bẩm đại nhân, một phong thành vốn là một bên thủy thành nhỏ, bình. Trong ngày cực ít có người xa lạ tới đây, đều là dân chúng trong thành. Ân. Hơi mập lão giả hài lòng gật đầu. Nô Mạc chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, kia cỗ kinh khủng uy áp tiêu tán vô tung. Được rồi, đã nơi này hết thảy bình thường, chúng ta cũng là thời điểm trở về.
Chờ một chút. Một bên ông lão mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng đánh gãy.
Thế nào?
Hơi mập lão giả có chút nghi hoặc nhìn ông lão mặc áo trắng.
Nô Mạc cũng đem ánh mắt đặt ở ông lão mặc áo trắng trên thân.
Tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày lại đi, lão phu hơi mệt chút.
Ông lão mặc áo trắng hời hợt nói.
Mụ nội nó, họ Vương, lão phu cũng nhịn ngươi rất lâu, ngươi biết rõ ta đang sắp đột phá, cố ý lãng phí lao tử thời gian là đi.
Hơi mập lão giả vỗ mạnh một cái chỗ ngồi, trong nháy mắt lửa cháy.
Ông lão mặc áo trắng không nhìn phẫn nộ của hắn, trong tay kim quang lóe lên, một viên thành chủ lệnh xuất hiện hắn lòng bàn tay.
Nhìn xem viên kia thành chủ lệnh, hơi mập lão giả hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.
Hai vị đại nhân chớ có đưa khí, chúng ta cái này một phong thành vẫn là có rất nhiều ăn uống cùng vui đùa địa phương, tiểu nhân nhất định có thể để đại nhân hài lòng.
Nô Mạc khắp khuôn mặt là định nói.
Người tới, trước đưa hai vị đại nhân đi khách phòng nghỉ ngơi.
Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Nô Mạc nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Chương 358, hài nhi đối ngươi còn chưa đủ được không? Chương 358, hài nhi đối ngươi còn chưa đủ được không? Đêm kia,
Đoan Mục phủ một chỗ thiên viện bên trong, gian phòng ánh đến chiếu dọi ra hai đạo nhân ảnh.
Ngươi đến cùng phát hiện cái gì, làm sao lại đột nhiên muốn tại cái này một phong thành ở lại mấy ngày?
Hơi mập lão giả nhìn xem trước mặt ông lão mặc áo trắng, trầm giọng nói.
Hắn lúc này sắc mặt nghiêm nghị, cùng lúc trước tưởng như hai người.
Ta phát hiện kia cho tới nay nhìn trộm cũng không phải là ảo giác, hơn nữa còn phát hiện một kiện để cho ta đều cảm thấy không rét mà run sự tình.
Ông lão mặc áo trắng đang khi nói chuyện, cơ mặt có chút rung động, hiển nhiên giờ phút này nội tâm của hắn cực không bình tĩnh.
Chuyện gì?
Hơi mập lão giả nhướng mày, truy vấn.
Ông lão mặc áo trắng hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, ta phát hiện cái này một phong thành tất cả bách tính cùng trước đó kia gần trăm tòa thành trì bên trong bách tính, hư hư thực thực chúng động, bị người chế.
Cái gì?
Hơi mập lão giả kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến.
Cái này sao có thể?
Đây chính là gần trăm tòa thành trì, mấy chục triệu nhân khẩu a.
Đừng kích động, ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác định.
Ông lão mặc áo trắng khoát khoát tay, ra hiệu hơi mập lão giả ổn định hạ cảm xúc.
Vậy ngươi đã hoài nghi, lúc ban ngày làm sao không bắt giữ cái kia phụ chủ, hỏi thăm rõ ràng.
Hơi mập lão giả chất vấn.
Ta sợ đánh cổ động rắn chờ đến ngày mai đi trong thành nghiệm chứng một chút.
Nghe vậy, hơi mập lão giả không nói thêm gì nữa, chỉ là sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu.
Nếu như hắn hoài nghi là thật, gần trăm tòa thành trì kinh khủng thủ bút, hơn nữa còn dám ở đấu cùng môn cảnh nội.
Cái này người giật dây, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể chống lại.
Cùng lúc đó, trong bóng tối một đạo thân ảnh tiểu tiểu lén lén lút lút đi tới thiên viện bên ngoài.
Nhìn xem trong nội viện lóe lên ánh đến gian phòng, Quan Nguyệt Quỳ trên mặt lộ ra vẻ ước ao.
Hôm nay tới chủ thành người liền ở tại cái này chỗ trong tiểu viện, lập tức nàng liền có thể tự do, liền có thể thoát khỏi những cái kia ác ma.
Nàng muốn nói cho chủ thành tới đại nhân, hết thảy đều là giả, cái này toàn bộ Đoan Mục phủ, thậm chí toàn bộ một phong thành đều đã bị đám kia ác ma chiếm cứ.
Vừa nghĩ tới mình mất đi tự do, trợ phu chết bất đắc kỳ tử, tình nhân chết thảm, nhi tử tính tình đại biến.
Quan Nguyệt Quỳ trong mắt giấy lên hận ý ngập trời.
Đây hết thảy đều là đám kia ác ma tạo thành.
Nàng muốn báo thù.
Nàng tin tưởng chủ thành các đại nhân nhất định có thể đem bọn này ác ma tiêu diệt hầu như không còn.
Vừa nghĩ đến đây, Quan Nguyệt Quỳ trên mặt hiện lên vẻ kiên định. Ngay tại nàng sắp bước vào tiểu viện thời điểm, sau lưng trong bóng tối đột nhiên vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh.
Mẫu thân đại nhân, đã trễ thế như vậy, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu?
Nghe được thanh âm này, Quan Nguyệt Quỳ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt định tại nguyên chỗ.
Nàng chật vật chậm rãi quay đầu, khi thấy trong bóng tối đạo thân ảnh kia về sau, trong lòng căng thẳng, trên mặt cố gắng gạt ra một đạo tiêu dung.
Đêm.
Dạ Nhi, ngươi
tại sao lại ở chỗ này?
Mẫu thân đại nhân, ngươi thật đúng là không cho Hải Nhi bất lo đây này.
Đoan Mục Dạ thanh âm bình tĩnh dưới, để nén thấu xương băng lãnh.
Đêm.
Dạ Nhi, ngươi nghe ta nói.
Quan Nguyệt Quỳ lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một con bàn tay thon dài hung hăng giữ lại cổ họng của mình.
Mẫu thân đại nhân, ngươi tại sao muốn hủy ta?
Trong bóng tối, Đoan Mục Dạ cặp kia băng lãnh đến không tình cảm chút nào con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quan Nguyệt Quỳ.
Cũng bởi vì ngươi là mẫu thân của ta, cho nên ta đưa ngươi đưa cho chủ thượng, muốn cho ngươi một bước lên trời cơ hội, ngươi chẳng lẽ liền không cảm kích ta à?
Hải Nhi có thể có được hôm nay địa vị tu vi, là mẫu thân của ta, ngươi chẳng lẽ không nên cao hơn à?
Hải Nhi đối ngươi tốt như vậy, tại sao muốn hại ta?
Theo từng tiếng trầm thấp chất vấn, Quan Nguyệt Quỳ cảm giác hô hấp của mình càng thêm gian nan.
Nhìn xem khuôn mặt càng thêm vặn vẹo Đoan Mục Dạ, Quan Nguyệt Quỳ biết, hiện tại Đoan Mục Dạ đã sớm không phải trước kia Đoan Mục Dạ, hắn điên dại.
Quan Nguyệt Quỳ chật vật quay đầu đi, hướng trong tiểu viện gian phòng phương hướng ném đi cầu cứu ánh mắt, trong miệng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào.
Nàng dãy rủa lấy muốn phát ra âm thanh, gây nên trong phòng người chú ý Đoan Mục Dạ thấy thế, túi tại Quan Nguyệt Quỳ bên thai nhẹ giọng nói ra, "Ha ha, mẫu thân đại nhân, trong kết giới, bọn hắn là nghe không được bất kỳ thanh âm gì."
Quan Nguyệt Quỳ trong mắt hy vọng chi sắc trong nháy mắt tảm đạm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.
Một lát sau, Đoan Mục Dạ nhìn xem trên mặt đất đã biến thành thi thể Quan Nguyệt Quỳ, ánh mắt bên trong không có chút nào ba động.
Nàng căn bản cũng không biết mình chủ thượng là kinh khủng bực nào, một vị tồn tại bất kỳ cái gì dám can đảm trở ngại hắn đi theo chủ thượng người, đều chết không có gì đáng tiếc.
Lúc này, một đạo u bảo thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra.
Nô Mạc đạm mạc quét mắt thi thể trên đất, mở miệng nói, "Xử lý sạch sẽ."
"Rõ."
Đoan Mục Dạ cung kính nói.
Ngay sau đó, Đoan Mục Dạ mắt nhìn trong nội viện gian phòng, nói với Ngô Mạc, "Nô đại nhân, bọn hắn chỉ sợ đã có chỗ phát giác, này lại sẽ không bại lộ chúng ta.
Chỉ là hai tên nguyên vương cảnh nhất trọng, là không nổi cái gì bằng nước."
Nói xong, Nô Mạc thân ảnh biến mất trong bóng đêm.
Hôm sau,
sáng sớm, Ông lão mặc áo trắng liền cùng hơi mập lão giả giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì ra đoàn một phủ. Tiến vào đường đi, nhìn xem đầy đường rộn rộn ràng ràng đám người, hơi mập lão giả sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Cẩn thận quan sát dưới, quả nhiên như ông lão mặc áo trắng nói, trong thành này tất cả bách tính đều không bình thường, không chỉ có là sắc mặt, liên y và áo hạ làn da đều lộ ra thật sâu trắng bệnh. Hơi mập lão giả đột nhiên giữ chặt một người qua đường, tâm thần thăm dò vào thân thể đối phương. Mấy tức về sau, hơi mập lão giả mở ra hai mắt, cau mày. Ngay sau đó, hắn lần nữa giữ chặt một người qua đường, hai tên, ba tên, cho đến buông xuống hạng 10 người qua đường cánh tay, hơi mập mặt của lão giả sắc đã khó coi tới cực điểm. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ, tinh huyết cực độ thâm hụt, thể nội dựa vào đan dược miễn cưỡng trèo trống, mà lại những người này hồn hỏa không được đầy đủ, thức hải một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đều bị người khống chế. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Đi. Hơi mập lão giả khẽ quát một tiếng, không chút do dự hướng phía cửa thành phương hướng di chuyển nhanh chóng. Ông lão mặc áo trắng không nói gì, an ý theo sát phía sau. Ha ha, hai vị đại nhân, các ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào a? Một đạo thanh lanh thanh âm xa xa truyền đến. Trong lòng hai người siết chặt, quay đầu nhìn lại. Trên đường phố, không biết lúc nào đã không có mưa ai. Chỉ gặp đường đi bên kia, Nô Mạc mặt không thay đổi đứng chắc tay, bên cạnh hắn là một tuyệt mỹ máu váy nữ tử. Huyết khí quanh quẩn, thi khí trùng thiên. Ông lão mặc áo trắng hai người chăm chú nhìn tên kia máu váy nữ tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng nguy cơ nổi lên. Nguyên Vương cảnh nhị trọng. Ông lão mặc áo trắng trên mặt cố giả bộ trấn định, thản nhiên nói, "Đoan một phụ chủ, lão phu nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị đi trở về hướng thành chủ phục mệnh." "Ha ha, đã tới, liền ở thêm mấy ngày đi." Lồng giam chi địa, trống vắng giữa thiên địa, ba đạo nhân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lúc này Khương Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói một lời. Ba tháng, dòng dã ba tháng, một bóng người đều không có, không, là một cái vật sống đều không có. Hoang phế thành trì, tĩnh mịch tông môn. Đáng chết, cái này lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Khương Thiên thất thần thời khắc, sau lưng tên kia người nam tử cao đột nhiên lên tiếng kinh hô. "Khương đại nhân, mau nhìn." Chương 359, cường địch giáng lâm. Chương 359, cường địch giáng lâm. Nhìn trước mắt bị san bằng một nửa sơn mạch to lớn, Khương Thiên hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh nghi. Làm sao có thể? Lồng giam chi địa tại sao có thể có loại tầng thứ này công kích? Suy nghĩ ở giữa, Khương Thiên đưa ánh mắt về phía dãy núi chỗ sâu. Cùng lúc đó, huyết thần điện bên trong, Liễu Vân Khê đột nhiên từ trong tu luyện bừng tỉnh, sắc mặt đại biến. Ngay tại vừa mới, hắn phát giác được bố trí tại Ngũ Độc Sơn mạch bên ngoài hộ pháp đại trận bị cưỡng ép phá vỡ. Đây chính là hắn dung hợp đã từng năm tông hộ tông đại trận về sau, cải tiến qua cường đại trận pháp, nguyên sư cảnh cửu trọng cường giả đều không thể đem nó phá vỡ. Trừ phi ngoại giới người tới. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Vân Khê vội vàng dùng truyền âm phủ thông chi Ngũ Độc La Sát, Y Lý Thủy Nhi bọn người, mà chính hắn thì bước nhanh hướng phía đi ra ngoài điện. Khi hắn đi vào ngoài điện, Y Lý Thủy Nhi cùng Liễu Nham Tâm cũng theo sát mà tới. Chuyện gì xảy ra? Y Lý Thủy Nhi nhíu mày, mở miệng nói: "Âm cơ đại nhân, ngoại giới người tới." Liễu Vân Khê sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Nghe vậy, Y Lý Thủy Nhi khuôn mặt nhỏ cũng ngưng trọng lên, lúc này quay đầu đối sau lưng Liễu Nham Tâm ra lệnh, nhanh đi đem những người khác tỉnh lại." "Rõ." Sau đó, Y Lý Thủy Nhi chỉ vào trong sân rộng kia mấy trăm tên ma khí quanh quần huyết bào ma tu, nói với Liễu Vân Khê, đem bọn hắn tỉnh lại. Liễu Vân Khê gật gật đầu, ngay sau đó trong tay liền xuất hiện một trường đen nhánh phù lục, phía trên ma khí mở mịt. "Đi." Đen nhánh phù lục giống như một viên màu đen lưu tinh, hướng phía quảng trường bên trên một viên cự thạch kích xạ mà đi. Phù lục trong nháy mắt dung nhập cự thạch. Chợt, cự thạch sáng lên chói mắt bạch quang, bao phủ toàn bộ quảng trường. Tại bạch quang chiếu rọi xuống, mấy trăm tên huyết bảo ma tu thân thể bắt đầu có chút rung động, bốn phía ma khí kịch liệt bốc lên. "Tỉnh lại." Giống như kinh lôi thanh âm từ Liễu Vân Khê trong miệng bắn ra, quanh quẩn trên quảng trường không. Một giây sau, mấy trăm tên huyết bảo ma tu đột nhiên mở hai mắt ra, đen nhánh ánh mắt bên trong không có tình cảm chút nào, giống như từng đầu từ địa ngục đi ra ác ma, ma khí ngập trời. Nguyên sư cảnh. Liễu Vân Khê nhìn xem trên quảng trường huyết bảo ma tu nhóm, đáy mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn lợi dụng trận pháp, đem Vương Mặc lưu lại chiếc kia quan tài thần bí bên trong ma khí pha loãng chuyển hóa, cung cấp huyết bảo ma tu nhóm tu hành. Một đám huyết bảo ma tu cũng không phụ kỳ vọng, bây giờ đều đã đột phá tới nguyên sư cảnh. Mấy trăm tên nguyên sư cảnh a, nếu như đặt ở đã từng tu hành giới, cái này cần là kinh khủng bậc nào một cỗ lực lượng a, ha 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 ha, rốt cục đụng phải người sống, ha ha. Lúc này một đạo hơi có vẻ điên cuồng thanh âm đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang. Theo thanh âm rơi xuống, che khuất bầu trời quần quần ma khí đột nhiên tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh, ánh nắng rọi xuống, có chút chói mắt. Ba đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung ba đạo nhân ảnh, Y Lý Thủy Nhi cùng Liễu Vân Khê con người chấn động mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ba vị nguyên vương cảnh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, cái này lồng giam chi địa làm sao lại cho phép cái khác nguyên vương cảnh xuất hiện? Ngay tại Y Thủy Nhi cùng Liễu Vân Khê vạn phần kinh nghi thời khắc, trên quảng trường truyền đến quát to một tiếng. "Lớn mật, tự tiện xông vào huyết hồn điện người, chết." Lời còn chưa dứt, mấy huyết bảo ma tu đối không trung ba người ngang nhiên xuất thủ. Mấy đạo đen nhánh nguyên lực giống như ma long, phá toái hư không, hướng phía Khương Thiên ba người lặng không mà đi. Đối mặt huyết bảo ma tu thế công, Khương Thiên làm như không thấy, tại bên cạnh hắn người cao tu sĩ khẽ miệng lộ ra khinh thường. Tiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, người cao tu sĩ nhẹ nhàng phất phất tay. Nguyên lực ma long ầm vang tiêu tán, hóa thành đầy trời hắc khí, phiêu tán ra. Đám người còn chưa kịp phản ứng, kia mấy tên huyết bảo ma tu liền hóa thành huyết vụ, tại chỗ chết. Máu tanh như thế một màn, nhưng không có để huyết bảo ma tu nhóm sinh ra mảy may khiếp đảm, nhao nhao buộc phát nguyên lực trong cơ thể. Chỉ một thoáng, ma khí cuồn cuộn, thanh thế to lớn. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng vô song uy áp giáng lâm, ma khí ẩm vàng tiêu tán. Mấy trăm tên huyết bảo ma tu mặt sắc trắng bệnh, tại cỗ uy áp này hạ đau khổ chèo chống, không thể động đậy. Khương Thiên trên mặt ý cười nhìn phía dưới đám người. Trời mới biết 3 tháng này hắn kinh lịch cái gì. Nhìn thấy người sống giờ khắc này, nội tâm của hắn vậy mà tuôn ra vẻ kích động cùng thân thiết. Bất quá hắn hiện tại cấp thiết muốn phải biết lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì. Khương Thiên chậm rãi quét mắt một chút phía dưới đám người, rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở Y Thủy Nhi cùng Liêu Vân Khê trên thân. Nói cho ta, toàn bộ lồng giam chi địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khương Thiên ánh mắt sắc bén nhìn xem Y Thủy Nhi, trong giọng nói tràn đầy cư cao lâm hạ chất vấn. Y Thủy Nhi sắc mặt đống nhiên tái nhợt, tại cái kia đạo ánh mắt bén nhọn ở dưới, nàng cảm giác mình giờ phút này liền phảng phất một cái mặc cho người định đoạt con rối, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì bí mật. Loại cảm giác này, tựa như đã từng đối mặt chủ nhân đồng dạng. Không, không đúng, thậm chí so chủ nhân còn cường đại hơn. Tụ, lồng chi địa xảy ra chuyện gì, ngươi không phải đã thấy a? Y Thủy Nhi kiệt lực đè xuống trong lòng sợ hãi, lạnh lùng nói: "Tiểu nha đầu, thừa dịp hiện tại ta tâm tình không tệ, tốt nhất ngoan ngoãn đem hết thảy nói cho ta." Khương Thiên đạm mạc nhìn xem Y Thủy Nhi, trong giọng nói mang theo xâm nhiên chi ý. Y Thủy Nhi hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nhưng là bàn tay phải của nàng tâm khẩn siết chặt một khối huyết sắc ngọc phù, ngay tại nàng chuẩn bị đem nó kích phát thời điểm, một đôi ngọc thủ khoác lên nàng vai. Quay đầu nhìn lại, ngũ độc la sát tấm kia xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt của nàng, đằng sau đi theo đã lâu không gặp Linh Lung. Lúc này hai người bọn họ trên thân tán phát khí tức thỉnh lình đã đạt đến nguyên sư cảnh lục trọng, hiển nhiên đều đang bế quan bên trong lấy được rất lớn đột phá, nhưng là dưới mắt hiển nhiên không phải cao hứng thời điểm. Ngũ độc la sát cho Y Thủy Nhi một cái ánh mắt kiên định, sau đó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía không trung Khương Thiên ba người. Các ngươi là tinh hải thương hội người, vẫn là huyết hồn điện người? Ngũ độc la sát thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Hả? Khương Thiên hai mắt ngưng tụ. Ngươi vẫn còn biết huyết hồn điện? Ha ha, thú vị. Khương Thiên chăm chú nhìn ngũ độc la sát, trên mặt lộ ra một vòng để cho người ta không rét mà run tiếu dung. Cầm xuống các nàng. Nghe vậy, người nam tử cao lăng không hư đạm, hướng phía ngũ độc la sát bọn người chậm rãi đi đến. Tùy theo mà đến, là quét sạch toàn trường kinh khủng uy áp. Tại cỗ này cường tuyệt uy áp dưới, đám người căn bản không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nam tử cao từng bước một tiếp cận. Thật mạnh. Ngũ độc la sát sắc mặt trắng bệch, gian nan mở miệng. Nàng cảm giác thân thể của mình giống như bị một tòa vạn cân cự thạch trấn áp, không chỉ có không thể động đậy, liền ngay cả thể nội nguyên lực đều đình trệ bất động. Không chỉ có là nàng, Liêu Bất Khê, Y Thủy Nhi cùng Linh Lung tình cảnh cũng không tốt gì, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cắn răng trèo trống. Cách đó không xa trên mặt đất, Liêu Nham Tâm đã sớm ngất đi. Y Thủy Nhi muốn kích phát trong tay huyết sắc ngọc phù, lại phát hiện căn bản làm không được. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ vô biên quỷ khí từ trong điện chỗ sâu phun ra ngoài, xen lẫn vô số quỷ khóc thần hào. Khắc khắc. Kiệt kiệt kiệt. Chương 360, tuyệt vọng đám người chương 360, tuyệt vọng đám người trong khoảnh khắc, ngũ độc la sát bọn người liền bị quỷ khí bao phủ. Bị quỷ khí bao khỏa đám người, sắc mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì quỷ khí che đậy, trên thân mọi người kia cỗ uy áp đột nhiên tạm biến, khôi phục hành động. Giữa không trung, nhìn xem quần quần mà đến đầy trời quỷ khí, người nam tử cao mặt lộ vẻ khinh thường, không nhúc nhích tùy ý mình bị quỷ khí nuốt hết. Vô gian quỷ vực. Ngay tại người nam tử cao bị quỷ vụ nuốt hết trong nháy mắt, một đạo thâm trầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Gió lạnh rít đảo, quỷ vụ bốc lên. Vô số dữ tợn đáng sợ quỷ ảnh từ quỷ vụ chỗ sâu chen chúc mà ra, phô thiên cái địa, giống như vạn quỷ giả hành, thét chói tai vang lên hướng người nam tử cao đánh tới. Hừ, không biết sống chết. Người nam tử cao trong mắt tràn đầy khinh miệt, sau đó chậm rãi giơ tay lên, đối mãnh liệt quỷ triều một chỉ bạch ra. Một giây sau, một đạo lăng lệ kim quang vạch phá hắc ám, vô số quỷ ảnh đang sợ hãi thê lương trong tiếng thét chói tai, nhao nhao hóa thành hư vô. Vẹn vẹn mấy tức, đầy trời quỷ vụ trôn bụi không còn, người nam tử cao thân ảnh lần nữa hiện lộ tại mọi người trước mắt. Phúc. Một đạo gầy còm thân ảnh trùng điệp rơi xuống ở trước mặt mọi người, trong tay hắn phất trần đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Quỷ đạo nhân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung người nam tử cao. Vừa mới người nam tử cao hời hợt một kích, để hắn cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi, kia là loại đến từ linh hồn run rẩy, giống nhau lúc trước đối mặt Phương Mặc. Một bên ngũ độc la sát đám người sắc mặt cũng dị thường khó coi. Trên lệch quá xa. Quỷ đạo nhân công kích tại người nam tử cao trước mặt, như là hài đồng chơi đùa, buồn cười đến cực điểm. Người nam tử cao cư cao lâm hạ nhìn xem đám người, nhếch miệng lên, rêu rêu nói, toàn bộ quỳ xuống, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể để các ngươi khỏi bị ra thịt nỗi khổ, nếu không. Người nam tử cao dừng một chút, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại ngũ độc la sát chúng nữ trên thân vừa đi vừa về dò xét, cười dâm nói, nếu không ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc. Rõ ràng. Muốn chết. Ngũ độc la sát mặt như băng sương, khẽ kêu một tiếng, một đạo hồng quang tử trong tay nàng bắn ra. Kia là một viên cùng trước đó Y Thủy Nhi trong tay giống nhau như lúc huyết sắc ngọc phù. Trong chớp mắt, huyết sắc ngọc phù đã bay tới giữa không trung. Bạo. Vừa dứt lời, giữa không trung huyết sắc ngọc phù ầm vang nổ tung. Vô tận huyết khí giống như hồ thủy điện xả lũ, trong khoảnh khắc lấp kín toàn bộ thương khung. Phô thiên cái địa, máu uy ngập trời. Giữa thiên địa phảng phất bị nhiễm lên một mảnh huyết sắc. Hả? Người nam tử cao ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà cảm giác được một câu nguyên vương cảnh khí tức. Không sai, mặc dù chỉ là nguyên vương cảnh nhị trọng, nhưng là thân là nguyên vương cảnh tu sĩ, đối cố khí tức này hắn cực kỳ mẫn cảm. Nếu như tại ngoại giới, đừng nói chỉ là nguyên vương cảnh nhị trọng khí tức, liền xem như nguyên vương cảnh bản tôn ở đây, hắn cũng sẽ không có nửa điểm ba động. Nhưng là nơi này chính là lồng giam chi địa. Có ý tứ. Xa xa Khương Thiên nhìn xem đầy trời huyết khí, nhỏ không thể thấy hết mắt. Mấy tức về sau, huyết sát tán đi, quảng trường trên không xuất hiện một đoàn không ngừng bốc lên quỷ dị huyết vụ. Trong huyết vụ tản ra cực độ bạo ngược khí tức, giống như bên trong dựng dục một đầu kinh khủng khát máu hung thú. Như thế nồng đậm khát máu khí tức, làm sao có thể? Xa xa Khương Thiên chăm chú nhìn đoàn kia bốc lên huyết vụ, lần thứ nhất đổi sắc mặt. Loại này giống như thực chất khát máu khí tức, hắn đã từng cũng chỉ tại lấy luyện máu rút hồn lấy xương huyết hồn điện trưởng lão trên người nhìn thấy qua. Thế nhưng là cái này lồng giam chi địa làm sao lại xuất hiện bực này khí tức khủng bố? Chẳng lẽ lại? Khương Thiên không biết nghĩ tới điều gì, trong con mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Huyết thần điện trước, ngũ độc la sát bọn người chăm chú nhìn không trung đoàn kia huyết vụ, thần sắc kích động. Để người khác sợ vỡ mật rung động mùi huyết tinh, theo các nàng lại là quen thuộc như vậy mà thân thiết. Nhưng vào lúc này, không trung đoàn kia huyết vụ kịch liệt bốc lên, một đầu tinh hồng xúc tu đột nhiên từ đó nhô ra, lôi cuốn lấy vô biên gió tanh, hung hăng quất hướng người nam tử cao. Nhìn xem máu gân hở ra giữ tận xúc tu, người nam tử cao không có chút nào bối rối, chỉ thấy hết mang lóe lên, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cong, một đạo kim sắc kiếm khí xuất hiện trong tầm mắt mọi người, vạch phá không gian, đem đầu kia huyết sắc xúc tu chém thành hai đoạn. Chỉ là nguyên vương cảnh nhị trọng, cũng dám ngăn ta? Người nam tử cao nhìn xem hóa thành đầy trời huyết khí hai đoạn xúc tu, mắt lộ ra khinh thường. Quỷ dị chính là, đoàn kia huyết vụ cũng không tiêu tán, ngược lại bốc lên càng thêm kịch liệt. Người nam tử cao cũng giống như đã nhận ra cái gì, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm trước mặt huyết vụ. Hô. Một giây sau, mấy trăm đầu giữ tận xúc tu giống như mãnh liệt sóng máu, khuynh tiết mà ra, che khuất bầu trời, huyết khí ngập trời. Cái này đáng sợ uy thế để người nam tử cao sắc mặt ngưng tụ, hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Chợt, hắn đem kim sắc trường kiếm giơ cao đỉnh đầu, nguyên vương cảnh ngũ trọng khí tức cầm vàng một phát. Chỉ một thoáng, kim quang đại thịnh, giữa thiên địa phảng phất bị phủ thêm một tầng lá vàng. Chém. Một tiếng quát nhẹ, kim sắc kiếm khí giống như một đạo thần mang, xé rách thương khung, bổ về phía kia chen chúc mà đến vô số huyết sắc xúc tu. Chói mắt kim quang để ngũ độc la sát bọn người theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi cho mở mắt lần nữa, lại thấy được để các nàng kinh hãi muốn tuyệt cảnh tượng. Chỉ gặp kia từ vô số huyết sắc xúc tu rót thành huyết sắc thủy triều, tại kim sắc kiếm khí trước mặt, như là giấy, trong nháy mắt mẫn diệt, hóa thành hư vô. Cuối cùng, đoàn kia huyết vụ cũng bị kiếm khí xé rách, chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa. Làm sao có thể? Ngũ độc la sát bọn người không thể tin nhìn xem một màn này, thậm chí ngay cả chủ thượng lưu lại át chủ bài cũng ngăn không được đối phương một kích. Người nam tử cao thu hồi trường kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem ngũ độc la sát bọn người, từ chập trùng không chừng ngực đến xem, vừa rồi một kiếm kia cũng không nhẹ nhõm. Ta nhìn các ngươi hiện tại còn thế nào dãy rủa. Vừa mới nói xong, ngũ độc la sát bọn người chỉ cảm thấy không gian xung quanh trong nháy mắt bị một cỗ cường đại uy áp khóa chặt, thân thể đều bị giam cầm. Chờ một chút. Xa xa Khương Thiên đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Người nam tử cao khí tức trì trệ, quay đầu nghi hoặc nhìn Khương Thiên. Khương Thiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía ngũ độc la sát, chậm rãi mở miệng, nói cho ta, vừa rồi viên kia ngọc phù, ngươi là từ đâu đạt được, hoặc là nói, là ai đưa cho ngươi? Thanh âm bình tĩnh bên trong, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi mơ tưởng. Ngũ độc la sát sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, ha ha. Khương Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngũ độc la sát thân thể không tự chủ được chậm rãi bay lên không, giống như bị người điều khiển con rối. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói. Khương Thiên bình tĩnh nhìn ngũ độc la sát. Ha ha, giết ta đi, tương lai không lâu, không chỉ có là ngươi, liền ngay cả sau lưng ngươi thế lực, đều là ta chôn cùng. Ha 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 ha. Ngũ độc la sát tóc dài của ngũ, tiếng cười thê lương. Khương Thiên nhìn xem giống như điên cuồng ngũ độc la sát, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra ngươi thật đúng là một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, ngũ độc la sát chỉ cảm thấy trên thân áp lực tăng mạnh, như là bị ngàn vạn cân cự thạch đè ép, chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Phía dưới, Y Lý Thủy Nhi cùng Linh Lung tràn đầy lo lắng nhìn xem khí tức càng lúc càng yếu ngũ độc la sát, lại bất lực. Dừng tay, buông ra độc cơ đại nhân, ta tất cả đều nói cho ngươi. Chương 361, Liêu Vân Khê điên cuồng. Chương 361, Liêu Vân Khê điên cuồng. Nghe vậy, Y Lý Thủy Nhi, Linh Lung cùng trọng thương quỷ đạo nhân đều biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm một bên Liêu Vân Khê. Liền ngay cả hấp hối ngũ độc la sát cũng hướng Liêu Vân Khê bằng tới ánh mắt bén nhọn. Đối với ánh mắt của mấy người, Liêu Vân Khê làm như không thấy, bình tĩnh nhìn trên bầu trời Khương Thiên. Đưa ngươi biết đến nói ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khương Thiên mỉm cười nhìn về phía Liêu Vân Khê. Trước thả người. Được. Khương Thiên nhẹ nhàng phất phất tay, không trung ngũ độc la sát giống như diều bị đứt dây, trùng điệp ngã xuống tại trước điện. Y Lý Thủy Nhi cùng Linh Lung thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ dậy ngũ độc la sát. Nói đi. Khương Thiên nhìn về phía Liêu Vân Khê. Liêu Vân Khê, ngươi dám? Ngũ độc la sát lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Liêu Vân Khê, trong giọng nói mang theo mãnh liệt cảnh cáo. Liêu Vân Khê phảng phất giống như không nghe thấy, bình tĩnh ánh mắt chậm rãi quét một vòng đám người, sau đó đột nhiên đem một vật hung hăng ném Khương Thiên. Trong này chính là ngươi muốn đáp án. Khương Thiên nghe vậy, nao nao, theo bản năng muốn đưa tay đón. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn gào thét vang vọng chân trời. Bách Tử Thị hồn trận mở. Trong khoảnh khắc, vô tận quỷ khí đem Khương Thiên ba người bao phủ. Không có Khương Thiên áp chế, trên quảng trường kia mấy trăm tên huyết bảo ma tu nhao nhao khôi phục hành động, thân ảnh thời gian lập lòe, đi tới trước điện. Biến cố bất thình lình này, để ngũ độc la sát bọn người nao nao, có chút chưa kịp phản ứng. Quỷ đạo nhân, nhanh hộ tống ba vị huyết cơ đại nhân rời đi. Liêu Vân Khê ngữ khí hấp tấp nói. Liêu Vân Khê, ngươi. Quỷ đạo nhân muốn nói lại thôi. đừng lãng phí thời gian, cái này Bách Tử Thị hồn trận không kiên trì được bao lâu. Đi mau. Liêu Vân Khê thúc giục nói. Đột nhiên, không trung quỷ vụ kịch liệt bốc lên, trong đó mơ hồ có lôi đình anh mình, hiển nhiên Khương Thiên ba người bắt đầu công kích trận pháp. Nhìn xem không trung càng thêm mỏng manh quỷ vụ, Ngũ Độc La sắp biết, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, thế là quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, đi. Ngay vậy, Y Thủy Nhi cùng Linh Lung liếc nhau, đồng thời đem trong tay huyết sắc ngọc phù giao cho Liêu Vân Khê, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đây là các nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Ngay sau đó, ba người hóa thành lưu quang hướng phía Ngũ Độc Sơn mạch bên ngoài bỏ chạy. Quỷ đạo nhân theo sát phía sau. Các ngươi theo ta lưu lại, ngăn trở bọn hắn. Liêu Vân Khê đối mấy trăm tên huyết bảo ma tu, trầm giọng nói, "Rõ." Mấy trăm tên huyết bảo ma tu không có chút nào vẻ sợ hãi, trăm miệng một lời. Liêu Vân Khê ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tràn ngập quỷ vụ, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kích động. "Hôm nay, liền để ta xem một chút Bách Tử Thị hồn trận chân chính uy lực đi." Lúc này, trong trận pháp, người nam tử cao cầm trong tay kim sắc trường kiếm không ngừng vung đẩy, từng đạo kim sắc kiếm khí rơi xuống, vô số quỷ đồng biến mất xương mù tán, hóa thành quỷ khí. Thế nhưng là người nam tử cao sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Những này quỷ đồ vật căn bản giết không chết, trong chớp mắt liền một lần nữa ngưng tụ, vô cùng vô tận. Trọng yếu nhất chính là, những này quỷ đồng phát ra thê lương thét lên, vậy mà như là nhiếp hồn ma âm, có thể ảnh hưởng tâm thần của mình. Đáng chết, cái này lồng giam chi địa tại sao có thể có quỷ dị như vậy trận pháp cường đại. Người nam tử cao thầm mắng một tiếng. Một bên khác, Khương Thiên nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt vô số dữ tợn quỷ đồng, nói khẽ, không nghĩ tới cái này lồng giam chi địa vậy mà lại có ngũ giai trận pháp, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nói xong, Khương Thiên hai ngón khép lại, đối trước mặt hắc ám lăng không lấy xuống. Một đạo màu trắng thần mang bạch phá hắc ám, vô số quỷ đồng thét chói tai vang lên hóa thành quỷ khí tiêu tán, quỷ vụ bị một phân thành hai, bạch quang bay thẳng tiểu tiêu. Khương Thiên thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này, mặc dù tòa này ngũ giai trận pháp rất mạnh, nhưng là đối với nguyên vương cảnh cửu trọng hắn tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trận pháp bên ngoài, Liêu Vân Khê nhìn xem cái kia đạo phóng lên tận trời kinh thiên bạch quang, sắc mặt tái nhợt. Hắn cùng Bách Tử Thị hồn trận tâm thần tương liên, có thể cảm giác được trận pháp đã tràn ngập nguy hiểm, sắp bị phá. Đi. Liêu Vân Khê không do dự, hai cái huyết sắc ngọc phù rời khỏi tay, bắn về phía không trung càng thêm mỏng manh bị bụi. Huyết sắc ngọc phù ở giữa không trung ầm vang vỡ vụn, đầy trời huyết khí giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào trong trận pháp. Theo bàng bạc huyết khí năng lượng dốc vào, Bách Tử Thị hồn trận trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đen nhánh quỷ vụ tựa hồ càng thêm nồng đậm, phạm vi bao trùm cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Hả? Trong trận pháp, Khương Thiên nhìn xem lần nữa khép lại quỷ vụ, hai con người nhắm lại. Hắn cảm giác trận pháp này giống như ẩn ẩn mạnh lên rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Khương Thiên lần nữa hai ngón lấy xuống, bạch quang xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là lần này nhưng không có bạch phá hắc ám, vẹn vẹn chôn vùi vô số quỷ đồng. Quả nhiên, Khương Thiên khẽ nói một tiếng, thần sắc nhưng như cũng không có biến hóa chút nào. Đại nhân, lại không phá trận, chỉ sợ Lệ Thanh bên kia sẽ có nguy hiểm. Một bên không có chút nào tồn tại cảm tên nam tử lùn đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Khương Thiên lúc này mới nhớ tới, người nam tử cao còn tại trong trận pháp, nhìn xem bên cạnh cùng là Nguyên Vương cảnh ngũ trọng dáng lùn thuộc hạ sắc mặt trắng bệnh, kết lực ngăn cản ma âm lọt vào thai, hiển nhiên người nam tử cao bên kia cũng không thoải mái. Ngay sau đó, Khương Thiên không lãng phí thời gian nữa, thở sâu, Nguyên Vương cảnh cựu trọng tu vi ầm vang bộc phát. Không gian chấn động, nguyên lực bù bù. Vô số quỷ đồng tại kêu gào thê lương âm thanh bên trong hóa thành hư không, trận pháp khuấy động, vô số quỷ khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Phúc. Trận pháp bên ngoài, Liêu Vân Khê ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, như gặp phải trọng thương. Trung quanh mấy trăm tên huyết bảo ma tu thấy thế, nhao nhao đem Liêu Vân Khê vây quanh ở sau lưng, thần sắc khẩn trương nhìn xem không trung trận pháp. Ngăn cản không nổi sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không trung tràn ngập nguy hiểm trận pháp, thấp giọng tự nói, "Không, Bách Tử Thị hồn trận còn chưa tới cực hạn, còn có cơ hội." Liêu Vân Khê đột nhiên lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tinh hồng điên cuồng. Chỉ gặp hắn dùng sức đẩy ra hai bên nâng thân thể của hắn huyết bảo ma tu, lung la lung lay đứng người lên, liếc một vòng bốn phía huyết bảo ma tu nhóm, trầm giọng nói, "Bây giờ chủ thượng không tại, cường địch xâm phạm, ta muốn lấy huyết tế luyện đại trận, đem đến xâm phạm chi địch bây giết, các ngươi như nguyện, chúng ta nguyện ý." Mấy trăm tên huyết bảo ma tu không chút do dự, âm thanh chấn cửu tiêu. Liêu Vân Khê ngẩng đầu nhìn về phía không trung Bách Tử Thị hồn trận, nói khẽ, "Đi thôi." Thoại âm rơi xuống, từng đạo huyết bảo thân ảnh bay vọt lên, tự tiện xông vào huyết thần điện người, chết. Xúc phạm ta chủ uy nghiêm người, giết không tha. Huyết chủ đại nhân, nguyên lực vô biên. Đồ thân diệt ma, duy ta độc tôn. Huyết chủ đại nhân, ma lâm thiên hạ. Mấy trăm đạo thân ảnh màu đỏ ngòm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, ở không trung nhao nhao hóa thành từng đám huyết vụ, đầy trời huyết khí trong nháy mắt không có vào Bách Tử Thị hồn trận. Liêu Vân Khê thấy thế, không chút do dự, giơ ngón tay lên, lăng không hư hoạn. Trong chớp mắt, một cái vi hình Bách Tử Thị hồn trận trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Liêu Vân Khê tóc trắng bay lên, sắc mặt trắng bệch nhìn xem không trung trận pháp, nhếch miệng lên. "Hắc hắc, liền để các ngươi những này ngoại giới người nếm thử Bách Tử Thị hồn trận uy lực chân chính đi." Nói xong, hắn đưa tay cổ tay cắt, mảng lớn huyết dịch huy sái tại trước mặt vi hình trên trận pháp. Trận pháp trong nháy mắt liền bị nhuộm thành huyết sắc, theo huyết dịch điên cuồng rót vào, càng thêm tinh hồng. Liêu Vân Khê làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dàn mua xuống dưới, sinh cơ cũng tại cực tốc tan biến, nhưng là trong mắt của hắn vẻ điên cuồng càng đậm. Lúc này không trung Bách Tử Thị hồn trận đã che đậy cả mảnh trời không, quỷ khí gần như ngưng kết đến thực chất, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Quỷ đồng thê lương ma âm xuyên thấu qua trận pháp, vang vọng đất trời ở giữa. Liêu Vân Khê đục ngầu con mắt nhìn mắt đầy trời quỷ khí, cười không ra tiếng, giống như thây khô thân thể chậm rãi ngã xuống. Chương 362, bại lộ chương 362, bại lộ mấy ngày về sau, một đạo vạn trượng lôi đỉnh bổ ra hắc ám, đầy trời quỷ khí tiêu tán không còn, thê lương ma âm im bặt mà dừng. Một đạo thân ảnh chợt vật xuất hiện trên không trung. Lúc này Khương Thiên tóc thai bù xù, áo bào tổn hại, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hắn không nghĩ tới, mình đường đường nguyên vương cảnh cửu trọng tu sĩ, vậy mà tại cái này lồng giam chi địa bị khiến cho chật vật như thế, hai tên nguyên vương cảnh ngũ trọng thuộc hạ thi cốt không còn. Không chỉ có như thế, liền ngay cả mình đều thụ chút tổn thương. Các ngươi bảy kiến cổ này, mặc kệ chạy đến chân trời góc biển, ta nhất định phải bắt được các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Nương theo lấy thần lôi quanh mình, Khương Thiên gào thét vang vọng đất trời. Nửa tháng sau, mê vụ bình nguyên bên ngoài, xuất hiện mấy đạo hoàng hốt thân ảnh. Linh Lung, Trừ Thiến còn không có hồi phục tin tức a. Ngũ Độc La Sát nhìn về phía sau lưng Linh Lung. La Sát tỷ tỷ, Trừ tỷ tỷ hẳn là còn ở bế quan, không có thu được truyền âm. Linh Lung lắc đầu, nước ánh ánh đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Ngũ Độc La Sát nhìn xem trước mặt mê vụ bình nguyên, sắc mặt âm tình bất định. Từ khi chủ nhân rời đi, Trừ Thiến vì càng nhanh đột phá cảnh giới, liền đi băng nguyên chỗ sâu, mượn nhờ đã từng băng tuyết cung ngàn năm huyền băng tiến hành bế quan, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất quan. Không thể đợi thêm nữa, nếu như ba người kia đuổi theo, chúng ta đều trốn không thoát. Chúng chi Trừ Thiến tại huyền băng phía dưới bế quan, không phải dễ dàng như vậy bị tìm tới, chúng ta trước chạy đi, đến ngoại giới lại cho chủ nhân truyền âm. Vũ Độc La Sát ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, chủ nhân không tại, nàng nhất định phải học được lấy hay bỏ, cam đoan mọi người an toàn. Y Dị Thủy Nhi cùng Linh Lung hai nữ có chút túi đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, mặc dù biết Ngũ Độc La Sát quyết định là trước mắt biện pháp tốt nhất, nhưng là các nàng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không tiếp thu được. Trọng yếu nhất chính là, một khi Trừ Thiến xảy ra ngoài ý muốn, chủ nhân lựa giận ai có thể tiếp nhận. Ngũ Độc La Sát cũng đã nhận ra trong lòng mọi người suy nghĩ, bình tĩnh nói, việc này ta sẽ đích thân hướng chủ thượng giải thích bất kỳ cái gì hậu quả từ ta gánh chịu. Nghe nói như thế, đám người lâm vào trầm mặc. Quỷ đạo nhân đem u hồn hương lấy ra. Ngũ Độc La Sát nhìn về phía Quỷ đạo nhân. Vâng. Quỷ đạo nhân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đoạn màu trắng dài hương. Đây là Phương Mặc rời đi trước đó, vì để phòng bất nhất, lưu cho đám người một cây u hồn hương. Nhìn xem Quỷ đạo nhân trong tay u hồn hương, Ngũ Độc La Sát trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Đi thôi. Hàn phong thấu xương, thiên địa một màu. Bên ngông băng nguyên phía trên, một đạo lưu quang nhanh như tên bắn mà vượt qua. Khương Thiên mặt không thay đổi đảo qua phía dưới tĩnh mịch thành trì, tốc độ không giảm chút nào. Nửa tháng, hắn cơ hồ đạp biến nửa cái lồng giam chi địa, vẫn không có nhìn thấy mấy cái kia sâu kiến thân ảnh. Nhưng là Khương Thiên cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết, tại cái này lồng giam chi địa bên trong, bắt được mấy cái kia sâu kiến chỉ là vấn đề thời gian. Về phần lồng giam chi địa bên ngoài, ha ha, nếu như những cái kia sâu kiến biết rời đi lồng giam chi địa phương pháp, cần gì phải một mực ốn tại cái này tĩnh mịch hoang vu đất cằn sỏi đá. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Khương Thiên ánh mắt che lấp, tự lẩm bẩm. Mấy ngày sau, Khương Thiên rơi vào một mảnh khổng lồ băng tuyết phế tích phía trên. Từng dãy băng điêu ngọc xê hoa lệ cung điện vỡ vụn không chịu nổi, bao phủ tại trong gió tuyết, ánh mắt chiếu tới, khắp nơi lưu lại chiến đấu vết tích. Khương Thiên thần sắc lạnh lùng, đạp trên bị băng tuyết bao trùm cầu thang, từng bước một mười bậc mà lên. Trước đại điện, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đông tuyết bay múa, trên mặt đất bảng hiệu to tướng hiện lộ ra. Băng tuyết cung. Khương Thiên nhíu mày, thấp giọng tự nói, nơi này hẳn là một chỗ tông môn di chỉ, trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Thế nhưng là, những thi thể này đâu? Một chỗ thi thể đều không có để lại. Cho dù là thi cốt cũng tốt ta. Khương Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, ánh mắt chỗ sâu thậm chí toát ra một tia sụp đổ. Đáng chết, cái này lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ hắn bước vào lồng giam chi địa lên, ngoại trừ trước đó nhìn thấy nhóm người kia, hắn không còn có gặp qua một người sống, cho dù là một bộ thi cốt, một cái vật sống. Những ngày gần đây, một mình hắn tại mảnh này tĩnh mịch giữa thiên địa du đãng, loại kia đến từ sâu trong nội tâm cô tịch để hắn đều ẩn ẩn có chút phát điên. Hắn thề, gặp lại đám kia sâu tiến thời điểm, nhất định sẽ không lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trước tiên bắt giữ bọn hắn, ép hỏi nguyên do. Vừa nghĩ đến đây, Khương Thiên thần sắc lần nữa khôi phục băng lãnh, đàng không mà lên, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, không trung Khương Thiên thân hình dừng lại, đột nhiên đưa ánh mắt về phía dưới một chỗ vị trí. Nơi đó bị băng tuyết bao trùm, không có chút nào dị dạng. Nhưng là hắn vừa mới cảm nhận được một tia nguyên lực ba động. Khương Thiên đôi mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng nguyên lực trùng điệp đánh phía mặt đất. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn triệt giữa thiên địa. Màu trắng tuyết lãng như là lao nhanh như hồng thủy hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, đóng băng mặt đất giống vỡ vụn mặt kính, lan tràn ra vô số sâu không thấy đáy vết rách. Phô thiên cái địa, giống như tận thế. Không bao lâu, tuyết lãng yên lặng, thiên địa bình tĩnh lại. Trung tâm vụ nổ, xuất hiện một tòa gần 100 mét sâu hố băng, mà hố băng dưới đáy, một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, giống như băng phong, vô thanh vô tức. Hả? Khương Thiên nhìn xem hố băng dưới đáy đạo nhân ảnh kia, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Người, có người. Ha ha, rốt cục lại đụng phải người. Một đạo lưu quang hiện lên, Khương Thiên xuất hiện tại nữ tử cách đó không xa. Chậm rãi đánh ra trước mặt như là băng giống như tượng nữ tử, cảm thụ tản ra khí tức, Khương Thiên lộ ra một tia nghi hoặc. Cố khí tức này, Huyền băng ngọc thể. Khương Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị. Cái này lồng giam chi địa lại có Huyền băng ngọc thể. Phải biết tại toàn bộ Thiên Bắc vực, Huyền băng ngọc thể cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, tam đại băng thể một trong, một khi trưởng thành, đều là có 102 một phương tồn tại. Mặt khác, Huyền băng ngọc thể càng là thập đại lô đỉnh thể chất một trong, cùng song tu người, không chỉ có thể thể nghiệm đến băng hỏa giao hòa khoái cảm, còn có thể cực nhanh tăng lên tốc độ tu luyện, thậm chí truyền ngôn có thể gia tăng phá cảnh sát suất thành công, có thể nói là diệu dụng vô tận. Bởi vậy, Huyền Băng Ngọc Thể tại toàn bộ Thiên Bắc vực trung bộ đều là bị thế lực khắp nơi tranh nhau cướp đoạt tồn tại. Nghĩ đến cái này, Thương Thiên ánh mắt bên trong giấy lên một tia cực nóng. Đây là cơ duyên của mình nha. Đúng lúc này, trước mặt lãnh diễm nữ tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt hàn khí mở mịt. Ngươi là ai? Trừ Thiến mặt như băng sương, thanh âm giống như vạn niên hàn băng. Cô đương, ta là ai không trọng yếu, gặp được ta là vận mệnh của ngươi. Thương Thiên mỉm cười, ngữ khí hy cùng như gió. Vừa dứt lời, hố băng bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, vô số đông tuyết chậm rãi bay múa, hàn ý thấu xương. Trừ Thiến ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Thương Thiên, không nói gì. Toàn bộ lồng giam chi địa sớm đã không còn người sống, càng không khả năng xuất hiện ngay cả mình đều nhìn không thấu tồn tại, người trước mắt thân phận vô cùng sống động. Đột nhiên, Trừ Thiến bên hông truyền âm thạch hơi sáng lên, nàng tâm thần khẽ động, ngay sau đó từng đầu tin tức xuất hiện tại trong đầu của nàng. Trừ Thiến con ngươi đột nhiên rụt lại. Chương 363, ta sẽ đem ngươi mang ra cái này lồng giam chi địa, bước vào chân chính thiên bắc vực, sẽ còn cung cấp vô số tu hành tài nguyên, tạo điều kiện cho người tu hành. Mà ngươi cần làm chính là cùng ta song tu. Thương Thiên không để ý đến Trừ Thiến thần sắc dị dạng, ngựa khí cao cao tại thượng, phản phất có thể tới song tu, là đối với Trừ Thiến ban ân. Đồng thời, một cỗ vô hình khí tức cường đại từ Thương Thiên thể nội tản ra. Trừ Thiến sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Thương Thiên ánh mắt bên trong toát ra một tia hoảng sợ. Nàng cảm giác mình lúc này thật giống như một cái tay không tấc sắt hài đồng, cô trợ bất lực. Quá mạnh, mạnh làm người tuyệt vọng. Thương Thiên đối với Trừ Thiến phản ứng rất là hài lòng, tiếp tục nói, hiện tại, nói cho ta, đến tột cùng xảy ra biến cố gì, khiến cho bây giờ cái này lồng giam chi địa sinh linh diệt tuyệt. Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo từng tia ngưng trọng. Ta không biết. Trừ Thiến thanh âm vẫn như cũ như là vạn niên hàn băng. Hả? Thương Thiên nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Một giây sau, Trừ Thiến cũng cảm giác mình thật giống như bị cự truy hoành kích, toàn bộ bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào xa xa mặt đất. Phúc. Máu đỏ tươi rơi vào tuyết trắng trên mặt đất, giống như một đóa tiểu diễm huyết sắc mân thôi. Trừ Thiến che ngực, cố nén đau đớn, run rẩy đứng lên. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nói cho ta, cái này lồng giam chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Thương Thiên ánh mắt lạnh lùng. Không biết. Hư nhược thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thương Thiên hừ lạnh một tiếng, hướng phía Trừ Thiến mạnh mẽ đưa tay. Một cỗ kinh khủng uy áp rơi vào Trừ Thiến trên thân. Ầm. Trừ Thiến giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, không bị khống chế quỳ xuống, hai đầu gối đập ầm ầm tới mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Sắc mặt nàng trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng lại ánh mắt nhưng như cũ băng lãnh trừng mắt Thương Thiên, không nói một lời. Thương Thiên thấy thế, nhíu mày. Chẳng lẽ nàng thật không biết? Mình hiểu lầm nàng. Nghĩ đến cái này, Thương Thiên lơ đãng quét mắt một chút bốn phía, lông mày dần dần giãn ra. Có lẽ nàng một mực tại cái này Huyền Băng Hạ bế quan, thật không biết ngoại giới sự tình. Xem ra, ngươi thật cái gì cũng không biết. Thương Thiên phất tay thu hồi uy áp, dù sao Huyền Băng Ngọc Thể có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn cũng không muốn có cái gì sơ suất. Cảm giác trên thân kia cố uy áp biến mất, Trừ Thiến thần sắc buông lỏng, trong tay lặng lẽ xuất hiện một viên huyết sắc ngọc phù. Được rồi, ngươi không cần lại bế quan, cùng ta. Thương Thiên thanh âm im bặt mà dừng. Hắn chú ý tới Trừ Thiến trong tay viên kia quen thuộc huyết sắc ngọc phù. Một giây sau, một cỗ kinh khủng sát ý từ thể nội bộc phát. Băng tuyết của vũ, hàn ý thấu xương. Thiện nhân, ngươi dám gạt ta? Thương Thiên mặt như sương lạnh, một tay bóp chặt Trừ Thiến cái cổ, sát ý nghiêm nghị. Ôi, ha ha. Trừ Thiến mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy bùa cợt. Thương Thiên bị tia bùa cợt ánh mắt triệt để chọc giận. Không nói a, thử, ta có là phương pháp để ngươi mở miệng. Nói xong, Thương Thiên đưa tay kéo hướng Trừ Thiến quần áo. Ngươi dám? Trừ Thiến ánh mắt phẫn nộ bên trong xen lẫn một tia sợ hãi. Thiện nhân, ngươi nhìn ta có dám hay không? Thương Thiên đem Trừ Thiến áo khoác giật xuống, ném về giữa không trung. Trừ Thiến gắt gao nhìn chằm chằm Thương Thiên, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý ngập trời. Nếu như có thể, nàng hận không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Đáng tiếc, nàng hiện tại làm không được, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Không, cho dù chết, nàng cũng tuyệt không cho phép bị người vũ nhục. Vừa nghĩ đến đây, Trừ Thiến điên cuồng điều động nguyên lực trong cơ thể, ý đồ xông pha Thương Thiên áp chế. Tự bạo. Ha ha, không tồn tại. Thương Thiên cười lạnh một tiếng, phất tay đem Trừ Thiến thể nội đan điền triệt để phong ấn, sau đó lại đem trong tay huyết sắc ngọc phù ném ra ngoài. Sâu kiến liền muốn có sâu kiến giác ngộ, có biết không? Ha ha. Thương Thiên nhìn xem Trừ Thiến kia phẫn hận, nhưng lại bất lực ánh mắt, tâm tình thật tốt. Hắn cảm giác tựa hồ tìm được trừ tu hành bên ngoài, một loại khác có thể làm mình thỏa mãn mà chuyện kích thích. Nhìn xem cùng tiểu Thương Thiên, Trừ Thiến trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Cứ việc nàng biết mình giết không được Thương Thiên, cũng biết hôm nay thai kiếp khó thoát, nhưng là, nàng hết thảy đều là chủ nhân, cũng chỉ có thể là chủ nhân. Trừ Thiến ánh mắt đột nhiên bình tĩnh trở lại, chậm rãi ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn ra xa. Kia là mê vụ bình nguyên phương hướng. Chủ nhân, Thiến Nhi thật rất muốn gặp lại ngươi một lần. Xin tha thứ Thiến Nhi đợi không được chủ nhân trở về ngày đó. Chủ nhân, ngươi biết không, kỳ thật rất sớm trước kia, Thiến Nhi liền thích ngươi. Hôm đó tại Lạc Vân Thành bên ngoài, Thiến Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Thật xin lỗi, chủ nhân, Thiến Nhi thật không thể lại đi theo sau lưng ngươi. Trừ Thiến chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ thuận trắng non gương mặt y mắng trượt xuống. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ thâm hàn khí tức từ Trừ Thiến thể nội tràn lan mà ra, nhiệt độ chung quanh nhanh quay ngược trở lại mà xuống, không khí phảng phất bị đông cứng đình trệ. Thương Thiên biến sắc, sắp bắt được Trử Thiến thân thể bay ra hố sâu, thế nhưng là để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Tiếp xúc đến Trử Thiến thân thể ngón tay, lại bị một cỗ kinh khủng hàn ý xâm nhập, đông kết thành xương, liền ngay cả trong cơ thể hắn nguyên lực đều không ngăn cản được. Trong điện quang hỏa thạch, Khương Thiên không tiếp tục để ý Trử Thiến, phóng lên tận trời. Cái này. Trên bầu trời, Khương Thiên nhìn xem trong hầm cảnh tượng, khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ gặp hố băng bên trong, Trử Thiến thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông kết thành băng, tuyệt mỹ khuôn mặt phảng phất vĩnh viễn dừng lại tại bên trên một giây, không tiếng thở nữa. Chỉ có cặp kia mất đi quang trạch hai con người, vẫn như cũ xuyên thấu qua tầng băng, nhìn chăm chú phương xa. Náo nhiệt trên đường phố, một đám 7-8 tuổi non nớt thiếu niên lanh lợi chơi đùa, cầm đầu là một ngũ quan thanh tú ôn hòa thiếu niên. Mau nhìn, cái kia là Phương gia đại thiếu gia, chính là cái kia được xưng là Lạc Vân thành trăm năm khó gặp tu hành thiên tài a. Đương nhiên, đừng nhìn hiện tại Phương gia đại thiếu gia chỉ có 8 tuổi, nghe nói đã là nguyên khải cảnh nhị trọng tu vi. Nguyên khải cảnh nhị trọng, 8 tuổi nguyên khải cảnh nhị trọng. Chơi ạ, phải biết bây giờ Phương gia gia chủ cũng bất quá là 10 tuổi mới bước vào tu hành a. Thật không hổ là chúng ta Lạc Vân thành trăm năm khó gặp tu hành thiên tài, Phương gia tương lai không thể đo lường a. Không phải sao, ngươi nhìn Phương gia đại thiếu gia ngũ quan tướng mạo, giữa trán đầy đặn, ánh mắt sáng ngời, dậm chân sinh phong, đây chính là điển hình nhân trung chi long a. Ân, nói có đạo lý. Hai bên đường phố, vô số cung duy thanh âm vang lên, nóng rực ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cầm đầu tên kia ôn hòa thiếu niên. Ôn hòa thiếu niên đối với cái này phảng phất tập mãi thành thói quen, trên mặt một mực duy trì mỉm cười thản nhiên. Nơi xa, một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu nữ hài xuyên thấu qua đám người, chăm chú nhìn tên kia ôn hòa thiếu niên, mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Vì cái gì vụng trộm đi theo ta? Thiếu niên nhẹ nhàng vỗ vỗ so với mình thấp hơn một nửa tiểu nữ hài, ôn hòa mở miệng. Tiểu nữ hài không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mắt không chấp nhìn xem thiếu niên. Cái này đưa ngươi, không nên chạy loạn, nhanh về nhà đi. Thiếu niên đem trong tay nhỏ tượng đất đưa cho tiểu nữ hài, mỉm cười quay người rời đi. Tiểu nữ hài mắt nhìn trong tay sinh động như thật nhỏ tượng đất, sau đó hướng phía thiếu niên bóng lưng, ngon ngọt cười. Chương 364, Phương Mặc Dận chương 364, Phương Mặc Dận một phong thành. Huyết vụ tràn ngập địa cung bên trong, một đạo đỏ sẫm thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt như máu, băng lãnh bạo ngược. Phảng phất một đầu mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ hung thú. Ngay tại vừa mới, trong tu luyện Phương Mặc cảm nhận được cùng Trử Thiến tinh thần kết nối đột nhiên tách ra, đồng thời, từ nơi sâu xa giữa thiên địa một cỗ không hiểu nguyên lực rót vào đan điền của mình. Không thể diễn tả, không thể ngăn cản. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, thăm dò vào đan điền. Chỉ gặp bình tĩnh huyết hải phía trên, một đóa to lớn huyết liên khẽ đung đưa, cùng dị vãng khác biệt chính là, lúc này huyết liên phía trên, nhiều hơn một viên tinh hồng như ngọc có ánh hạt sen. Phệ tâm liên tử. Nhìn xem viên kia tinh hồng phệ tâm liên tử, Phương Mặc im lặng, đáy mắt toát ra một tia phức tạp khó tên chi sắc. Điều này có ý vị gì, hắn biết rõ. Ha ha. Thanh âm khàn khàn từ Phương Mặc trong cổ gạt ra, giống như cây gỗ khô ma sát, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không đè nén được ngập trời lệ khí. Huyết vụ đống nhiên bốc lên, ngang ngược khí tức khát máu tràn ngập toàn bộ địa cung, để cho người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, phía trên cung điện dưới lòng đất trên quảng trường, vô số mặt người lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cảm nhận được dưới chân mặt đất đang chấn động, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, nương theo lấy để cho người ta tuyệt vọng đáng sợ khí tức, phảng phất một đầu viễn cổ hung thú sắp phá đất mà lên. Toàn bộ trên quảng trường loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Ầm ầm. Một giây sau, nổ thật to âm thanh che mất tất cả thanh âm. Một đạo to lớn huyết sắc của sáng, xuyên phá mặt đất, trực trùng vân tiêu. Trên quảng trường đám người không kịp phản ứng, liền trong huyết quang hóa thành huyết vụ đầy trời. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm trong phút chốc bị nhuộm thành vô biên huyết sắc, giống như tận thế. Ngay sau đó, một đạo đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện ở trong cao không, sắc ý ngập trời để trong thành vô số người đầy mặt hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Phương Mặc mặt như hàn băng, quanh thân huyết khí bốc lên, giống như ma thần. Tinh hồng hai mắt xuyên thấu qua huyết vụ, nhìn về phía mê vụ bình nguyên phương hướng, tràn đầy năng lượng. Một giây sau, hắn hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở chân trời. Đoan Mục phủ, u ám trong địa lao. Vừa rồi cố khí tức kia, ngươi cảm nhận được à? Một người quần áo lam lũ ông lão mặc áo trắng âm thanh run rẩy nói. Cảm giác, cảm nhận được. Bên cạnh em u nơi hẻo lánh bên trong, một cái hơi mập lão giả mặt không có chút máu, toàn thân khẽ run. Vừa rồi kia cố ngập trời khát máu khí tức, để bọn hắn sợ vỡ mật run động. Bọn hắn từ tu hành đến nay, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế khát máu sát ý, phảng phất ma thần xuất thế. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn tự tuyệt tại chỗ. Thời khắc này hai người hy vọng dường nào bọn hắn chưa từng tới bao giờ cái này một phong thành. Chậm, hết thể đã trễ rồi. Trên mặt của hai người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một bên khác, Lô Mạc sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn Phương Mặc rời đi phương hướng, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy chủ thượng bộc phát ra khủng bố như thế sát ý, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Mà lại tại kia cố kinh khủng sát ý dưới, che giấu vô biên nổi giận. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, mê vụ bình nguyên chỗ sâu, mấy đạo chật vật bóng người ngay tại trong sương mù dày đặc điên cuồng chạy trốn. Quỷ đạo nhân, bọn chúng đuổi tới không có. Ngũ Độc La Sát bay đầu nhìn về phía tối hậu phương quỷ đạo nhân, ngựa khí gấp rút. Độc cơ đại nhân, kia. Vài thứ giống như không có đuổi theo. Quỷ đạo nhân liếc mắt sau lưng nằm ngủ, thư nhược trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ. Nghe vậy, Ngũ Độc La Sát mặt tái nhợt thượng thần sắc bừng lòng, dưới chân tốc độ chậm lại. Liền ngay cả Y thì Thủy Nhi cùng Linh Lung hai nữ trên mặt cũng đều lộ ra một vòng sống sót sau tai nạn may mắn. Một lát sau, "Tốt, nơi này tạm thời an toàn, trước khôi phục một chút thương thế đi." Nói, Ngũ Độc La Sát không đợi mấy người mở miệng, liền nuốt xuống một viên đan dược, ngồi trên mặt đất. Y Lệ Thủy Nhi, Linh Lung cùng Quỷ Đạo Nhân ba người cũng không nói thêm gì nữa, theo sát lấy ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Mấy người quần áo đều dính đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm, hiển nhiên trước đó trải qua thảm liệt chiến đấu. Nhất là Quỷ Đạo Nhân, phần bụng huyết nhục bên ngoài lật, không ngừng chảy máu, kia là một đạo không biết quái vật gì lưu lại giữ tận trảo ấn. Sau hai canh giờ, Ngũ Độc La Sát mở hai mắt ra, lúc này khí tức của nàng bình ổn, thương thế cũng tận đều khôi phục. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh còn chưa tỉnh lại Y Thủy Nhi ba người, trong mắt vẻ tuyệt vọng chợt lóe lên. Mặc dù trước đó đối với mê vụ yêu thú đã có đại khái hiểu rõ, nhưng khi chân chính đối mặt những cái kia đáng sợ quái vật lúc, mới có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của bọn nó. Không thể phá vỡ, lực lượng kinh người. Các nàng đại bộ phận công kích căn bản là không có cách phá vỡ những cái kia mê vụ yêu thú phòng ngự, tựa như là tại cho đối phương gãi ngứa. Coi như bị các nàng giết chết, những cái kia mê vụ yêu thú cũng có thể trong thời gian ngắn sống lại, không ngừng không nghỉ. Mà những cái kia mê vụ yêu thú công kích, các nàng căn bản không chịu nổi. Chỉ cần bị bọn chúng đánh trúng một lần, chính là trọng thương. Cũng may mắn mấy người đều không phải là phổ thông tu sĩ, ba lần bốn lượt từ những cái kia mê vụ yêu thú trong tay đào thoát. Những này cũng còn không phải nhất là người tuyệt vọng. Nhất là người tuyệt vọng chính là tiến vào mê vụ bình nguyên cái này hơn 10 ngày, không có chỉ dẫn, không có phương hướng. Các nàng mấy người tựa như là con ruồi không đầu, tại cái này nguy cơ tứ phía mê vụ bình nguyên bên trong chạy trốn tứ phía, căn bản đi ra không được. Ngũ Độc La Sát nhìn xem Quỷ Đạo Nhân trước người, chỉ còn lại một đoạn nhỏ u hồn hương, trong đôi mắt đẹp vẻ tuyệt vọng càng đậm. Có lẽ đợi đến u hồn hương đốt hết, chính là mấy người táng thân thời điểm đi. "Chủ nhân." Ngũ Độc La Sát ánh mắt mê ly, nhẹ giọng tự nói, trong đầu không thể ức chế hiện ra cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh. "Giống." Một tiếng kinh khủng gào thét đột nhiên đem Ngũ Độc La Sát từ trong thất thần tỉnh lại. Ngũ Độc La Sát vội vàng thôi động nguyên lực, mười phần khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía nằm ngủ. Cùng lúc đó, một bên Y Lệ Thủy Nhi ba người cũng bị tiếng giống bừng tỉnh, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Mê vụ bốc lên, phun ra nuốt vào không thôi. Một con cao hơn 3 mét màu đen nhện từ trong sương mù chậm rãi bước ra. Mấy cái tản ra kim loại sáng bóng màu đen chất nện, lộn xộn giao thế, dữ tợn đáng sợ. Không chỉ có như thế, đầu này màu đen nhện còn mọc ra 6 song màu xám trắng quỷ dị nhện mắt, lăn lông lốc loạn chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Độc La Sát mấy người. Cái này, đây là nguyên vương cảnh yêu thú. Cảm nhận được quái vật nện tản ra khí tức, Quỷ Đạo Nhân theo bản năng kinh hô một tiếng. Ngũ Độc La Sát tam nữ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Trước đó những cái kia nguyên sư cảnh mê vụ yêu thú đã để mấy người bản thân bị trọng thương, mệt mỏi, huống chi trước mắt đầu này nguyên vương cảnh. Nghĩ đến cái này, mấy người mặt như màu đất. Màu đen nhện không có cho các nàng quá nhiều suy nghĩ thời gian, mấy cái chân nhện mạnh mẽ dùng sức, nhảy lên một cái, nào về phía dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Linh Lung. "Cẩn thận." Một bên Y Dị Thủy Nhi đột nhiên đẩy ra Linh Lung, giơ lên trong tay Tuyết Tinh kiếm đối giữa không trung màu đen nhện hung hăng chém ra một kiếm. Một đạo kinh thiên kiếm khí xé rách không gian, trùng điệp bổ vào chân nhện phía trên. "Cong!" Kim thiết giao qua thanh âm vang lên, kiếm khí phản phất chạm tại huyền thiết phía trên, không có tại chân nhện bên trên lưu lại mảy may ấn ký. Không đợi Y Dị Thủy Nhi kịp phản ứng, một đầu dữ tợn sắc nhọn chân nhện đã đâm xuyên bờ vai của nàng, đưa nàng gắt gao găm trên mặt đất. "Thủy Nhi, Thủy Nhi tỷ tỷ, Âm Cơ đại nhân." Ngũ Độc La Sát ba người đồng thời kinh hô, trong tay nguyên lực bộc phát, cùng nhau đánh phía màu đen nện. "Veng, veng." Vài tiếng tiếng nổ cực lớn lên, đáng tiếc nhưng không có cho màu đen nện tạo thành mảy may tổn thương. Màu đen nện sáu con nhãn cầu màu xám quay tròn nhìn chằm chằm dưới thân không thể động đậy Ý Y Thủy Nhi. Một giây sau, một đầu dữ tợn chân nện cao cao nâng lên, Ý Y Thủy Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay tại sinh tử một đường thời khắc, Ý Y Thủy Nhi vang lên bên tai một đạo băng lãnh thanh âm. "Súc sinh, muốn chết." Chương 365, chơi chán a chương 365, chơi chán a vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng huyết tinh chi khí giáng lâm, màu đen nện bị huyết quang bao phủ. Tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong, màu đen nện thân thể tại kịch liệt khô gắt, thu nhỏ, cho đến biến mất, ngay cả một chút xíu huyết nhục đều không có để lại. Cùng lúc đó, một đạo đỏ sẫm thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra. "Chủ nhân, chủ thượng." Nhìn thấy Phương Mặc, Vũ Độc La Sát mấy người trên mặt lộ ra không thể tin vẻ kích động. Một giây sau, một đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp không có chút nào cố kỵ nào về phía Phương Mặc. Y Dị Thủy Nhi ôm chặt lấy cái sau, hít một hơi thật sâu, cảm thụ được kia làm cho người mê say khí tức quen thuộc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mê luyến. Linh Lung thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, thay đổi ngày xưa thận trọng, lấp lóe đến Phương Mặc bên cạnh, đem nó cánh tay ôm chặt trong ngực, cuốn tại kia đối đầy đặn ở giữa, nhu tình như nước nhìn chằm chằm Phương Mặc. So sánh với hai nữ, Ngũ Độc La Sát muốn lộ ra thành thục rất nhiều, nàng thân hình không động, đôi mắt đẹp nóng bỏng nhìn xem Phương Mặc. Một bên Quỷ Đạo Nhân đối với một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen, nhìn không chớp mắt, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Mấy người đều đắm chìm trong trùng phùng trong vui sướng, lại không chút nào phát hiện Phương Mặc thần sắc dị thường. Lồng giam chi địa, đã xảy ra chuyện gì? Phương Mặc không để ý đến mấy người kích động, thanh âm bình tĩnh bên trong, mang theo một tia hơi lạnh thấu xương. Câu nói này như là nước đá, trong nháy mắt đem mấy người từ trong vui sướng kéo ra ngoài. Liền ngay cả giúp vào Phương Mặc trong ngực Y Lệ Thủy Nhi, cũng thu liễm tiểu dung. "Chủ nhân, lồng giam chi địa có ba vị ngoại giới người xâm nhập, chúng ta không địch lại, Liễu Vân Khê vì yểm hộ chúng ta, mang theo một đám huyết bảo ma tu kéo lại bọn hắn." Ngũ Độc La Sát sắc mặt nặng nề, thanh âm dần dần trầm thấp. Nghe vậy, Y Lệ Thủy Nhi, Linh Lung cùng Quỷ Đạo Nhân ba người thần sắc cũng biến thành sa sút. Phương Mặc không nói gì, chỉ là quanh thân khí tức càng thêm lạnh lẽo. Cái này đều tại trong dự liệu của hắn, ngay cả mình lưu lại thủ đoạn đều không ngăn cản được đối phương, Vũ Độc La Sát bọn người có thể chạy ra, đã là ra ngoài ý định. Về phần Liêu Vân Khê, Phương Mặc ánh mắt có một tia ba động. Trong thức hải của hắn, Liêu Vân Khê hồn hồn đã tự hành tán loạn. Chủ nhân, ngoại giới người xâm phạm lúc, Trử Thiến ngay tại băng nguyên chỗ sâu bế quan, chưa từng thu được truyền âm. Vì tránh né ngoại giới người truy sát, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể trước mang theo các nàng tiến vào mê vụ bình nguyên, còn xin chủ nhân trách phạt. Vừa mới nói xong, Vũ Độc La Sát đột nhiên quỳ gối Phương Mặc trước mặt, trong thần sắc mang theo một tia thất vọng. Phương Mặc bình tĩnh nhìn quỳ trên mặt đất Ngũ Độc La Sát, không có trách cứ nàng ý tứ. Hắn biết, đối mặt cường đại như thế địch nhân, Ngũ Độc La Sát cách làm là chính xác. Chủ thượng, hiện tại việc cấp bách hẳn là tìm được trước băng cơ đại nhân, mà lại ba cái kia ngoại giới người thực lực, chỉ sợ không tại chủ thượng phía dưới. Quỷ đạo nhân nói xong, thận trọng nhìn thoáng qua Phương Mặc, sợ làm tức giận cái sau. Tại trong sự nhận thức của hắn, Phương Mặc thực lực còn dừng lại tại một năm trước rời đi thời điểm. Vừa dứt lời, chung quanh xương mù kịch liệt bốc lên, một cỗ bạo ngược vô cùng sát ý tràn ngập tại mọi người trong lòng. Tại cái này lồng giam chi địa, bản tọa chính là trời. Kéo dài phía trên không dãy núi, một bóng người lao vụn vụt mà qua. Chính là mới vừa rồi rời đi băng nguyên Khương Thiên. Lúc này Khương Thiên mặt mũi tràn đầy u ám, hiển nhiên còn không có từ chuyện lúc trước đi tới. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái lồng giam chi địa thổ dân, cũng dám cự tuyệt chính mình. Mình hứa hẹn mang nàng đi ra cái này lồng giam chi địa, cho nàng vô số tu hành tài nguyên, đại giới vẹn vẹn song tu mà thôi, tiện nhân kia càng như thế không biết tốt xấu, tình nguyện Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng không muốn thành toàn mình. Đáng chết tiện nhân. Mà lại tiện nhân kia trong tay huyết sắc ngọc phù cùng lúc trước đám người kia trong tay, rõ ràng giữa các nàng là có liên quan hệ, sau lưng của các nàng đứng đấy cùng là một người. Nghĩ đến kia cố làm người sợ hãi khát máu chi khí, Khương Thiên nhịn không được con người hơi co lại. Hắn cảm giác lồng giam chi địa kịch biến tuyệt đối cùng người kia thoát không khỏi liên quan. Nếu quả thật như chính mình nghĩ như vậy, toàn bộ lồng giam chi địa sinh linh đều bị. Không, không có khả năng. Khương Thiên vội vàng phủ định trong lòng cái này đáng sợ suy nghĩ. Liền xem như Thiên Bắc vực trung bộ những cái kia tuyệt thế ma đầu, cũng tuyệt không dám làm như thế. Như thế ngập trời sắc nhiệt, không ai có thể chịu được lấy thiên đạo lôi kiếp. Ngay tại âm thầm suy nghĩ Khương Thiên, đột nhiên hơi biến sắc mặt, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Hắn đã nhận ra không thích hợp, không khí chung quanh bên trong tràn ngập một tia như có như không huyết tinh chi khí. Đúng lúc này, hắn phía trước không gian đột nhiên bặm mẹo, một đạo đỏ sẫm thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Huyết khí quanh quẩn, tóc đen bay phấp phới, trắng non tuấn lãng khuôn mặt bên trên, một đôi tinh hồng con ngươi, yêu dị vô cùng. Ngươi là người phương nào? Khương Thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt yêu dị nam tử, nhíu mày. Hắn không chỉ có nhìn không thấu người này tu vi cảnh giới, lại còn từ trên người người này ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, giống như bị một đầu khát máu hung thú để mắt tới. Không cách nào tránh thoát, không cách nào thoát đi. Ngươi không phải lồng giam chi địa người, ngươi đến tột cùng là ai? Khương Thiên nghiêm nghị chất vấn, đồng thời nguyên vương cảnh cựu trọng khí tức cường đại từ thể nội quét sạch mà ra. Lấy hắn giải, lồng giam chi địa căn bản không có khả năng xuất hiện loại này cường đại tu sĩ, bởi vì nơi này thiên đạo không cho phép. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đối phương cũng giống như mình, đều là ngoại giới người. Ngươi không phải một mực tại tìm bản tọa? Phương Mặc trầm rãi mở miệng, thanh âm âm lãnh khàn khàn. Tìm ngươi? Khương Thiên khẽ giật mình. Không xa vạn dặm, giáng lâm lồng giam chi địa, đồ ta thuộc hạ, không phải là vì tìm kiếm bản tọa? Như vậy, bản tọa hiện tại thành toàn ngươi. Không có cho Khương Thiên phản ứng chút nào cơ hội, Phương Mặc tóc dài của vũ, nguyên lực trong cơ thể bộc phát, một cỗ kinh khủng khát máu sát ý tràn ngập giữa thiên địa. Thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Nguyên lai ngươi chính là đám kia sâu kiến người sau lưng. Huyết vực. Khương Thiên lời còn chưa nói hết, bên hai liền truyền đến một đạo âm lanh thanh âm. Một giây sau, Khương Thiên thân thể liền bị huyết vụ đẩy trời bao phủ. Xa xa nhìn lại, cả mảnh trời khung đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, vô biên vô hạn, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ ngập trời ngang ngược. Trong huyết vụ, Khương Thiên mặt không đổi sắc, từ vừa mới đối phương bạo phát đi ra khí tức, hắn đã biết đối phương cảnh giới. Nguyên vương cảnh thất trọng mà thôi, hắn không chút nào hoảng. Khương Thiên nhìn xem chung quanh bốc lên huyết vụ, hai con ngươi nhắm lại, này quỷ dị huyết vụ lại có thể che đậy cảm giác của mình, mà lại mình tu hành giống như cũng bị ẩn ẩn áp chế. Giả thân giả quỷ, cũng được, liền để ta trước đem ngươi bắt giữ, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Nói xong, Khương Thiên trong tay xuất hiện một thanh lôi quang lấp lóe xanh thẳm trường kiếm, nguyên lực tràn vào, trường kiếm trong nháy mắt lôi quang đại thịnh. Phá cho ta! Khương Thiên hét lớn một tiếng, vung vẩy trường kiếm trong tay đối trước mặt huyết vụ hung hăng chém xuống. Một giây sau, một tia chớp giao thoa to lớn kiếm khí xé rách huyết vụ, những nơi đi qua, vô số huyết khí đều trôn bụi. Nhìn xem huyết vụ bị một phân thành hai, Khương Thiên cầm kiếm cười to. Ha ha, chỉ là nguyên vương cảnh thất trọng, vậy mà cũng dám! Thanh âm im bặt mà dừng, Khương Thiên nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu huyết vụ đầy trời, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Khương Thiên không tin tà lần nữa vung ra một kiếm, bị kiếm quang bổ ra huyết vụ trong nháy mắt khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Trời chăn a. Chương 366, lúc này mới vừa mới bắt đầu chương 366, lúc này mới vừa mới bắt đầu một đầu tinh hồng dữ tợn xúc tu từ huyết vụ chỗ sâu đột nhiên nô ra, hung hăng quất hướng Khương Thiên. Máu gân cầu lên, gió tanh gào thét. Cong. Kiếm quang hiện lên, xúc tu ứng thanh mà đức, hóa thành một đoàn huyết khí. Còn không đợi Khương Thiên cao hứng, lại có mấy mười đầu dữ tợn xúc tu cùng nhau đánh tới. Khương Thiên thấy thế, thần sắc tự nhiên, trường kiếm trong tay liên tiếp vung dậy. Lôi quang lấp lóe, kiếm khí vụ vụ. Không đủ một lát, mấy chục đầu dữ tợn xúc tu nhao nhao hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay sau đó, không gian chấn động, huyết vụ bốc lên, gần trăm đầu tinh hồng xúc tu từ huyết vụ chỗ sâu chen chúc mà ra, căn bản không cho Khương Thiên mảy may cơ hội thở dốc. Nhìn xem kia gần trăm đầu lít nha lít nhít giữ tận xúc tu, Khương Thiên cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt. Đáng chết, không dứt sao? Mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng là trong tay hắn động tác lại chưa ngừng. Chỉ gặp hắn giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, toàn thân nguyên lực phun trào, lôi quang lấp lánh, thân kiếm lôi đỉnh hiện hiện. Lôi nguyệt trảm. Theo hắn một tiếng quát chói tai, một đạo bán nguyệt hình lôi đỉnh kiếm quang xé mở vết vụ, hướng phía kia lít nha lít nhít xúc tu quét ngang mà đi. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, kiếm khí chói qua, những cái kia xúc tu nhao nhao bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, bay về vết vụ. Một lát sau, kiếm khí tiêu tán, huyết vụ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Khương Thiên sắc mặt tự nhiên, cầm kiếm mà đứng, nhưng là từ hắn chập trùng không chừng ngực đó có thể thấy được, vừa rồi một kiếm kia cũng không nhẹ nhõm. Hừ, chỉ là nguyên vương cảnh thất trọng, đừng tưởng rằng bằng vào cái này cổ quái trận pháp liền có thể cùng ta chống lại, ta nhìn ngươi có thể vùng vẫy dây chết bao lâu. Khương Thiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói cũng mang theo một tia tức giận. Hắn bị đánh ra chân hỏa. Một cái nguyên vương cảnh thất trọng ra hỏa, bằng vào quỷ dị trận pháp, cùng mình quấn nhau lâu như vậy, hắn thấy, đây là sỉ nhục. Ha ha, nguyên vương cảnh cửu trọng. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Huyết vụ chỗ sâu, Phương Mặc Băng lanh thanh âm chậm rãi truyền đến. Cuồng vọng. Khương Thiên cười lạnh, ánh mắt lăng lệ, sắc ý phun trào. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, một cái nguyên vương cảnh thất trọng ra hỏa, dám tự nhủ ra cuồng vọng như vậy, đây là đối với mình trần trụi vũ nhục. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám dùng dạng này ngữ khí cùng mình đối thoại. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Vừa nghĩ đến đây, Khương Thiên nguyên lực trong cơ thể ầm vang một phát, không giữ lại chút nào, cả người như là lôi thần phụ thể, quang mang bạt trượng. Trong chốc lát, không gian bặm mẻo, thần lôi oanh minh, chúng quanh hắn tạo thành một mảnh khu vực chân không, vô số điện quang lấp lánh, chấn nhân tâm phách. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khát máu khí tức từ huyết vụ chỗ sâu quét sạch mà ra, phản phất nào đó đầu kinh khủng biển cổ máu thú thức tỉnh. Hô. Một giây sau, một đạo vô biên vô tận huyết hải từ huyết vụ chỗ sâu đổ xuống mà ra. Trung trung điệp điệp, máu uy ngập trời. Cái này, Khương Thiên giật mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này không phải cái gì huyết hải, đáng chết, đây rõ ràng chính là vô số huyết sắc xúc tu tạo thành thủy triều. Những này xúc tu so trước đó còn muốn to lớn dữ tợn, tinh hồng đáng sợ, vô cùng vô tận. Mắt thấy mình sắp bao phủ tại kinh khủng trong biển máu, Khương Thiên trong mắt không còn có lòng kinh thị. Chỉ gặp hắn trên mặt nổi gân xanh, đem nguyên lực trong cơ thể toàn bộ dốc vào trường kiếm trong tay. Trong chốc lát, kiếm quang đại thịnh, thần lôi oanh minh. Lôi diện. Khương Thiên gầm lên giận dữ, chói mắt kinh khủng lôi đỉnh bổ ra huyết vụ, xen lẫn hủy thiên diệt địa khí thế đánh phía kia vô tận xúc tu. Ầm ầm. Vô số dữ tận xúc tu hóa thành hư vô, chôn vùi tiêu tán, toàn bộ huyết vực đều tại kịch liệt lắc lư. Khương Thiên sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm cánh tay đều tại kịch liệt run rẩy, hắn nguyên lực gần như khô kiệt. Nhưng là, hắn cười. Nhìn xem kia vô số huyết sắc xúc tu tại diệt thế lôi đình hạ chôn vùi, hắn biết, cái kia nút trong bóng tối ra hỏa chết chắc. Hắn một kích này, coi như nửa bước nguyên quân cảnh cũng không dám ngăn kháng. Thế nhưng là rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Hắn phát hiện những cái kia huyết sắc xúc tu thật là vô cùng vô tận, đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Bởi vì cái kia đạo lôi đình uy lực đã dần dần tan biến, thế nhưng là vẫn như cũ có vô số xúc tu từ huyết vụ chỗ sâu tuôn ra, tựa hồ so trước đó còn muốn càng nhiều. Như là máu triều, từng cơn sóng liên tiếp, cái kia đạo kinh thiên lôi đình đã toàn bộ bao phủ tại vô tận máu triều bên trong. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Khương Thiên nhìn xem hướng phía mình cuốn tới xúc tu thủy triều, trong mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Mình nguyên vương cảnh cửu trọng một kích toàn lực đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, tên kia thật là nguyên vương cảnh thất trọng a. Khương Thiên không biết, hắn lúc này, nguyên lực khô kiệt, đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Một giây sau, Khương Thiên liền bị huyết hải bao phủ. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Trong chớp mắt, một đoàn to lớn từ vô số tinh hồng xúc tu tạo thành huyết chứng chống rông xuất hiện. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, huyết chứng ầm vang nổ tung, huyết khí đầy trời. Khô khụ. Huyết vụ tan đi, Khương Thiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, cầm kiếm nửa quỳ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nương tựa theo một đạo bảo mệnh át chủ bài, Khương Thiên bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng là, cũng đã dầu hết đèn tắt, bản thân bị trọng thương. Huyết vụ chậm rãi rút đi, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại Khương Thiên trước mặt. Nhìn trước mắt trọng thương Khương Thiên, Phương Mặc ánh mắt băng lãnh. Nguyên Vương cảnh cửu trọng tu sĩ, trước mắt hắn cũng không có năm chắc ứng đối, cho nên hắn trong nháy mắt mở ra huyết vực, cứ kéo dài tình huống như thế, còn lại chính là nghiền ép. Tuyệt vọng a. Phương Mặc cư cao lâm hạ nhìn xem Khương Thiên, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh mỉm cười. Ta là Tinh Hải Thương hội tổng bộ cung phụng, ngươi không thể giết ta. Lúc này Khương Thiên, trên mặt đã không có trước đó cao ngạo, run rẩy hướng Phương Mặc lộ ra ngay một viên lưu kim lệnh bài. Phía trên khắc lấy một cái bắt mắt tinh chữ. Tinh Hải Thương hội a. Ha ha, rất tốt. Phương Mặc liếc mắt Khương Thiên lệnh bài trong tay, cười lạnh một tiếng, trong mắt nhưng không có mảy may ý cười, ánh mắt sâu nhiên. Đúng đúng, ta là Tinh Hải Thương hội cung phụng trưởng lão, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Khương Thiên trong mắt giấy lên mãnh liệt cầu sinh dục, vừa nói biên tướng mình nhẫn chữ vật nâng đến Phương Mặc trước mặt. Yên tâm, bản tọa sẽ không giết ngươi. Phương Mặc chậm rãi mở miệng. Tạ ơn ân không giết. Trước đó là ta đáng chết, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Khương Thiên lăng không quỳ gối Phương Mặc trước mặt, điên cuồng dập đầu. Sống sót sau hai nạn vui sướng đã để hắn buông xuống hết thảy. Nhưng Phương Mặc lời kế tiếp lại làm cho Khương Thiên đứng thẳng bất động tại chỗ. Bản tọa sẽ để cho ngươi một chút xíu cảm nhận được sống không bằng chết tuyệt vọng. Phương Mặc thanh âm như là cửu lũ địa ngục. Khương Thiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thiên đường cùng địa ngục trong khoảnh khắc liền hoàn thành giao thế. Phúc, phúc. Một giây sau, bốn đầu ngón cái phẩm chất tinh hồng xúc tu liền quán xuyên Khương Thiên tứ chi.
A, Khương Thiên khuôn mặt bặm mẹo, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương cung. Từ từ sẽ đến, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Phương Mặc thanh âm bình tĩnh bên trong, lộ ra một tia khát máu tàn nhẫn. Chương 367, bi thương vẫn là phẫn nộ. Chương 367, bi thương vẫn là phẫn nộ chi. Trước là ta có mắt không trọng, ta nhận lầm, ta xin lỗi. Cầu ngươi thả qua ta đi, trả bất cứ giá nào ta đều nguyện ý. Khương Thiên cố nén đau đớn kịch liệt, đầy mắt cầu xin nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc đạm mạc nhìn xem Khương Thiên, nói khẽ, đã có mắt không trâu, vậy cái này con mắt không cần cũng được. Vừa mới nói xong, tại Khương Thiên ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đầu dài nhỏ bén nhọn dữ tợn xúc tu xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng hắn con mắt thẳng tắp tương đối, quỷ dị mạo ngậy. Một màn này, để Khương Thiên muốn rách cả mí mắt, to lớn sợ hãi trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn. Van cầu ngươi, thả ta. Cái này lồng giam chi địa phát sinh hết thảy, ta đều không nhìn thấy, ta cái gì cũng không biết. Mà lại ta cam đoan, từ nay về sau Tinh Hải Thương hội sẽ không lại phái người tới. Thả ta đi. Khương Thiên bạn phần sợ hãi nhìn xem Phương Mặc, nói năng lộn xộn. Nói cho ngươi cũng không sao, biết cái này lồng giam chi địa vì sao lại biến thành dạng này a? Phương Mặc dừng một chút, khóe miệng có chút câu lên. Bởi vì không chỉ là người, bao quát phương thiên địa này bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều bị bản tọa huyết tế. Ngươi làm sao dám? Khương Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin nhìn xem Phương Mặc. Cái này kinh khủng gia hỏa vậy mà thật đem toàn bộ lồng giam chi địa huyết tẩy một lần. Hắn chẳng lẽ không sợ thiên đạo lôi phạt sao? Không sợ bị sát nghiệt của thân, tẩu hỏa nhập ma a? Ma, sống sợ sợ ma. So thiên bắc vực trung bộ những cái kia tuyệt thế ma đầu còn muốn hung tàn đại ma. Khương Thiên cả người như rơi vào hầm băng, hắn hối hận đi vào cái này lồng giam chi địa. Sớm biết nơi này xuất hiện khủng bố như vậy một cái ma đầu, mình tuyệt sẽ không vì một viên đan dược bạch bạch nộp mạng. Nhưng vào lúc này, đầu kia bén nhọn xúc tu đột nhiên không có dấu hiệu nào hung hăng đâm vào Khương Thiên mắt phải. Một giây sau, máu đỏ tươi từ trong hốc mắt cốt cốt chảy ra, thuận Khương Thiên gương mặt tùy ý chảy xuôi. A! Toàn tâm đau đớn để Khương Thiên ngũ quan biến hình, ngửa đầu kêu rên. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng đầu kia xúc tu tại hốc mắt của mình chỗ sâu quái, nương theo lấy huyết nhục hỗn hợp, phát ra chi chi làm người ta sợ hãi tiếng vang. Phốc thử, xúc tu từ trong hốc mắt chậm rãi thu hồi, lưu lại một cái đấm máu lỗ thủng, dữ tợn đáng sợ. Phương Mặc thần sắc đạm mạc nhìn xem đã ngất đi Khương Thiên, trực tiếp cho ăn một viên đan dược. Mấy tức về sau, Khương Thiên yếu ớt tỉnh lại. Ôi, a, vừa mới tỉnh lại, vô tận đau đớn giống như thủy triều lần nữa che mất Khương Thiên. Cầu ngươi, đừng có lại tra tấn ta, giết ta. Khương Thiên âm thanh run rẩy, còn lại viên kia ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Phương Mặc đối với Khương Thiên khổ sở cầu khẩn, làm như không thấy, tự mình mở miệng nói, hai người khác, hiện tại nơi nào? Hán, bọn hắn chết rồi. Chết rồi? Là, đúng vậy, hai người bọn họ đều là nguyên vương cảnh ngũ trọng tu vi, bị ngươi một cái thuộc hạ lợi dụng quỷ dị trận pháp vây giết. Khương Thiên thanh âm run rẩy bên trong xen lẫn một tia phức tạp, hắn lúc này vậy mà vô cùng hâm mộ hai người kia, có thể cái chết chi. Ha ha, nguyên lai tử vong có đôi khi thật là một loại hy vọng xa vời. Phương Mặc ánh mắt bên trong hiện lên một tia ba động, hắn hiểu được Khương Thiên nói là Liêu Vân Khê, trận pháp hẳn là lúc trước hắn tặng cho Bách Tử thị hồn trận. Các ngươi tới đây lồng giam chi địa nhiệm vụ là cái gì? Hội trưởng nói, để chúng ta đem một cái gọi Phương Mặc người mang về. Hắn trong tay hắn hư hư thực thực có được trong truyền thuyết hoang dài công pháp. Nghe vậy, Phương Mặc hai mắt nhắm lại. Mình có được hoang dài công pháp? Ngoại trừ cái kia ngay cả chính mình cũng không biết đẳng cấp vạn hóa huyết điện, Tinh Hải Thương hội làm sao biết mình có được hoang dài công pháp? Mà lại vạn hóa huyết điện tồn tại, ngoại trừ mình, không có người thứ hai biết hiểu. Phương Mặc một chút suy nghĩ, liền hiểu rõ ra. Chỉ sợ là lúc trước Âu Dương Nguyên vì báo thủ, coi đây là lấy cớ, mới khiến cho Tinh Hải Thương hội tổng bộ cam tâm tình nguyện không ngừng phái người tìm kiếm chính mình. Ta đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi, về sau có thể hay không đừng giết ta. Khương Thiên có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa cầu khẩn. Phương Mặc mặt không thay đổi phất phất tay, một đạo huyết quang xẹt qua. Xoẹt xẹt. Trên mặt đất thêm một cái đấm máu lỗ thai. Phương Mặc không nhìn Khương Thiên thê lương kêu rên, thản nhiên nói, bản tọa nói, sẽ không giết ngươi, đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo, không muốn mưu toan để bản tọa thay đổi chủ ý. Nghe hiểu không? Hiểu. Đã hiểu. Mênh mông băng nguyên chỗ sâu, băng tuyết cung gì chỉ. Hàn phong gào thét, bay đầy trời tuyết. Một đạo thon dài đỏ sẫm thân ảnh đạp trên tuyết trắng mênh mang, chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua, băng tuyết tan rã, để lại đầy mặt đất đỏ thắm huyết thủy. Trong tay của hắn, cầm một đầu màu đen xích sắt dài ước chừng mấy chục mét, tại xích sắt bên kia thì là kéo lấy một bộ thấy không rõ khuôn mặt xấu xí thi thể. Nương theo lấy người kia hành động, xích sắt ma sát mặt băng, phát ra rầm rầm kim loại dị hưởng, tại mảnh này tĩnh mịch băng thiên tuyết địa bên trong, lộ ra cực kỳ chói tai. Nửa nén hương về sau, Phương Mặc đi vào một chỗ hố băng trước, đứng lặng yên. Hố băng phía dưới là một bộ sinh động như thật bóng ánh băng điêu, băng điêu bên trong nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, lãnh diễm cao quý. Hàn phong càng ngày càng nghiêm trọng, trung quanh nhiệt độ đã thấu xương. Huyết quang lấp lóe, một giây sau, Phương Mặc xuất hiện tại hố băng bên trong. Nhìn trước mắt hóa thành băng điêu Trừ Thiến, Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia không nói ra được phức tạp. Cái này sớm nhất bị mình thu làm thủ hạ nữ hải, chết rồi. Cái này vì mình, có thể không chút do dự hướng mình cha ruột rút kiếm nữ hải, chết rồi. Lợi dụng nàng huyền băng ngọc thể đặc tính, tiến hành bản thân băng phong, sinh cơ đoạn tuyệt. Phương Mặc đưa tay đặt ở băng điêu bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Lạnh, sâu tận xương tủy băng lãnh. Bản tọa nói qua, đi theo bản tọa, đối mặt chính là toàn bộ thế giới,
sinh tử đã được quyết định từ lâu. Phương Mặc nhẹ giọng nói nhỏ. Câu nói này phảng phất là nói cho trước mặt Chử Thiến nghe, lại phảng phất là nói cho mình nghe. Nhìn xem băng điêu bên trong, Chử Thiến kia chờ đợi chờ mong dừng lại ánh mắt, Phương Mặc chỉ cảm thấy trong lòng có loại mãnh liệt sát ý đang ngưng tụ. Không khí chung quanh dần dần đình trệ, hố băng trên không, huyết vân hội tụ, giữa thiên địa một cỗ cực độ khát máu sát ý đang chậm rãi ấp ủ. Phương Mặc đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia mờ mịt. Là bi thương sao? Vẫn là một loại ô yếm đồ chơi bị người khác phá hủy phẫn nộ. Hắn không biết. Phương Mặc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chờ hắn mở hai mắt ra lúc, trong mắt lại không một tia tình cảm, giữa thiên địa kia cỗ sát ý cũng tiêu tán không còn, khôi phục lại bình tĩnh. Bản tọa sẽ để cho toàn bộ Thiên Bắc vực tinh hải thương hội vì ngươi chôn cùng. Băng lanh thanh âm trong gió rét quanh quẩn, Phương Mặc thân ảnh xuất hiện tại hố băng phía trên. Chỉ gặp hắn vung tay lên, biển máu vô tận chút xuống, ché mất băng điêu. Nửa nén hương về sau, nhìn xem đã bị huyết hải lấp đầy to lớn hố băng, Phương Mặc trong tay xuất hiện một viên tinh hồng như ngọc có ánh hạt sen. Cái này mai vệ tâm liên tử là thuộc về ngươi, liền để nó tại cái này bồi tiếp ngươi đi. Nói xong, vệ tâm liên tử trực tiếp rơi vào huyết hải. Phương Mặc nhìn thoáng qua chìm vào hố băng vệ tâm liên tử, quay người rời đi. Hắn không biết là viên kia vệ tâm liên tử chậm rãi chìm đến Chử Thiến dưới chân, tản mát ra quỷ dị huyết quang, đem hóa thành băng điều Chử Thiến chậm rãi bao khỏa. Chương 368, may mắn Liêu Nham Tâm. Chương 368, may mắn Liêu Nham Tâm. Nửa tháng sau, Phương Mặc thân ảnh xuất hiện tại Ngũ Độc Sơn mạch trước. Trong tay của hắn vẫn như cũ kéo lấy cố kia tàn phá không chịu nổi thi thể. Kia là Khương Thiên, cũng không chết đi, chỉ là thân thể không thể động đậy, ý thức lại là thanh tỉnh. Nguyên nhân chính là như thế, Khương Thiên cũng rốt cục cảm nhận được sống không bằng chết tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này, Phương Mặc cứ như vậy đem hắn giống như chó chết kéo lấy, lên núi xuống nước, vượt rừng qua núi. May mắn hắn là Nguyên Vương cảnh cửu trọng cường giả, mặc dù nguyên lực bị giam cầm, nhưng là cường độ thân thể vẫn phải có. Dù là như thế, hiện tại Khương Thiên toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh làn da, huyết nhục bên ngoài lật, phía trên dính đầy nước bùn cát sỏi. Liền ngay cả cái kia đen ngòm trong hốc mắt đều rót đầy bùn não, bò đầy ròi bò. Tử vong, đối với hiện tại Khương Thiên tới nói, chính là một loại ban ân. Nếu như giờ phút này, Phương Mặc nói muốn giết hắn, Khương Thiên sợ rằng sẽ không có chút nào tôn nghiêm quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho hắn dập mấy cái đầu, mang ơn. Dầm dầm, Phương Mặc kéo lấy xích sắt, biến mất ở trong dãy núi. Sau hai canh giờ, hắn đi tới dãy núi chỗ sâu. Đã từng quần ma hội tụ huyết thần điện, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích, không còn sót lại chút gì. Trên quảng trường cực lớn, đá vụn tàn mát, trải rộng vết rách, trong không khí kia cố nồng đậm huyết tinh chi khí, vung đi không được. Nơi xa, huyết thần điện đã hoàn toàn đổ sụp, liền ngay cả kia to lớn bảng hiệu đều vùi lấp tại phế tích bên trong. Kia là ngày đó Khương Thiên từ Bách Tử Thị hồn trận bên trong thoát khốn mà ra ngậm vẫn một kích. Phương Mặc mặt không thay đổi bước qua quảng trường, đi đến dạng nước trước bậc thang, thân hình dừng lại. Một bộ khô quắt thi thể bắt ngang tại trước bậc thang. Mặc dù thi thể mái đầu bạc trắng, hoàn toàn thay đổi, nhưng là Phương Mặc vẫn như cũ từ lưu lại khí tức bên trong, nhận ra hắn. Liêu Bất Khê, một cái vị trận pháp cường nhiệt thiên tài, đồng thời cũng là mình tiến vào Vạn Thi Tông, sớm nhất mấy vị tùy tùng một trong. Hắn tại trận pháp nhất đạo thiên phú, hoàn toàn có thể so sánh Ngô Mạc tại đan đạo bên trên thiên phú. Phương Mặc là đem nó làm mình trận pháp sư bồi dưỡng. Bây giờ lại có thể đem Bách Tử Thị hồn trận hoàn toàn chữa trị, chứng kiến đến nó uy lực chân chính, chắc hẳn ngươi cũng là vui vẻ đi. Phương Mặc nhìn xem thi thể trên khóe miệng lưu lại ý cười, thấp giọng nói. Chợt, Phương Mặc giơ tay lên, hướng xuống đất vung ra một đạo huyết nguyên lực. Bành một tiếng, mặt đất xuất hiện một ngụm hố sâu. Hai đầu huyết sắc xúc tu từ Phương Mặc sau lưng nô ra, chậm rãi quấn quanh ở cô kia yếu ớt trên thi thể, sau đó nhu hòa đem nó để vào trong hầm. Cuối cùng, Phương Mặc đem cách đó không xa một tảng đá lớn thu hút trong tay. Theo đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, mảnh vỡ gì rào mà rơi, phía trên xuất hiện mấy dòng chữ. Huyết chủ tòa hạ, thứ nhất trận pháp sư, Liễu Vân Khê. Cự thạch thật sâu khảm nạm tại mặt đất. Một giây sau, Phương Mặc mặt không thay đổi cầm trong tay xích sắt hung hăng kéo một cái. Rầm rầm. Xích sắt co lại nhanh chóng, nơi xa Khương Thiên kia như chó chết thân thể trực tiếp đằng không mà lên, trùng điệp ngã ở Phương Mặc trước mặt. Khương Thiên toàn thân không thể động đậy, một viên đục ngầu ánh mắt chăm chú nhìn Phương Mặc, tràn đầy sợ hãi. Bản tọa nữ nhân, bản tọa thuộc hạ đắc lực, đều chết tại trên tay của ngươi, ngươi nói bản tọa hẳn là làm sao ban thưởng ngươi? Phương Mặc cư cao lâm hạ nhìn xem co quắp tại trên đất Khương Thiên, ngự khí sâm nhiên. Nô. Nô. Khương Thiên sợ hãi cực lực muốn nói cái gì, thế nhưng là máu thịt be bét trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Yên tâm, không chỉ là ngươi, toàn bộ Tinh Hải Thương Hội đều muốn tiếp nhận bản tọa lửa giận. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, một cước giẫm tại Khương Thiên trên đùi. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên theo. Khương Thiên ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, miệng đại trường, phát ra nghẹn ngào tiếng kêu rên. Phương Mặc không tiếp tục để ý trên đất Khương Thiên, mười bậc mà lên. Một lát sau, hắn đứng tại đã từng huyết thần điện trước, thần sắc hờ hững nhìn lướt qua trước mặt phế tích. Sau đó hai tay khẽ nhếch, vô tận huyết khí từ thể nội lan tràn mà ra, huyết vụ tràn ngập. Ngay sau đó, trong huyết vụ tuôn ra mấy chục đầu tinh hồng xúc tu, giống như huyết long vào biển, đột nhiên thăm dò vào phế tích bên trong. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, đùi đất tung bay. Phương Mặc thần sắc đạm mạc, đứng chắc tay, trước người hắn trong vòng ba thước, đùi đất đều bị ngăn cách bên ngoài. Một lát sau, phế tích bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai đầu tinh hồng xúc tu phóng lên tận trời, tại kia hai đầu xúc tu ở giữa, thình lình quấn quanh lấy một bộ đen nhánh quan tài. Ông, đen nhánh quan tài xuất hiện trong ngay mắt, vô số ma khí từ quan tài bên trong lan tràn mà ra. Phô thiên cái địa, già vân tế nhật. Phong ấn liền muốn có bị phong ấn giác ngộ. Phương Mặc đối giữa không trung quan tài, lãnh đạm nói: "Chợt, một cỗ kinh khủng khát máu khí tức từ thể nội quét sạch mà ra, bay thẳng thương cung. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, máu uy ngập trời. Cố kia đen nhánh quan tài giống như đã nhận ra cái gì, có chút chấn động một cái, sau đó đầy trời ma khí đột nhiên co vào, giống như thiên hà treo ngược, điên cuồng tuôn ra về quan tài. Mấy tức về sau, ma khí tiêu hết, đen nhánh quan tài không nhúc nhích tí nào vắt ngang giữa không trung, phản phất vừa mới không có cái gì phát sinh. Hừ. Phương Mặc ánh mắt băng lánh liếc mắt không trung đen nhánh quan tài, hừ lạnh một tiếng. Lúc trước rời đi trước đó, hắn đem cố này vô danh hắc quan cất đặt ở dưới đất, lấy trận pháp phong ấn, phòng ngừa ma khí tiết ra ngoài, sinh ra cái gì không biết biến hóa. Hiện tại xem ra, cử động lần này rất có dự kiến trước, cố này hắc quan bên trong phong ấn đồ vật, tại ngo ngoe muốn động. Khương Thiên tại bậc thang nhìn xuống lấy cố kia ma khí ngập trời quỷ dị hắc quan, độc nhãn trợn lên, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cố này hắc quan tán phát ma khí, thậm chí ngay cả chính mình cũng rất là tim đập nhanh, hiển nhiên bên trong phong ấn không phải là phàm vật. Mình trước đó vậy mà không có phát hiện. Khương Thiên trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu như lúc ấy mình không có ở vào nổi giận bên trong, tìm bòi tỉ mỉ, đem cái này miệng hắc quan mang đi, mở ra phong ấn, khả năng liền không đến mức lưu lạc đến tận đây, chí ít mình có thể có cơ hội chạy trốn. Lúc này Phương Mặc cũng không biết Khương Thiên suy nghĩ trong lòng, chỉ gặp hắn giơ tay lên, đem vô danh hắc quan phía trên huyền thiết liên nhiếp tại trong tay, nhẹ nhàng kéo một cái. Vô danh hắc quan thuận thế rơi vào hắn trên lưng. Ngay tại Phương Mặc dự định quay người rời đi thời điểm, đột nhiên giẫm chân xuống, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Một giây sau, một đầu tinh hồng xúc tu lần nữa chui vào phế tích bên trong. Đợi đến xúc tu xuất hiện lần nữa thời điểm, phía trên của nó quấn quanh lấy một bộ mềm nhũn thân thể mềm mại. Quần áo bị phá hỏng, trần trụi da thịt, nạm nhân hình thể. Bất quá hiện tại ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Phương Mặc nhìn xem trước mặt hôn mê nữ tử, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Liêu Nham Tâm. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phương Mặc đem một viên chữa thương đan dược đưa vào Liêu Nham Tâm trong miệng. Một lát sau, khụ khụ. Liêu Nham Tâm có chút hư nhược mở hai mắt ra. Đương nàng nhìn thấy đập vào mi mắt nam tử về sau, đôi mắt đẹp trợn lên, một mặt không thể tin. Chủ nhân. Liêu Nham Tâm thốt ra. Ân. Phương Mặc nhàn nhạt lên tiếng. Chủ nhân, thật là ngươi. Quá tốt. T. Bởi vì quá kích động, Liêu Nham Tâm không cẩn thận khẽ động vết thương trên người, mặt lộ vẻ thống khổ. Thương thế của ngươi cần điều chỉnh 2 ngày. Ừm ân, hết thảy đều nghe chủ nhân an bài.